Chương 302, áp lực chính là động lực. Chương 302, áp lực chính là động lực. Tính tình của Viên Nhị Long vô cùng mạnh mẽ. Hắn không cho phép bản thân mình tụt lại. Đại sư Minh từng nói, thực lực hiện tại của hắn trong Huyền Nguyệt Võ Quán chỉ có thể xem là hạng bét. Nếu Viên Nhị Long tiếp tục đặt ánh mắt lên Chí Tôn Cốt, e rằng không lâu nữa, Viên Nhị Long sẽ bị tứ sư đệ khí tứ tượng bỏ xa. Mười đạo đế ấn trên người tứ sư đệ khí tứ tượng, hiện tại không thấy có động tĩnh gì. Nhưng đây là sức mạnh vượt qua viên mãn, vượt qua cực hạn. Viên Nhị Long tin rằng, tương lai của khí tứ tượng tuyệt đối sáng lạ. Loại sức mạnh vượt qua cực hạn này mới là mấu chốt để thành thần. Tứ sư đệ khí tứ tượng đã tìm được con đường thuộc về chính mình, mà Viên Nhị Long vẫn chưa tìm được con đường thuộc về chính mình. Viên Nhị Long nếu cứ tiếp tục tu luyện theo lối cũ, hắn sẽ bị Huyền Nguyệt Võ Quán hoàn toàn đào thải. Bọn quái vật của Huyền Nguyệt Võ Quán tuyệt đối sẽ không ở lại chỗ cũ chờ Viên Nhị Long mạnh lên. Bọn họ đều có phương thức đột phá và phương thức trưởng thành riêng. Không ai biết khoảnh khắc tiếp theo đệ tử nào của Huyền Nguyệt Võ Quán sẽ vượt xa tất cả mọi người. Bọn họ chỉ biết Đại sư Minh Lâm Uyên là người mạnh nhất trong Huyền Nguyệt Võ Quán. Ở bên cạnh đám quái vật của Huyền Nguyệt Võ Quán, Viên Nhị Long cũng không dám lười biếng. Tốc độ mạnh lên của đám quái vật này thật sự quá nhanh. Có thể suy ngẫm kỹ về Chí Tôn Kỳ Lân thân thể, còn về phương diện Nhân Hoàng Khai Thiên Công cũng nên từ bỏ hoàn toàn. Viên Nhị Long đã có quyết định của riêng mình. Phải nói, việc làm của hắn quả thực rất quyết đoán. Trên thế giới này, chưa có ai nguyện ý từ bỏ Nhân Hoàng Khai Thiên Công loại sức mạnh đặc biệt này. Kết quả, Viên Nhị Long vì an tâm nâng cao thực lực của mình, lại chủ động từ bỏ Nhân Hoàng Khai Thiên Công. Giác ngộ của Viên Nhị Long vượt xa những người khác. Đồng thời, Viên Nhị Long cũng biết bản thân mình rốt cuộc muốn làm gì. Lúc trước, Viên Nhị Long cướp đoạt Nhân Hoàng Khai Thiên Công chính là để đối phó với Cá Sấu Đế Quân. Hiện tại, Cá Sấu Đế Quân đã chết rồi. Hắn Viên Nhị Long dường như không cần thiết phải tiếp tục điều hành Bạch Vũ Thánh Địa nữa. Mục tiêu của hắn đã hoàn thành rồi. Về việc Bạch Vũ Thánh Địa sau này phát triển ra sao, tự nhiên phải tìm một người thích hợp hơn để trấn giữ. Viên Nhị Long lười quản chuyện của Bạch Vũ Thánh Địa. So với việc trở thành Nhân Hoàng, Viên Nhị Long càng muốn bản thân mình mạnh lên, muốn bản thân mình có thực lực sánh ngang với Nhân Hoàng. Cho nên, hắn quyết đoán từ bỏ Nhân Hoàng Khai Thiên Công, quyết đoán từ bỏ cơ hội trở thành Nhân Hoàng, hắn muốn đi ra một con đường thuộc về chính mình. Tình huống bên Viên Nhị Long ngược lại trở nên ổn định lại. Cũng không biết khi hắn xuất hiện lần nữa sẽ có bao nhiêu thay đổi. Đồng thời, khí tứ tượng cũng trong trận chiến này cảm nhận được áp lực to lớn. Áp lực mà Thiên Đế mạnh nhất mang lại thật sự quá lớn. Cho dù khí tứ tượng vận dụng giai đoạn biến thân thứ tư, cũng không thể vượt qua cảnh giới để đối phó với Thiên Đế mạnh nhất. Đã không thể vượt qua đại cảnh giới để đối phó với Thiên Đế mạnh nhất, vậy thì khí tứ tượng liền đột phá đến cảnh giới Thiên Đế. Đây mới là cách mở ra đúng đắn của tu luyện hậu kỳ. Kỳ thực, một mực nâng cao chiến lực, ngược lại có chút bỏ gốc lấy ngọn. Ta nên đặt sự chú ý của mình đều lên sự cảm ngộ về đại đạo. Cho nên, đạo của ta là gì đây? Khí tứ tượng nghĩ ngợi, hắn đã có chỗ minh ngộ. Khí tứ tượng ở những phương diện khác cũng không có ưu thế quá lớn. Điểm duy nhất vượt qua viên mãn trên người khí tứ tượng chính là 10 đạo đế ấn, còn có giai đoạn biến thân thứ tư, đế ấn 7 màu dưới hình thái thiên nhân. Đây mới là sức mạnh mạnh nhất trên người hắn, cũng là đại đạo đáng để khí tứ tượng tu luyện đến cùng. Đế ấn mới là đạo của ta, những người khác tu luyện đến cảnh giới đại đế, bọn họ sẽ từ bỏ việc khai phá và tu luyện đế ấn, chỉ có ta có cơ hội khiến đế ấn tiến thêm một bước. Đã như vậy, vậy thì, trước hết hay đem 10 đạo đế ấn trên người ta, toàn bộ dung hợp quy nhất, chuyển hóa thành đế ấn mạnh nhất. Đến lúc đó, đế ấn vừa ra, thiên địa diệt vong, đây mới là đạo của ta. Khí tứ tượng cũng đã tìm được con đường thuộc về chính mình. Khí tứ tượng có thể ở phương diện đế ấn đột phá viên mãn, điều này đủ để nói rõ thiên phú của hắn trong phương diện này mạnh mẽ đến mức nào. Điểm cuối cùng của tu luyện đương nhiên là cường hóa con đường mà bản thân mình giỏi nhất, sau đó đem con đường này đi đến cực hạn. Lúc đó khí tứ tượng sẽ là sự tồn tại độc nhất vô nhị. Toàn bộ thế giới không có ai có thể sao chép con đường tu luyện của hắn. Đây là con đường tu luyện được tùy chỉnh riêng cho khí tứ tượng. Khí tứ tượng cũng tiến vào trạng thái bế quan. Áp lực mà Thiên Đế mạnh nhất mang đến thật sự quá lớn. Khí tứ tượng và Viên Nhị Long liên thủ cũng chỉ có thể tạm thời phóng thích đối phương, chờ đến khi Thiên Đế mạnh nhất thật sự ra tay, bọn họ sẽ không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Cho nên, bọn họ phải mạnh lên, phải tìm được con đường của mình, nhanh chóng đột phá đến một cảnh giới khác mới được. Cảnh giới mới là vương đạo. Bên kia, Trần Bát Âm mang theo thành viên của 4 học phái lớn của Bạch Vũ Thánh Địa tấn công Kim Khuyết Thánh Đạo. Đồng thời, Kim Khuyết Đan Đế của Kim Khuyết Thánh Đạo cũng dẫn dắt người dưới trướng đang ngăn cản bọn họ. Trận chiến giữa hai bên kịch liệt vô cùng. Khi quyết chiến bắt đầu, Kim Khuyết Đan Đế mới biết chiến lực của 4 học phái lớn rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Sức mạnh của pháp gia không lâu trước đã được thể hiện, bắt nguồn từ bảo vật của pháp gia thời thượng cổ, Vô Cực Lượng Tiên Xích, quả thực vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là Vô Cực Lượng Tiên Xích rơi vào tay Trần Bát Âm, người nói ra là pháp tắc, vậy thì thật sự là một sự tồn tại như một. Trần Bát Âm đã giết điên rồi. Trần Bát Âm mở ra Vô Cực Lượng Tiên Xích, ở trong phạm vi của Kim Khuyết Thánh Đạo không ngừng tàn phá, khoảng thời gian này, hắn cũng mang theo cường giả của Bạch Vũ Thánh Địa, chiếm lĩnh một vùng đất rất lớn. Hiện tại, đã đến lúc đại quyết chiến, ba học phái khác cũng nên thể hiện ra sức mạnh của bọn họ. Sức mạnh của pháp gia quả thực vô cùng cường đại, nhưng sức mạnh của binh gia chúng ta cũng không yếu. Thần Sách Thiên Quân xuất. Sức mạnh của binh gia triệt để thể hiện ra. Thần Sách Thiên Quân là đạo binh mạnh nhất trong võ kinh kỳ thư, số lượng Thần Sách Thiên Quân lên đến 10 vạn. Hơn nữa, mỗi thành viên của Thần Sách Thiên Quân đều sở hữu thực lực cấp độ đại đế viên mãn. Bọn họ liên hợp lại có thể bộc phát ra uy năng khó có thể tưởng tượng. Cho dù là cường giả Thiên Đế nhìn thấy loại sức mạnh này, cũng sẽ cảm thấy rất vất vả, huống chi là kim khuyết đan đế những cường giả đại đế này. Chúng ta chạy trốn đi, 10 vạn đạo binh của mình ra, thần sách thiên quân đều là cường giả cấp độ đại đế viên mãn. Mà bên chúng ta, số lượng cường giả đại đế cũng chỉ có chưa đến 2000 người, những cường giả đại đế này, phần lớn chỉ là đại đế nhất giai mà thôi. Bọn họ không thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Chúng ta thật sự muốn ở đây lấy trứng chọi đá sao? Không phải cường giả của Kim Khuyết Thánh Đạo nhát gan, mà là số lượng của thần sách thiên quân này thật sự quá đáng sợ. Tổng cộng 10 vạn đạo binh cấp độ đại đế viên mãn, có thể ngang dọc toàn bộ Kim Khuyết Thánh Đạo rồi. Kết quả, bọn họ lại dùng để đối phó với chưa đến 2000 cường giả đại đế. Thực lực mà binh gia thể hiện ra, cũng quá khoa trương đi. Có cần phải bắt nạt người như vậy không? Chương 303, bị đẩy lên, chúng ta tự mình đánh. Chương 303, bị đẩy lên, chúng ta tự mình đánh. Binh gia vừa ra tay, đã biết có hay không? Bàn về tác chiến quân đoàn, ai là đối thủ của binh gia chứ? Cũng không biết binh gia rốt cuộc là tích lũy như thế nào, lại có thể đem 10 vạn thần sách thiên quân toàn bộ chế tạo ra. Xem ra binh gia đã nhịn rất lâu rồi. Bọn họ vì trận chiến này đã chờ đợi một thời gian quá dài. Bọn họ nhất định phải quật khởi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, Kim Quyết Thánh Đạo của chúng ta triệt để xong đời rồi. Quang Huy Thiên Quân và Chiết Thánh Tinh Quân không ở đây, ai là đối thủ của bọn chúng chứ? Kim Viên Đan Đế cùng những người khác triệt để tuyệt vọng. Át chủ bài lớn nhất của Kim Quyết Thánh Đạo chính là hai vị cường giả Thiên Đế trung kỳ Quang Huy Thiên Quân và Chiết Thánh Tinh Quân. Kết quả, hai người này bị Viên Nhị Long ngăn cản, bọn họ không thể rút thân ra tham gia chiến đấu ở đây. Điều này đã cho binh gia cơ hội phô diễn thực lực. Lần này, bọn chúng nhất định có thể triệt để tiêu diệt Kim Khuyết Thánh Đạo, để Bạch Vũ Thánh Địa chân chính thống trị khu vực này. Từ hôm nay trở đi, hòn đảo này chỉ có một cái tên, đó là Bạch Vũ Thánh Đạo. Người của Bạch Vũ Thánh Địa tự tin vô cùng. Vũ. Lúc này, hai luồng khí tức vô cùng cường đại xuất hiện. Không ngờ, binh gia các ngươi lại ẩn giấu sâu như vậy, Viên Nhị Long đã bị chúng ta đánh bại, các ngươi còn muốn đối phó với Kim Khuyết Thánh Đạo của chúng ta sao? Chỉ cần có chúng ta ở đây, các ngươi sẽ không có cơ hội thống trị khu vực này, các ngươi hiện tại rời đi, ta còn có thể không truy cứu. Đại đảo chủ Kim Khuyết Thánh Đạo Quang Huy Thiên Quân không muốn mở rộng chiến hỏa. Chỉ là, Quang Huy Thiên Quân không muốn ra tay. Nhưng mà, tứ đại học phái đã khai chiến, sao có thể cứ như vậy mà bỏ qua Kim Khuyết Thánh Đạo chứ? Tứ đại học phái bọn chúng muốn nâng cao thực lực của mình, cần đến lực lượng vật khí. Tương lai của bọn chúng đều gắn liền với Bạch Vũ Thánh Địa, cho dù Viên Nhị Long đã bại trận, thì có làm sao? Bọn chúng vẫn phải tiếp tục khai chiến. Bọn chúng nhất định phải triệt để tiêu diệt Kim Khuyết Thánh Đạo, để Bạch Vũ Thánh Địa trở thành người thống trị khu vực này. Phải nói, ý nghĩ của tứ đại học phái thật là kỳ lạ. Lão đại của Bạch Vũ Thánh Địa là Viên Nhị Long đều đã bại trận, kết quả bọn chúng vẫn không muốn ngừng chiến. Đã Viên Nhị Long bên kia đánh không lại, vậy thì bọn chúng tự mình ra tay. Dù sao, bọn chúng tuyệt đối không thể cứ như vậy mà bỏ qua Kim Khuyết Thánh Đạo. Tứ đại học phái bọn chúng từ thời viễn cổ tích lũy đến nay chính là vì một cơ hội. Bọn chúng tuyệt đối không cho phép Viên Nhị Long vào lúc này rút lui. Đôi khi thời cơ đã đến, cho dù Viên Nhị Long không xông lên phía trước, những người khác cũng sẽ đẩy hắn lên. Chẳng qua chỉ là tranh giành bá chủ của khu vực này thôi sao? Viên Nhị Long đánh không lại, vậy thì để bọn chúng đánh. Viên Nhị Long chỉ cần làm một vật may mắn, nắm giữ vận khí của Bạch Vũ Thánh Địa là được rồi. Những chuyện khác, tứ đại học phái bọn chúng đều có thể giải quyết. Tứ đại học phái này bắt đầu sử dụng át chủ bài của mình. Võ Kinh Kỳ Thư, ra đi, đã muốn chiến, binh gia chúng ta sẽ là người đầu tiên ra trận. Cương giả của binh gia mang theo Võ Kinh Kỳ Thư, mang theo 10 vạn thần sách thiên quân, xông đến trước mặt Chiết Thánh Tinh Quân. Bọn chúng đây là muốn dùng số lượng tuyệt đối, đem Chiết Thánh Tinh Quân triệt để vây khốn. Nhị đảo chủ Kim Khuyết Thánh Đạo, giao cho binh gia chúng ta đối phó, những đối thủ khác, các ngươi tự mình xử lý đi. Hô. Hô, hô, 10 vạn thần sách thiên quân kết thành một trận, đem Thiên Đế trung kỳ Chiết Thánh Tinh Quân vây khốn bên trong. Xem ra, binh gia muốn vượt qua đại cảnh giới, chém giết cường giả Thiên Đế A dã tâm của binh gia thật là to lớn. Bất quá, bọn chúng xác thực có thực lực để thực hiện dã tâm. Đã binh gia các ngươi đã ra tay, vậy thì, mặc ra chúng ta cũng không giấu giếm thực lực nữa. Kỳ thật, chúng ta những người từ thời viễn cổ truyền lại, trăm nhà chư tử, nhà nào không muốn khôi phục lại thời kỳ huy hoàng nhất của thời viễn cổ. Nông gia xuất thế, đã cho chúng ta một phương hướng, bọn chúng lại vì bồi dưỡng Ngô Đồng Mục, từ thời viễn cổ mưu đồ đến nay, ý chí của bọn chúng thật sự là quá mạnh mẽ. Thành công của nông gia, chúng ta cũng không hâm mộ, bởi vì chúng ta biết bọn chúng đã phải trả giá lớn đến nhường nào mới có thể trưởng thành. Nhưng mà, chúng ta tuyệt đối không yếu hơn người, nông gia đều có thể khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong của thời viễn cổ, vì sao chúng ta không thể khôi phục lại? Chỉ cần chúng ta đi theo người nắm giữ khai thiên công của nhân hoàng cùng nhau hành động, chúng ta nhất định có thể trở lại đỉnh phong. Cự tử Mạc Gia nói xong lời này, liền bắt đầu sử dụng át chủ bài thật sự của Mạc Gia. Ken, 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 ken. Tức thì, toàn bộ Kim Khuyết Thánh Đạo, từng cái tiết điểm đặc thù mở ra. Một bức tranh thần bí vô cùng xuất hiện trong tay cự tử Mạc Gia. Mạc Gia cơ quan thiên tướng, hiện. Cự tử Mạc Gia vừa ra tay, đã khiến những người khác nhìn rõ át chủ bài thật sự của Mạc Gia. Tính toán hay, thật là tính toán hay, không ngờ, Mạc Gia bao nhiêu năm tháng như vậy, cũng không uổng phí. Mạc Gia ở Kim Khuyết Thánh Đảo bố cục nhiều năm như vậy, lại đào rông rất nhiều ngọn núi, bồi dưỡng ra một con cơ quan thiên tướng thực lực có thể sánh ngang với thiên đế. Thủ đoạn của Mạc Gia thật sự là càng ngày càng cao minh. Chỉ cần cho bọn chúng đủ nhiều vật liệu, chỉ sợ Mạc Gia đều có thể chế tạo ra cơ quan nhân có thể sánh ngang với cường giả đế tôn đi. Thực lực của Mạc Gia tuyệt đối không thể xem nhẹ. Quang Huy Thiên Quân nhìn thấy cơ quan thiên tướng, hắn cũng cảm thấy áp lực lớn. Mặc ra này, sớm không ra tay, muộn không ra tay, lại cứ nhằm vào lúc này mà ra tay. Át chủ bài của Mặc ra, thật sự là quá mạnh. Chỉ bằng vào lực lượng của binh gia và Mặc ra, đã có thể kiểm chế được hai đảo chủ cấp bậc thiên đế của Kim Khuyết Thánh Đạo. Hai đại học phái này, rõ ràng có thực lực vô cùng cường đại, lại cứ giấu giếm đến bây giờ mới ra tay. Bọn chúng thật sự quá biết cách cẩn giấu. Quả nhiên, thế lực có thể truyền lại từ thời viễn cổ đến nay, không có một hai là đơn giản. Binh gia có át chủ bài của bọn chúng, Mặc gia cũng đồng dạng có át chủ bài của bọn chúng. Pháp gia cũng đồng dạng có át chủ bài. Chỉ là không biết át chủ bài của Tung Hoành gia là gì, Tung Hoành gia dường như vẫn chưa từng triển lãm át chủ bài của bọn chúng. Quang Huy Thiên Quân, đối thủ của ngươi là Mặc gia chúng ta. Chúng ta những người này, trong nhà chư tử đã chờ đợi bao lâu, mới tìm được truyền nhân khai thiên công của Nhân Hoàng, chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội lần này. Chúng ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Những người các ngươi, hoặc là nhường ra toàn bộ địa bàn, triệt để rời khỏi Kim Khuyết Thánh Đạo, vĩnh viễn không trở lại. Hoặc là, cứ triệt để ở lại nơi này, bằng phương thức tử vong, ở lại nơi này. Thiên hạ rộng lớn, không đâu không phải là vương thổ, chỉ cần là nơi Bạch Vũ Thánh Địa chúng ta chiếu rọi, chính là lãnh địa của chúng ta. Quang Huy Thiên Quân, ngươi đã vượt giới hạn rồi, ngươi vẫn đứng trên lãnh thổ của chúng ta. Lời này của cự tử Mặc gia đã làm cho Quang Huy Thiên Quân không thể hiểu nổi. Nơi Kim Khuyết Thánh Đạo này vẫn luôn là địa bàn của bọn họ, kết quả, sau khi Bạch Vũ Thánh Địa đến, nơi này liền biến thành địa bàn của Bạch Vũ Thánh Địa. Thậm chí, Quang Huy Thiên Quân cảm thấy, hắn đứng ở đây đều là một loại tội lỗi. Những thành viên của trăm nhà chư tử này cũng quá biết nói rồi. Chương 304, những quân bài của mỗi bên, đồng loạt bộc phát. Chương 304, những quân bài của mỗi bên, đồng loạt bộc phát. Quang Huy Thiên Quân không có ý định rút lui, họ còn có quân bài của Kim Khuyết Thánh Đạo. Vậy thì chiến thôi. Đừng tưởng chỉ có các ngươi có quân bài, Kim Khuyết Thánh Đạo của chúng ta cũng có. Quang Huy Thiên Quân vẫy tay. Gào. Chỉ thấy, dưới đáy biển đột nhiên xuất hiện một con yêu thú cực kỳ đáng sợ, Nghiệt Hỏa Thiên Ngư. Lai lịch của con yêu thú này vô cùng cổ xưa. Nghiệt Hỏa Thiên Ngư là một cường giả đời trước của Kim Khuyết Thánh Đạo, được nhặt được trong thời kỳ trung cổ. Thọ mệnh của Nghiệt Hỏa Thiên Ngư cực kỳ dài dằng dặc, đồng thời, tốc độ trưởng thành của nó cũng rất chậm. Từ thời kỳ trung cổ đến nay, thực lực của Nghiệt Hỏa Thiên Ngư chỉ tăng lên một cảnh giới nhỏ mà thôi. Nghiệt Hỏa Thiên Ngư hiện tại là quái vật ở cấp bậc hậu kỳ thiên đế. Đây là quân bài thực sự của Kim Khuyết Thánh Đạo. Chỉ khi Kim Khuyết Thánh Đạo gặp phải nguy cơ sống còn, Quang Huy Thiên Quân mới triệu hồi quân bài này. Tiểu Quang Huy, là ai cho phép ngươi đánh thức ta? Nghiệt Hỏa Thiên Ngư có tính khí khó chịu khi vừa thức dậy, vừa xuất hiện đã nhìn chằm chằm vào Quang Huy Thiên Quân. Xem ra, Nghiệt Hỏa Thiên Ngư muốn giết Quang Huy Thiên Quân. Con Nghiệt Hỏa Thiên Ngư này dường như không ngoan ngoãn như người ta tưởng tượng. Đây cũng là lý do Quang Huy Thiên Quân không thường xuyên triệu hồi Nghiệt Hỏa Thiên Ngư. Tính tình của Nghiệt Hỏa Thiên Ngư rất nóng nảy, đây là một quả bom hẹn giờ, triệu hồi Nghiệt Hỏa Thiên Ngư ra, người chết có lẽ là chính bọn họ. Đối với Kim Khuyết Thánh Đạo mà nói, Nghiệt Hỏa Thiên Ngư là một quân bài lớn, đồng thời cũng là một mối nguy hiểm lớn. Chỉ xem Quang Huy Thiên Quân sẽ sử dụng sức mạnh này như thế nào. Tiền bối, chúng ta chưa từng bạc đãi ngài, hôm nay chúng ta gặp phải nguy cơ sống còn chưa từng có, xin tiền bối hay giúp Kim Khuyết Thánh Đạo của chúng ta vượt qua lần này. Sau khi sự việc thành công, Kim Khuyết Thánh Đạo của chúng ta nguyện ý hiến tế ba thành sinh linh trên đảo để giúp tiền bối tăng cường thực lực. Quang Huy Thiên Quân quả thực không phải là thứ tốt lành gì, vừa mở miệng đã là ba thành sinh linh. Hắn biết rõ, Kim Khuyết Thánh Đạo có hàng triệu dặm lãnh thổ, mỗi một lãnh thổ đều có 99 châu. Trong đó, mỗi một châu đều có ít nhất hàng tỷ người. Kết quả, Quang Huy Thiên Quân vừa mở miệng đã là hiến tế ba thành sinh linh. Số lượng này thật sự quá lớn. Ba thành? Không được, ta muốn năm thành. Nghiệt Hỏa Thiên Ngư thật sự tham lam, nó lại muốn nuốt chửng năm thành sinh linh trên Kim Khuyết Thánh Đạo. Tuy nhiên, hiện tại đã đến thời khắc sống còn của Kim Khuyết Thánh Đạo, Quang Huy Thiên Quân vẫn không chút do dự mà đồng ý với nó. Thành giao. Gào. Rốt cuộc là ai đến tấn công Kim Khuyết Thánh Đạo, ta muốn ăn sạch bọn chúng. Nghiệt Hỏa Thiên Ngư gầm lên một tiếng, toàn bộ Kim Khuyết Thánh Đạo đều phải run rẩy. Con Nghiệt Hỏa Thiên Ngư này thật sự quá nguy hiểm, mỗi lần Kim Khuyết Thánh Đạo mời nó ra tay, đều sẽ hiến tế một số lượng lớn sinh linh. Trong nhiều năm như vậy, không ai biết Nghiệt Hỏa Thiên Ngư đã nuốt chửng bao nhiêu sinh linh. Nó là một đại ma vương triệt để. Con cá này, cứ để chúng ta xử lý đi. Lúc này, người của Tung Hoành gia cũng ra mặt. Bốn học phái của họ rất coi trọng số lượng người trên Kim Khuyết Thánh Đạo, bọn họ tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai khác đánh vào chủ ý của những sinh linh này. Hành động của Quang Huy Thiên Quân và Nghiệt Hỏa Thiên Ngư đã chạm vào vảy ngược của họ. Những kẻ thống trị Kim Khuyết Thánh Đạo này nhất định phải chết. Thiên địa là bàn cờ, chúng sinh là quân cờ. Hôm nay cứ để các ngươi xem kỹ sức mạnh của Tung Hoành gia chúng ta. Bàn cờ chúng sinh hiện. Tung Hoành gia cuối cùng cũng thể hiện ra quân bài của họ. Vụ. Chỉ thấy một bàn cờ khổng lồ bao trùm toàn bộ bầu trời. Những đường kẻ trên bàn cờ hóa thành từng sợi dây thừng, rơi xuống người Nghiệt Hỏa Thiên Ngư. Chết tiệt, lại là sức mạnh của Tung Hoành gia, các ngươi không đối phó được với ta, không đối phó được với ta. Ta sẽ ăn sạch các ngươi, ăn sạch các ngươi. Nghiệt Hỏa Thiên Ngư cảm thấy phẫn nộ chưa từng có. Nó là quái vật ở hậu kỳ thiên đế, trong khu vực này là vương giả không ai sánh bằng. Ngay cả Quang Huy Thiên Quân và Chiết Thánh Tinh Quân cũng phải coi nó như tổ tông mà cùng bái, nó khi nào phải chịu bất ức như vậy. Nghiệt Hỏa Thiên Ngư nhất định sẽ giết sạch những người của Tung Hoành gia. Nó muốn hủy diệt tất cả sinh linh trên Kim Khuyết Thánh Đạo. Quang Huy Thiên Quân, quân bài của các ngươi dường như cũng không có tác dụng gì. Tiếp theo chính là thủ đoạn của Pháp gia, hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng chinh phục Kim Khuyết Thánh Đạo, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ không tốn nhiều sức lực như vậy. Bùm bùm bùm. Trận chiến giữa Mặc gia và Quang Huy Thiên Quân hoàn toàn bùng nổ. Đồng thời, trận chiến giữa binh gia và chiếc thánh tinh quân cũng bùng nổ. Tung hoành gia cũng đã khống chế nghiệt hỏa thiên ngư, chỉ có pháp gia vẫn chưa ra tay. Hiện tại, nhiệm vụ tiêu diệt kim khuyết thánh đạo đã rơi vào tay pháp gia. Xem pháp gia có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến hay không. Bốn học phái không cần người khác chỉ huy, bọn họ tự mình muốn làm một chuyện lớn. Nếu hành động của bọn họ để Viên Nhị Long biết, e rằng Viên Nhị Long sẽ hoàn toàn im lặng. Viên Nhị Long đã đánh nhau nửa ngày ở đó, cũng không thể đánh bại Quang Huy Thiên Quân và chiếc thánh tinh quân của Kim Khuyết Thánh Đạo. Kết quả, bốn học phái dưới trướng Viên Nhị Long vừa ra tay, đã đè đối thủ của Viên Nhị Long ra đánh. Bốn học phái này ở Bạch Vũ Thánh Địa, sao lại mạnh hơn cả Viên Nhị Long, vị thánh chủ này? Khi những người dưới trướng mạnh hơn cả người đứng đầu là Viên Nhị Long, thì rốt cuộc là trải nghiệm gì? Rất nhiều chuyện, Viên Nhị Long căn bản không cần ra tay, cường giả của bốn học phái có thể ra mặt giải quyết. Thậm chí, trận chiến tấn công tổng bộ Kim Khuyết Thánh Đạo, Viên Nhị Long cũng không cần tham gia, bốn học phái cũng có thể giải quyết. Nếu Viên Nhị Long muốn tiếp tục làm thánh chủ của Bạch Vũ Thánh Địa, thì hắn có thể nằm thẳng luôn rồi. Đôi khi, những người dưới trướng rất có năng lực. Người lãnh đạo thực ra căn bản không cần tốn quá nhiều tinh lực để quản lý toàn bộ đội ngũ. Tình huống hiện tại của Viên Nhị Long chính là như vậy. Bạch Vũ Thánh Địa có cường giả của bốn học phái trông coi, cho dù Viên Nhị Long không làm gì, nơi này cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đây chính là năng lực của Chư Tử Bát Gia. Bốn học phái này, mỗi một học phái đều có một bộ quy tắc quản lý cốt lõi, bất kể Viên Nhị Long buông quyền bao lâu, Bạch Vũ Thánh Địa đều có thể vận hành trôi chảy. Chỉ là, nếu Viên Nhị Long giao Bạch Vũ Thánh Địa cho Tung Hoành Gia, e rằng đến lúc đó, vị trí thánh chủ của Viên Nhị Long sẽ không còn được bảo toàn. Tung Hoành Gia am hiểu nhất chính là âm mưu thủ đoạn, nếu không có ai có thể kiểm chế bọn họ sẽ trở mặt phản bội tự lập làm vua ngay lập tức. Mặc ra, Vinh Gia và Pháp Gia đều còn nói quy củ, riêng chỉ có Tung Hoành Gia làm việc là thật sự không nói quy củ. Cho nên, vị trí thích hợp của Tung Hoành Gia chính là ngoại giao, chính là đối phó với thế lực bên ngoài. Nếu để Tung Hoành Gia đấu đá nội bộ, đó chính là một tai họa, tóm lại ai dùng ai biết. Trận chiến ba bên chiến trường kịch liệt vô cùng. Lúc này, Pháp Gia, người duy nhất chưa ra tay, cũng đứng ra. Chuyện tiếp theo, do Pháp Gia chúng ta thu dọn. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ Kim Khuyết Thánh Đạo đều sẽ quy phục dưới sự thống trị của Bạch Vũ Thánh Địa, tất cả mọi người đều phải tuân theo pháp độ thống nhất. Bát Âm công tử, mượn vô cực lượng tiên xích dùng một chút. Pháp Gia ra tay. Chương 305, thưởng thiện phạt ác, tôn trọng sinh mệnh. Chương 305, thưởng thiện phạt ác, tôn trọng sinh mệnh. Xoẹt. Chỉ thấy, tự tử của Pháp Gia, tay cầm vô cực lượng tiên xích đến trước mặt Kim Viên Đan Đế và những người khác. Người trong thế giới này đều có hai mặt, có thiện, có ác. Khi không ai có thể phán xét những tội ác đó, chúng ta, Pháp Gia sẽ phán xét. Thế giới này không nên như thế này, kẻ làm điều ác nên trả giá. Cự tử Pháp Gia vung vô cực lượng tiên xích. Xoẹt. Trong nháy mắt, trên không trung xuất hiện hai luồng ánh sáng với màu sắc khác nhau. Một bên là màu trắng, tượng trưng cho thiện, một bên là màu đen, tượng trưng cho ác. Xoẹt xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những cường giả đại đế của Kim Khuyết Thánh Đạo bị phân vào hai phe này. Nhìn kỹ có thể phát hiện, khu vực màu trắng thực tế chỉ có một người, số lượng này thật sự quá ít. Phải biết, Kim Khuyết Thánh Đạo nơi này có hơn 2000 vị cường giả đại đế, thậm chí còn có hàng chục vạn cường giả võ thánh và chuẩn đế. Kết quả, thực sự được coi là thiện, chỉ có một người, điều này thật quá đáng sợ. Tỷ lệ này quá khiến người ta thất vọng. Nói cách khác, trong thế giới lấy sức mạnh làm tôn, người có thể giữ vững bản tâm, không đồng lưu hợp ô với tội ác, lại ít đến đáng thương. Thế giới này vốn không phải như vậy. Phần lớn đều có thiện tâm, chỉ là khi thiện tâm bị ác ý lợi dụng, khi thiện tâm bị phụ bạc, đa số mọi người đều giấu kín thiện tâm của mình. Thế giới này quá tàn khốc, đến mức kẻ làm điều thiện căn bản không có kết cục tốt đẹp gì. Đây chính là hiện thực. Hiện tại, Pháp Gia muốn thay đổi hiện thực này. Kẻ làm điều ác nên bị trừng phạt, chỉ cần cường độ trừng phạt đủ lớn, người dám thách thức pháp luật cũng sẽ ít đi rất nhiều. Bọn họ, Pháp Gia chính là người cầm đao này. Thưởng thiện phạt ác. Vô cực lượng thiên xích vừa ra, thiên địa xung quanh đều phát sinh thay đổi. Từng đạo quy tắc đặc biệt rơi vào trên người Kim Huyên Đan Đế và những người khác. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Từng đạo tiên kiếp giáng xuống đầu Kim Huyên Đan Đế và những người khác. A a a. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Từng bị cường giả đại đế dưới quy tắc được thiết lập bởi vô cực lượng thiên xích bị lôi kiếp đánh chết. Những người của Kim Khuyết Thánh Đạo này thích dùng mạng người để nuôi dưỡng tà linh, vẫn luôn không có ai có thể chế tài bọn chúng. Bọn chúng tác gác nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có ai quản được bọn chúng. Hiện tại, Pháp Gia cuối cùng cũng ra tay. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Lôi kiếp trên không trung vẫn không ngừng giáng xuống. Kim Viên Đan Đế cùng một đám cường giả đại đế trong vô tận lôi kiếp triệt để diệt vong. Chướng ngại cuối cùng ngăn cản Bạch Vũ Thánh Địa thống nhất triệt để tiêu tan. Xoẹt xoẹt xoẹt. Sau khi Kim Viên Đan Đế và những người khác chết, sức mạnh trên người bọn họ liền rơi vào người duy nhất đang ở trong ánh sáng trắng. Người này tên là Cơ Vô Song, hắn là người duy nhất trên toàn bộ Kim Khuyết Thánh Đạo không làm tổn thương người khác. Trong tình huống này vẫn có thể kiên trì ý nghĩ của mình, vẫn có thể kiên trì làm chính mình. Ý chí của Cơ Vô Song này cũng quá mạnh đi. Bù. Giờ khắc này, trên người Cơ Vô Song tựa hồ có ánh sáng. Hắn hấp thu toàn bộ sức mạnh trên người hơn 2000 vị cường giả đại đế, hấp thu sức mạnh của hàng chục vạn võ thánh và cường giả chuẩn đế, thực lực của hắn bắt đầu không ngừng tăng vọt. Thưởng thiện phạt ác chính là trừng phạt kẻ có tội, khen thưởng người làm điều thiện. Đã có trừng phạt, tự nhiên cũng có khen thưởng. Pháp Gia sẽ không dùng lợi ích có được từ việc trừng phạt những kẻ ác cho bản thân. Bọn họ lựa chọn lấy những phần thưởng này dùng cho những người làm điều thiện. Sự tăng lên của Cơ Vô Song đều là vì thủ đoạn của Pháp Gia. Một mình hắn đã hấp thu tinh hoa sức mạnh trên người nhiều cường giả đại đế như vậy, tu vi của hắn vù 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 tăng lên. Xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt. Không lâu sau, sức mạnh trên người Cơ Vô Song đã tăng lên đến trình độ đại đế tuyệt đỉnh. Bụp, chỉ là chuyện trong nháy mắt, tích lũy của Cơ Vô Song đã hoàn toàn đủ. Hắn đã tìm được đạo phù hợp với bản thân, hắn có thể ở trong hoàn cảnh ô trọc như kim khuyết thánh đạo, giữ vững bản tâm, sống đến hiện tại. Có thể thấy được, hắn kiên định với đạo của mình đến mức nào. Bụp, tu vi của Cơ Vô Song tiếp tục tăng vọt đến trình độ thiên đế. Phạm vi tăng lên này của hắn, thật là quá đáng sợ. Ban đầu, Cơ Vô Song chỉ là một người nhỏ bé không đáng kể, nhưng hắn dưới sự gia trì của sức mạnh pháp gia, lại trực tiếp đột phá đến trình độ thiên đế. Sự thay đổi của pháp gia đối với Cơ Vô Song cũng quá lớn đi. Không, ngay cả thành viên của pháp gia nhìn thấy cảnh này cũng vô cùng chấn động. Cơ Vô Song này quá đặc biệt, đạo tâm trên người hắn quá kiên cố, đồng thời, hắn đối với đại đạo lĩnh ngộ cũng quá sâu sắc. Ai có thể nghĩ đến hắn lại có thể dưới sự giúp đỡ của sức mạnh pháp gia, trực tiếp đột phá đến cảnh giới thiên đế? Ai có thể nghĩ đến hắn sẽ biến thái như vậy? Hắn ở phương diện đại đạo lĩnh ngộ, e rằng vượt xa cảnh giới hiện tại của hắn. Lai lịch của người này, e rằng không đơn giản như vậy. Sau khi Cơ Vô Song tăng lên kết thúc, hắn cũng không nhúng tay vào chuyện của pháp gia. Bởi vì, pháp gia không diệt trừ tận gốc, pháp gia chỉ là đang thanh trừ những kẻ làm điều ác. Chỉ là, người làm điều ác ở Kim Khuyết Thánh Đảo này có hơi nhiều, cho nên pháp gia liền giết hơi nhiều. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ Kim Khuyết Thánh Đảo đều quy về sự thống trị của chúng ta, Bạch Vũ Thánh Điện. Tất cả mọi người đều phải tuân theo một bộ quy tắc tiêu chuẩn, những kẻ làm điều ác đều sẽ bị chúng ta thanh toán, những bất ức mà các ngươi phải chịu sẽ do chúng ta quét sạch. Ý chí của pháp gia sắc bén vô cùng. Bọn họ muốn định ra quy tắc cho toàn bộ Kim Khuyết Thánh Đảo. Bọn họ thật sự cho rằng trận chiến này bọn họ tất thắng không nghi ngờ. Phải nói, sức mạnh của pháp gia thật sự rất mạnh. Cơ Vô Song, ngươi có thể tiếp tục ở lại nơi này, cũng có thể lựa chọn rời đi, đây đều là tự do của ngươi. Chỉ cần ngươi không vi phạm quy tắc mà chúng ta định ra, vậy thì toàn bộ Kim Khuyết Thánh Đảo sẽ không có ai đối phó ngươi. Chúng ta định ra quy tắc này chính là để bảo vệ an toàn tính mạng của phần lớn sinh linh. Thế giới này, lấy kẻ mạnh làm tôn, kẻ mạnh có thể ngang nhiên cướp đoạt mọi thứ của kẻ yếu, những chuyện bất công đó, căn bản không có ai có thể đứng ra giúp họ. Hiện tại chúng ta đến, liền không thể thấy thế đạo này hỗn loạn như vậy. Sinh mệnh của tất cả mọi người đều nên được tôn trọng, tiếng kêu gào của kẻ yếu cũng nên được người khác nghe thấy. Chủ trương của pháp gia là để mọi người bình đẳng, để kẻ yếu cũng có quyền sinh tồn trên thế giới này. Kẻ mạnh, xác thực rất mạnh, nhưng bọn họ không nên ỷ vào sức mạnh trên người bọn họ, ngang nhiên trả đạm sinh mệnh và tôn nghiêm của những kẻ yếu. Những tàn thi bên đường, không phải là cỏ rác, cũng nên được người khác nhìn thấy. Ta định ở lại mảnh đất này xem xét thật kỹ. Dù sao nơi này, cho dù có tệ đến đâu, cũng là nơi ta sinh ra, ta cũng hy vọng nơi này có thể trở nên tốt đẹp hơn. Cơ Vô Song lựa chọn ở lại, nơi này chính là nhà của hắn, ai sẽ ghét bỏ nhà của mình cũng tốt. Đối với quyết định của Cơ Vô Song, mọi người của pháp gia cũng không ngăn cản. Chỉ cần Cơ Vô Song nguyện ý tuân thủ quy tắc, hắn chính là bạn của Bạch Vũ Thánh Địa, bọn họ, Bạch Vũ Thánh Địa khác với những thế lực khác. Đối với bạn bè, bọn họ vô cùng hoan nghênh, đối với kẻ địch, bọn họ, pháp gia sẽ thể hiện thủ đoạn xâm xét của mình, để kẻ địch nhìn rõ thực lực của bọn họ. Chương 306, gánh nặng đường xa, cuộc đua tiếp sức. Chương 306, gánh nặng đường xa, cuộc đua tiếp sức. Trận chiến của pháp gia đã hoàn toàn kết thúc. Ai có thể ngờ, Viên Nhị Long, lão đại của Bạch Vũ Thánh Địa còn không có ở đây, mà bọn chúng vẫn chiến thắng trong trận chiến này. Trong khoảnh khắc, cảm thấy Viên Nhị Long thật vô dụng. Ngay cả hai cường giả thiên đế cũng không thể đối phó, còn cần bốn học phái dưới trướng hắn ra tay mới có thể giành được chiến quả. Viên Nhị Long thật quá kém cỏi. Một bên khác, trận chiến của Tung Hoành gia, Mặc gia và Binh gia cũng kết thúc. Bọn họ đều thành công chém giết đối thủ của mình. Hiện tại, trên Kim Khuyết Thánh Đạo chỉ còn lại một thế lực Bạch Vũ Thánh Địa, bọn chúng là vương giả thực sự của Kim Khuyết Thánh Đạo. Từ hôm nay trở đi, Kim Khuyết Thánh Đạo sẽ bước vào một thời đại hoàn toàn mới, hy vọng mọi người đều có một tương lai tốt đẹp hơn. Mong chờ ngày được chứng kiến cảnh tượng đó. Pháp gia đã định ra quy tắc của Kim Khuyết Thánh Đạo. Mọi người của Bạch Vũ Thánh Địa cũng công nhận quy tắc này. Điều quan trọng nhất khi tu luyện Nhân Hoàng Khai Thiên Công chính là dân số. Số lượng dân số khổng lồ này có thể mang lại một lượng lớn khí vận cho Bạch Vũ Thánh Địa. Đôi khi sức mạnh yếu đối đủ nhiều, cũng có thể tụ lại thành một thế trận ngút trời. Pháp gia giỏi nhất là mượn thế trận ngút trời này để hoàn thiện năng lực của mình. Tuy nhiên, muốn duy trì sự ổn định bên trong Bạch Vũ Thánh Địa, muốn để Bạch Vũ Thánh Địa triệt để nắm giữ lòng dân của Kim Khuyết Thánh Đạo, vẫn cần một thời gian rất dài để kinh doanh. Việc này không thể vội được. Tình hình của Kim Khuyết Thánh Đạo dần ổn định lại. Dù Viên Nhị Long đã bại, cũng không hề ảnh hưởng đến việc Bạch Vũ Thánh Địa thống trị toàn bộ Kim Khuyết Thánh Đạo. Đôi khi, cho dù Viên Nhị Long không làm việc này, vẫn có người đẩy hắn lên vị trí này. Đại thế của thiên địa sẽ không vì ý chí của một người mà dừng lại. Con đường tranh bá của Bạch Vũ Thánh Địa sẽ không dừng lại ở đây. Bốn học phái có nguồn gốc từ thời viết cổ, bọn chúng tuyệt đối không cam lòng bình thường như vậy. Bọn chúng muốn chiến đấu, bọn chúng muốn mở rộng lãnh thổ, bọn chúng muốn giống như nông gia đang lâm đỉnh phong. Cho dù không có Viên Nhị Long chủ trì đại cục của Bạch Vũ Thánh Địa, bọn chúng vẫn phải tiến lên. Trần Bát Âm trở về Huyền Nguyệt Võ Quán, muốn nói cho Viên Nhị Long biết về biến cố của Bạch Vũ Thánh Địa. Chỉ thấy Huyền Nguyệt Hồ đến trước mặt Trần Bát Âm nói: Nhị sư minh của ngươi đã bế quan rồi, hắn định từ bỏ hoàn toàn Nhân Hoàng Khai Thiên Công, hắn muốn đi theo con đường của riêng mình. Biểu hiện của các ngươi, ta thấy rất rõ, rất tốt. Đây là tài nguyên tu luyện của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta, ngươi có thể lấy đi tu luyện một phen, đây là ngọc giản truyền thừa về nhân hoàng khai thiên công, ngươi cũng có thể tu luyện một phen. Nếu ngươi muốn tiếp nhận Bạch Vũ Thánh Địa, vậy thì ngươi chính là thánh chủ mới của Bạch Vũ Thánh Địa. Huyền Nguyệt Hồ vung tay, liền lấy ra một số lượng lớn tài nguyên tu luyện, đưa đến trước mặt Trần Bát Âm. Lúc này, Trần Bát Âm sau khi bộc phát đến đỉnh điểm, mặc dù đã đột phá đến cảnh giới đại đế, nhưng sức mạnh trên người hắn đã hoàn toàn tiêu hao hết. Hắn thực sự cần bổ sung năng lượng, để bản thân có đủ căn cơ mới có thể tiếp tục đột phá. Đa tạ sư phụ ban cho đệ tử những tài nguyên này, đệ tử nhất định sẽ không làm mất mặt Huyền Nguyệt võ quán của chúng ta. Trần Bát Âm nhận lấy tài nguyên và ngọc giản truyền thừa, hắn rơi vào trầm tư. Hắn Trần Bát Âm đến từ Phá Thiên Tông 8 triệu năm trước, khi đó Phá Thiên Tông đã bị thiên tộc tiêu diệt. Hắn luôn muốn khôi phục lại Phá Thiên Tông. Đã là ông trời để hắn nắm giữ Nhân Hoàng Khai Thiên Công, vậy thì đây là ý trời. Hắn Trần Bát Âm tuyệt đối sẽ không từ bỏ bộ công pháp đặc biệt này. Trần Bát Âm nuốt đan dược, bổ sung căn cơ của mình và nâng cao thực lực của mình lên đến cấp độ đại đế tuyệt đỉnh. Tiếp theo, Trần Bát Âm mang theo Nhân Hoàng Khai Thiên Công, trực tiếp nhập chủ Bạch Vũ Thánh Địa. Từ hôm nay trở đi, Bạch Vũ Thánh Địa đổi tên thành Phá Thiên Tông, hòn đảo này sẽ là khởi đầu tiên của Phá Thiên Tông chúng ta. Chủ nhân của Nhân Hoàng Khai Thiên Công lại thay đổi một người, giống như một cuộc thi tiếp sức, một người ra đi, người khác sẽ đến thay thế. Vâng, thuộc hạ nguyện tuân theo mệnh lệnh của tông chủ. Cảm nhận được biến cố trên Kim Khuyết Thánh Đạo, Thiên Vũ Nhu của Thiên Tộc, Nguyệt Linh Lung của Nguyệt Thần Tộc đều có chút mơ hồ. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao chủ nhân của Nhân Hoàng Khai Thiên Công lại thay đổi nữa vậy? Ban đầu đối thủ của Nguyệt Linh Lung chính là Thạch Tiểu Lục lúc trước. Thạch Tiểu Lục này tuy mạnh, nhưng đối với uy hiếp của Nguyệt Linh Lung cũng không quá lớn. Sau này chủ nhân của Nhân Hoàng Khai Thiên Công trở thành Viên Nhị Long. Nguyệt Thần Tộc mượn xung đột giữa Thạch Tiểu Lục và Viên Nhị Long, mang Thạch Tiểu Lục đi. Bọn chúng muốn lợi dụng Thạch Tiểu Lục để đối phó Viên Nhị Long. Không ngờ kế hoạch của bọn chúng còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Viên Nhị Long đột nhiên không làm thánh chủ của Bạch Vũ Thánh Địa nữa, đột nhiên không tu luyện Nhân Hoàng Khai Thiên Công nữa, điều này khiến bọn chúng phải nói lý ở đâu đây? Ban đầu một Bạch Vũ Thánh Địa nhỏ bé cũng không tính là vấn đề quá lớn. Không ngờ Trần Bát Âm của Phá Thiên Tông cũng chạy ra, nhúng tay vào. Điều này khiến bọn chúng trong nhất thời đều không biết phải làm sao. Chủ nhân của Nhân Hoàng Khai Thiên Công này cũng đổi quá thường xuyên đi. Những người của Huyền Nguyệt Võ Quán rốt cuộc là thế nào vậy? Trước là Thạch Tiểu Lục làm chủ nhân của Nhân Hoàng Khai Thiên Công, sau là Viên Nhị Long, bây giờ lại là Trần Bát Âm. Sao? Nhân Hoàng Khai Thiên Công này là đồ bỏng tay sao? Khiến bọn chúng cứ thay đổi như vậy. Cứ xem tình hình biến chuyển đã, nhân gian có cường giả trấn thủ, chúng ta không thể phái quá nhiều lực lượng mạnh vào nhân gian, chúng ta chỉ có thể trước khi nhân hoàng của nhân gian trưởng thành, nâng cao thực lực của mình mới là vương đạo. Thạch Tiểu Lục kia không phải đã tu luyện Nhân Hoàng Khai Thiên Công sao? Cứ để hắn đến giúp chúng ta. Nguyệt Linh Lung đã có tính toán của mình. Vâng, Linh Lung bệ hạ. Thành viên của Đại Nguyệt Đế Quốc cũng theo chỉ huy của Nguyệt Linh Lung, nhanh chóng hành động. Bọn chúng trực tiếp đến rừng độc vụ, tìm thấy Thạch Tiểu Lục đang niết bàn. Không lâu trước, vạn độc ma thể của Thạch Tiểu Lục đã bị Viên Nhị Long hoàn toàn phế bỏ, hiện tại, vạn độc ma thể của hắn cuối cùng đã niết bàn chủ sinh. Nền tảng của Thạch Tiểu Lục đang không ngừng được nâng cao, đến khi hắn gặp lại Viên Nhị Long vào lần tới, hắn nhất định sẽ khiến Viên Nhị Long phải nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa. Thạch Tiểu Lục, Linh Lung bệ hạ tìm ngươi. Vệ sĩ của Đại Nguyệt Đế Quốc chỉ nói đơn giản một câu như vậy, liền rời khỏi rừng độc vụ. Không lâu sau, Thạch Tiểu Lục tìm thấy Nguyệt Linh Lung, và từ Nguyệt Linh Lung lấy lại Nhân Hoàng Khai Thiên Công, hắn Thạch Tiểu Lục muốn giúp Nguyệt Linh Lung xây dựng Đại Nguyệt Đế Quốc. Vị trí nhân hoàng, hắn vẫn chưa từ bỏ. Hắn Thạch Tiểu Lục vẫn muốn tranh giành vị trí tối cao đó. Hắn chỉ tạm thời ẩn mình, hắn chưa bao giờ từ bỏ con đường này. Về biến cố của Thạch Tiểu Lục, Viên Nhị Long và những người khác không biết. Bọn họ đều đã đi vào trạng thái bế quan. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Một tháng sau, Lâm Nguyên, người bế quan luyện đan, cuối cùng cũng xuất quan. Sư phụ, tiểu sư tỷ, đây là đan dược của các ngươi, sau khi các ngươi dùng xong, hãy điều chỉnh một phen, hẳn là có thể mang đến cho các ngươi một vài điều bất ngờ. Tốt, ta lập tức đi bế quan. Huyền Nguyệt Hồ nóng lòng nuốt đan dược, nàng là sư phụ của Huyền Nguyệt Võ Quán, còn yếu hơn cả đệ tử, điều này khiến nàng có một cảm giác nguy cơ rất mạnh mẽ. Nàng phải nhanh chóng nâng cao, mới có thể ngồi vững vị trí quán chủ của Huyền Nguyệt Võ Quán. Nếu không, các đệ tử khác của Huyền Nguyệt Võ Quán đều có thực lực đối chiến với Thiên Đế viên mãn, kết quả, riêng Huyền Nguyệt Hồ không thể làm được điều này, vậy thì thật quá lung túng. Chiến lược của Huyền Nguyệt Hồ không ra sao, vậy thì nàng cứ trồng chất cảnh giới. Chỉ cần cảnh giới của Huyền Nguyệt Hồ đủ cao, những người khác không thể vượt qua cảnh giới để đối phó nàng. Chương 307, sự tò mò của Lâm Uyên, vé vào cửa. Chương 307, sự tò mò của Lâm Uyên, vé vào cửa. Huyền Nguyệt Hồ và tinh vệ lần lượt bế quan. Cùng lúc đó, Lâm Uyên cũng nhận được tin tức từ Bạch Vũ Thánh Địa. Không, Bạch Vũ Thánh Địa bây giờ đã trở thành Phá Thiên Tông. Kẻ kia Cơ Vô Song có chút thú vị. Lâm Uyên liếc mắt đã nhìn ra chỗ bất phàm của Cơ Vô Song. Khí vận trên người người này rất đáng sợ, thậm chí đã vượt qua những đệ tử khác của Huyền Nguyệt Võ Quán. Điều này có chút kỳ lạ. Phải biết rằng, đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán đều có đại khí vận, bọn họ đều là những yêu nghiệt cấp bậc do Huyền Nguyệt Hồ chọn lựa kỹ càng mang về. Kết quả, lực lượng khí vận trên người Cơ Vô Song lại trực tiếp vượt qua những người này. Thật khó mà tưởng tượng, Cơ Vô Song rốt cuộc có khí vận đáng sợ đến mức nào. Thậm chí, Lâm Viên còn cảm thấy khí vận trên người Cơ Vô Song đã vượt qua cả Huyền Nguyệt Hồ, người vốn là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Lai lịch của Cơ Vô Song này cũng quá thần bí rồi. Chẳng lẽ, vị Cơ Vô Song này là Thiên Định Nhân Hoàng? Lâm Viên có chút suy đoán. Cơ Vô Song còn chưa bắt đầu tu luyện Nhân Hoàng Khai Thiên Công, mà đã có khí vận nhân tộc đáng sợ như vậy. Nếu Cơ Vô Song bắt đầu tu luyện, e rằng tốc độ tu luyện Nhân Hoàng Khai Thiên Công của hắn sẽ tăng lên một bậc. Thậm chí, Cơ Vô Song rất có khả năng sẽ trở thành nhân hoàng đời tiếp theo. Nhân quả trên người hắn rất lớn. Nếu không phải Lâm Viên có đại hạ đỉnh, cũng không thể nhìn rõ ràng khí vận lực trên người Cơ Vô Song. Người này là một mối phiền toái. Lâm Viên dự định quan sát một thời gian rồi tính tiếp. Phải biết rằng, Lâm Viên còn có thân phận người bảo vệ nhân tộc. Chỉ cần có người lọt vào mắt hắn, Lâm Viên tự nhiên sẽ giúp người đó trở thành nhân hoàng của nhân tộc. Lâm Viên lại rất thoải mái, cho dù cuối cùng nhân hoàng không xuất thân từ Huyền Nguyệt Võ Quán, hắn cũng không quá để tâm. Người của Huyền Nguyệt Võ Quán bọn họ đều có con đường riêng của mình, không cần thiết phải tự giới hạn mình trong vị trí nhân hoàng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ngay hôm đó, toàn bộ Phá Vân Hải vực bộc phát ra động tĩnh cực kỳ to lớn. Soát soát soát, soát soát soát, soát soát soát. Từng đạo kiếm khí xuất thế, quét ngang toàn bộ Phá Vân Hải vực. Những kiếm khí vô tận đó, dường như muốn xé nát toàn bộ Phá Vân Hải vực. Sức mạnh của luồng kiếm khí này, quá mạnh mẽ. Tháp kiếm bất hủ đã được truyền thừa từ thời viễn cổ đến nay, sắp mở ra rồi. Lai lịch của tháp kiếm bất hủ không ai biết, nhưng tháp kiếm bất hủ có tổng cộng 12 tầng, bên trong cất giữ công pháp kiếm đạo cấp đế tôn. Ai có thể đạt được toàn bộ truyền thừa trong tháp kiếm bất hủ, người đó sẽ trở thành kiếm đạo chí tôn của đời này. Đối với tất cả mọi người ở Phá Vân Hải vực, đây là một sự cám dỗ không thể từ chối. Thậm chí, ngay cả những thế lực như Thiên tộc, Nguyệt thần tộc cũng sẽ không từ bỏ miếng mồi béo bở tháp kiếm bất hủ này. Khi tháp kiếm bất hủ mở ra, chính là lúc các thế lực ra tay tranh đấu. Ngay cả những cường giả viễn cổ truy sát nông gia cũng dồn sự chú ý của họ vào tháp kiếm bất hủ. Nơi này, họ nhất định phải đến. Đến lúc đó, nơi này lại có một trận mưa máu gió tanh. Tháp kiếm bất hủ sắp mở ra sao? Chư vị của Huyền Nguyệt Võ Quán, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Lâm Viên chuẩn bị làm một trận lớn, truyền thừa bên trong tháp kiếm bất hủ, hắn quyết định lấy, ai đến cũng không cản được hắn. Đại sư Minh, ta đã chuẩn bị xong rồi. Tô Thất Nguyệt là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh Lâm Viên. Vẻ mặt của nàng rất thoải mái, thong dong. Đúng vậy, với thực lực hiện tại của Tô Thất Nguyệt, còn ai có thể cản được nàng chứ? Không có. Không có bất kỳ ai có thể cản được sự bộc phát toàn lực của Tô Thất Nguyệt, lúc này Tô Thất Nguyệt đã trở thành người thứ hai của Huyền Nguyệt Võ Quán. Đại sư Minh, ta cũng đã chuẩn bị xong, lần này ta sẽ để những thiên đế mạnh nhất nhìn thấy thực lực của ta. Lần trước, Kỷ Tứ Tượng thua rất thảm, lần này, hắn muốn tìm lại thể diện. Đại sư Minh, lần này, huynh cứ đi lấy truyền thừa bên trong tháp kiếm bất hủ, còn những đối thủ đến từ Phá Vân Hải vực, cứ giao cho chúng ta xử lý là được. Đúng vậy, đại sư Minh cứ làm đi, chúng ta sẽ mở đường cho đại sư Minh. Cùng lúc đó, Viên Nhị Long cũng phá quan mà ra, xem ra, lần này, Viên Nhị Long thu hoạch không tồi. An Tư Tư cũng xuất hiện, chỉ là tu vi của nàng vẫn dừng lại ở cảnh giới đại đế tuyệt đỉnh, nàng vẫn chưa đột phá đến cảnh giới thiên đế. Nhưng không ai biết An Tư Tư có những át chủ bài gì. An Tư Tư dung hợp trái tim nguyên rủa, về mặt thiên phú đủ sức sánh ngang với Mục Vũ Nôn. Chiến lực của nàng tuyệt đối mạnh mẽ. Cho dù nàng không đột phá đến cảnh giới thiên đế, Viên Nhị Long và Kỷ Tứ Tượng cũng không dám xem thường nàng. Lực lượng nguyên rủa trên người An Tư Tư quá quỷ dị, nếu để bọn họ đối phó với An Tư Tư, bọn họ cũng sẽ hoảng sợ. Sau đó, Trần Bát Âm cũng dẫn theo thành viên Phá Thiên Tông đến. Chúng ta Phá Thiên Tông cũng đến trợ trận cho đại sư Minh, ta từng nghe nói về tháp kiếm bất hủ này, có lẽ bên trong tháp kiếm bất hủ có những thứ mà Phá Thiên Tông chúng ta quen thuộc. Chúng ta đến mở đường cho đại sư Minh. Trong đầu Trần Bát Âm đột nhiên xuất hiện một tấm bản đồ đặc biệt vô cùng. Đó là sơ đồ cấu trúc tổng thể của tháp kiếm bất hủ. Có bản đồ cấu trúc này, bọn họ có thể dễ dàng mở ra tất cả những nơi truyền thừa của tháp kiếm bất hủ. Bọn họ có cơ hội đạt được tất cả truyền thừa trong tháp kiếm bất hủ. Lần này, chuyến đi đến tháp kiếm bất hủ chính là lúc Huyền Nguyệt Võ Quán của bọn họ cất cánh. Đã mọi người đều đã đến đông đủ, vậy thì xuất phát. Lâm Viên vung tay áo, chỉ thẳng vào tháp kiếm bất hủ. Ai nói đã đến đông đủ rồi, còn có chúng ta nữa. Khoảnh khắc này, Huyền Nguyệt Hồ và Tinh Vệ cũng xuất quan, chỉ thấy khí tức trên người bọn họ thâm sâu vô tận, khiến người ta khó có thể nhìn rõ thực lực của họ. Tiểu sư đệ, lần này chuyến đi đến tháp kiếm bất hủ, cứ để chúng ta hộ đạo cho đệ đi. Ta có thể cảm giác được có rất nhiều cường giả thời viễn cổ đã lặng lẽ xuất hiện xung quanh tháp kiếm bất hủ. Tu vi của ta đã lên một bậc nữa, ta có cách kéo dài thời gian cho bọn họ. Tinh Vệ là người đầu tiên đứng ra, nàng biết có bao nhiêu cường giả tranh đoạt tháp kiếm bất hủ. Để tranh đoạt tài nguyên bên trong tháp kiếm bất hủ, những cường giả viễn cổ đó đã từ bỏ ngô đồng mục của nông gia, đặc biệt chạy đến tham gia thí luyện kiếm đạo của tháp kiếm bất hủ. Thực lực của những cường giả viễn cổ này rất đáng sợ. Lâm Viên và những người khác, nếu không có ai hộ đạo cho họ, bọn họ thậm chí còn không vào được ngưỡng cửa của tháp kiếm bất hủ. Độ khó của thí luyện kiếm đạo lần này vượt xa tưởng tượng. Mức độ hung hiểm của nó tăng lên vô số lần. Xem ra, trong tháp kiếm bất hủ hẳn là có biến cố mà chúng ta không biết, nếu không, những cường giả viễn cổ đó cũng sẽ không xuất hiện. Lần này, thật sự cần phải dựa vào tiểu sư tỷ đưa chúng ta vào. Lâm Viên không từ chối thiện ý của Tinh Vệ. Người của Huyền Nguyệt Võ Quán bọn họ đều dự định che giấu một phần thực lực của mình, đợi đến khi tháp kiếm bất hủ chính thức mở ra, mới là lúc bọn họ bùng nổ. Trước đó, bọn họ phải đột phá phong tỏa của những cường giả viễn cổ, tiến vào trong tháp kiếm bất hủ. Phong tỏa này giống như một tấm vé vào cửa. Không có thế lực nào có cường giả cấp đế tôn trấn giữ, căn bản không thể tiến vào tháp kiếm bất hủ. Điều này đã loại bỏ khả năng những tán tu khác tiến vào. Thật không biết, lần mở ra tháp kiếm bất hủ này sẽ mang đến những biến cố gì, lại có thể thu hút sự chú ý của cường giả viễn cổ. Chuyện này thật sự hiếm thấy. Chương 308, thử luyện kiếm đạo, đạo của Lâm Viên. Chương 308, thử luyện kiếm đạo, đạo của Lâm Viên. Lâm Viên thúc dục thần thông, thước thốn thiên ngai, mang theo một hàng người của Huyền Nguyệt Võ Quán đến bên ngoài bất hủ kiếm tháp. Chỉ là bọn họ vừa mới xuất hiện đã bị người ngăn lại. Một đám cường giả viễn cổ nhìn về phía Tinh Vệ. Nói Tinh Vệ, ngươi khó khăn lắm mới thoát khốn, không tìm chỗ nào đó trốn đi, chạy đến đây làm gì? Nếu ngươi hiện tại lui ra, ta còn có thể cho ngươi một cơ hội. Những cường giả viễn cổ này đều không phải là hạng người tốt lành gì. Bọn họ kiêng dè lực lượng của nhân tộc thủ hộ giả Thanh Hòa, mới không ra tay với Tinh Vệ và Huyền Nguyệt Hồ. Hiện tại, hai người này tự mình đưa đến cửa, bọn họ tự nhiên sẽ không khách khí. Chỉ cần Tinh Vệ và Huyền Nguyệt Hồ dám tiến vào trong Bất Hủ Kiếm Tháp, bọn họ liền dám ra tay với hai người này. Ta không vào, bất quá, bọn họ phải vào. Đúng vậy, ta cũng không vào, nhưng kẻ nào ngăn cản đệ tử Huyền Nguyệt Võ Quán của ta vào Bất Hủ Kiếm Tháp, kẻ đó chính là địch với Huyền Nguyệt Võ Quán của chúng ta. Các ngươi thật sự xác định muốn khai chiến với Huyền Nguyệt Võ Quán của chúng ta sao? Huyền Nguyệt Hồ lại dám đến uy hiếp những cường giả thời đại viễn cổ này. Chỉ là, nghe thấy lời của Huyền Nguyệt Hồ, những cường giả viễn cổ này lại trầm mặc. Bọn họ rất rõ ràng Huyền Nguyệt Hồ sau lưng là Đồ Sơn, rốt cuộc có thực lực cường đại đến mức nào. Ở bên ngoài Bất Hủ Kiếm Tháp khai chiến với Đồ Sơn, có chút không sáng suốt, áp vẫn là chờ đến khi bảo vật chân chính của Bất Hủ Kiếm Tháp xuất thế, bọn họ lại khai chiến với Đồ Sơn cũng không muộn. Bọn họ có thể vào, nhưng các ngươi không được vào, đây là giới hạn của chúng ta. Cường giả viễn cổ ngăn cản Huyền Nguyệt Hồ, Tinh Vệ và Đoạn Nhạc Thần Tướng, ngược lại lại thả Lâm Nguyên và những người khác vào. Những cường giả viễn cổ này không biết, trong đám người này kẻ có thực lực mạnh nhất lại chính là Lâm Nguyên, a bọn họ thả một kẻ mạnh nhất vào, nếu để bọn họ biết thực lực của Lâm Nguyên, bọn họ e rằng sẽ triệt để sụp đổ đi. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, loại cường giả thần ma cấp bậc yêu quái kia, vì sao lại xuất hiện ở thời đại này? Thần ma thời đại viễn cổ, không phải nên cùng thần nghiệt cùng nhau diệt vong trong lịch sử sao? Vì sao thần ma còn có thể một lần nữa xuất thế? Những cường giả viễn cổ này, tuyệt đối không thể ngờ, Lâm Nguyên là dùng phương thức gì đột phá đến cảnh giới thần ma. Đi thôi, chúng ta vào xem. Lâm Nguyên cũng không để ý đến những cường giả viễn cổ này, trước mắt, tiến vào trong Bất Hủ Kiếm Tháp mới là chuyện quan trọng nhất. Khi Lâm Nguyên và những người khác tiến vào tầng thứ nhất của Bất Hủ Kiếm Tháp, bọn họ nhìn thấy từng khối bia đá kiếm đạo đặc thù. Bất Hủ Kiếm Tháp tổng cộng có 12 tầng, nơi này có số lượng khổng lồ bia đá kiếm đạo, những bia đá kiếm đạo này đều là kiếm đạo truyền thừa mà cường giả tương ứng cảnh giới lưu lại. Chỉ cần các ngươi có thể tham ngộ bia đá kiếm đạo ở đây, liền có thể mở ra động phủ truyền thừa đằng sau bia đá kiếm đạo, thu được bảo vật đến từ cường giả kiếm đạo các thời đại lưu lại. Hy vọng các ngươi có thể có được thu hoạch tốt. Quy tắc nơi Bất Hủ Kiếm Tháp này rất đơn giản. Mỗi một bia đá kiếm đạo phía sau đều có bảo tàng mà cường giả lưu lại, ở đây tham ngộ càng nhiều kiếm đạo truyền thừa, thu được bảo vật cũng càng nhiều. Cùng lúc, tiến vào tầng của Bất Hủ Kiếm Tháp càng cao, cấp bậc của bia đá kiếm đạo cũng càng nhiều, tham ngộ bia đá kiếm đạo xong, bảo vật thu được cũng càng thêm lợi hại. Toàn bộ Bất Hủ Kiếm Tháp tổng cộng có 12 tầng, đối ứng võ giả, tiên tiên võ giả, võ đạo tông sư, võ đạo đại tông sư, võ đạo thiên nhân, võ đạo vương giả, võ đạo hoàng giả, võ đạo tôn giả, võ thánh, đại đế, thiên đế và đế tôn. Đường võ đạo tổng cộng có 12 cảnh giới, mỗi một cảnh giới đối ứng truyền thừa đều phân tán ở 12 tầng này của Bất Hủ Kiếm Tháp. Xem ai đang đỉnh tầng cao hơn, thu được càng nhiều kiếm đạo truyền thừa. Các ngươi đều đi tìm cơ duyên của mình đi. Lâm Viên dự định bắt đầu từ tầng thứ nhất của Bất Hủ Kiếm Tháp. Hắn muốn ngộ đạo ở trong Bất Hủ Kiếm Tháp. Kỳ thực, Lâm Viên vẫn luôn rất thiếu phương tiện công kích, hắn vẫn luôn muốn đem ý chí cực đạo dung nhập vào kiếm ý bất hủ của hắn. Lâm Viên dự định dùng một đạo kiếm ý bất hủ thống lĩnh tất cả phương pháp công kích trên người hắn. Ý nghĩ này của Lâm Viên xác thực rất mỹ tiên. Kiếm ý bất hủ chỉ là lực lượng cấp bậc đại đế à? Lâm Viên làm sao có thể dùng lực lượng cấp bậc đại đế khống chế kiếm pháp cấp bậc đế tôn? A, ý nghĩ của Lâm Viên quá mức ngây thơ. Nhưng Lâm Viên cũng không nghĩ như vậy. Giống như khi Tứ Tượng và Viên Nhị Long bọn họ đang tìm kiếm con đường tu luyện thích hợp nhất với bọn họ vậy, Lâm Viên cũng đang tìm kiếm con đường tu luyện thích hợp nhất với chính mình. Nếu Lâm Viên tiếp tục lợi dụng hệ thống để tu luyện, thành tựu cuối cùng của hắn cũng chỉ là bị giới hạn ở công pháp viên mãn mà thôi. Đối với Lâm Viên mà nói, xa xa không đủ. Lâm Viên muốn để bản thân từ tầng thứ viên mãn siêu thoát ra, hắn muốn tìm kiếm một con đường độc thuộc về riêng hắn. Sự dung hợp của kiếm ý bất hủ và ý chí cực đạo chính là con đường độc thuộc về Lâm Viên. Lâm Viên muốn dùng bia đá kiếm đạo ở đây của Bất Hủ Kiếm Tháp để luyện kiếm. Lâm Viên đem nơi truyền thừa này, nơi đoạt bảo này, coi là nơi tu luyện của chính mình. Ý nghĩ này của Lâm Viên cũng quá mức nhảy nhót đi. Tất cả người tiến vào Bất Hủ Kiếm Tháp đều muốn thu được bảo tàng nơi này, đều muốn bước vào tầng cao hơn, tranh đoạt bảo vật mạnh hơn. Chỉ có một mình Lâm Viên ở tầng thứ nhất của Bất Hủ Kiếm Tháp quanh quẩn, hành động này của Lâm Viên quả thực khiến người ta không hiểu. A, hắn thích ở lại đây, cứ để hắn ở lại đây đi, dù sao chỉ cần hắn không tiến vào tầng thứ 11 của Bất Hủ Kiếm Tháp, uy hiếp của hắn đối với chúng ta cũng không lớn. Đúng vậy, cơ duyên thuộc về chúng ta, ngay ở tầng thứ 11 của Bất Hủ Kiếm Tháp, thậm chí chúng ta còn có cơ hội tìm được con đường tiến về tầng thứ 12 của Bất Hủ Kiếm Tháp. Đi đi đi, chúng ta tuyệt đối không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Thiên đế cường giả của Phá Vân Hải vực vội vàng tiến về tầng thứ 11 của Bất Hủ Kiếm Tháp, mỗi người bọn họ đều có một phần bản đồ, xem ra bọn họ muốn tranh thủ từng giây từng phút để thu được bảo tàng phía sau bia đá kiếm đạo. Hành động của bọn họ nhanh chóng vô cùng. Đại sư Minh, chúng ta cũng đi tranh đoạt bảo tàng thôi. Viên Nhị Long, An Tam Tư, Khí Tứ Tượng và Trần Bát Âm cũng rời đi. Lúc này, bản đồ trong đầu Trần Bát Âm càng thêm rõ ràng, bọn họ có thể nhờ vào sự trợ giúp của bản đồ kia, trong thời gian ngắn nhất thu được bảo tàng trong Bất Hủ Kiếm Tháp. Tiến vào Bất Hủ Kiếm Tháp xong, Trần Bát Âm quả thực được như cá gặp nước. Bọn họ đều rời đi, chỉ có Tô Thất Nguyệt ở lại bên cạnh Lâm Nguyên. Đại sư Minh, ta vì ngươi hộ pháp, đối với kiếm đạo ở đây ta không có hứng thú gì, những thứ này đều là trò trẻ con, cứ để bọn họ tranh đi. chờ đến khi chúng ta ra tay, tất sẽ trực tiếp đăng lâm đỉnh phong của Bất Hủ Kiếm Tháp. Tô Thất Nguyệt đối với thực lực của mình rất tự tin, đồng thời, Tô Thất Nguyệt đối với thực lực của Lâm Nguyên cũng rất tự tin. Nàng tin tưởng đại sư Minh Lâm Nguyên, ở lại tầng thứ nhất của Bất Hủ Kiếm Tháp, tuyệt đối không phải đang lãng phí thời gian. Đại sư Minh có kế hoạch tu luyện của đại sư Minh, Tô Thất Nguyệt lựa chọn vô điều kiện tin tưởng đại sư Minh Lâm Nguyên. Nàng tin tưởng đại sư Minh sẽ không để nàng thất vọng. Lâm Nguyên gật đầu, "Tốt, vậy việc an toàn giao cho ngươi." Chương 309, khó khăn buổi đầu, tiến bộ vượt bậc. Chương 309, khó khăn buổi đầu, tiến bộ vượt bậc. Vụ. Khi ý thức của Lâm Nguyên tiến vào trong một bia đá về kiếm đạo, Lâm Nguyên liền nhìn rõ công pháp trong bia đá kiếm đạo. Thế là, hệ thống trên người Lâm Nguyên lập tức muốn khởi động, đem phần công pháp này triệt để tu luyện đến mức viên mãn. Tuy nhiên, Lâm Nguyên đã không làm như vậy. Kiếm đạo của ta không còn là nuốt chửng tất cả kiếm đạo trên đời, từ đó dung hợp mà thành, kiếm đạo của ta nhất định là không có sơ hở, có thể đánh bại tất cả cao thủ kiếm đạo. Lâm Nguyên bắt đầu con đường ngộ đạo của mình. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lâm Nguyên đem Bất Hủ Kiếm Ý và Cực Đạo Ý Chí triệu hồi ra. Ngưng. Sau đó, Lâm Nguyên đem ý chí và kiếm ý dung hợp lại với nhau, biến thành một loại cực đạo Bất Hủ Kiếm Ý. Vừa mới bắt đầu dung hợp ra cực đạo Bất Hủ Kiếm Ý, còn cực kỳ non nớt, cần không ngừng mài giũa mới có thể đi đến đỉnh cao. Xoẹt. Khoảnh khắc tiếp theo, cực đạo Bất Hủ Kiếm Ý vốn dĩ cực kỳ đáng sợ, trở nên bình thường vô cùng. Lâm Nguyên cố ý làm yếu đi uy lực của cực đạo Bất Hủ Kiếm Ý, hắn muốn dùng lực lượng bình thường nhất đến khiêu chiến công pháp kiếm đạo trong bia đá kiếm đạo. Keng. Trong nháy mắt, kiếm khách trong bia đá kiếm đạo đã rút kiếm. Chỉ trong một khoảnh khắc, hư ảnh của Lâm Nguyên đã bị đánh tan hoàn toàn. Hắn thua. Vẫn là thua dưới thanh kiếm của võ giả bình thường nhất. Biểu hiện của Lâm Nguyên thật sự quá kém cỏi. Đây lại là thanh kiếm của võ giả bình thường nhất, một kiếm đầu tiên của võ đạo. Kết quả, khi Lâm Nguyên thu liễm lực lượng của bản thân, hắn lại không thể đối phó với một kiếm cơ bản nhất này. Một kiếm này khiến Lâm Nguyên minh ngộ ra điều gì đó. Tu luyện kiếm đạo chưa bao giờ là đơn giản nắm giữ kiếm chiêu, mà là cần tìm ra một con đường thuộc về bản thân. Kiếm đạo cũng không phải là đem những lực lượng khác dung nhập vào trong kiếm đạo của mình là được. Loại dung hợp này có chút dườm già, kiếm đạo chân chính là lấy lực lượng cốt lõi của bản thân làm cơ sở, kiến tạo hệ thống kiếm đạo của mình, hơn nữa lấy hệ thống kiếm đạo này hấp thu tất cả lực lượng kiếm đạo của những hệ thống khác, như vậy mới có thể đem kiếm đạo của mình nâng lên đến đỉnh cao. Giống như là nuôi cây vậy, kiếm đạo ban đầu của mỗi người đều là yếu ớt, cần không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng mới có thể trưởng thành. Chủ yếu là hấp thu lực lượng của những kiếm đạo khác, chứ không phải là đem lực lượng của những kiếm đạo khác một hơi nắm giữ toàn bộ. Đến lúc đó, xung đột giữa các kiếm đạo đều sẽ khiến một kiếm khách do dự không quyết. Đây là đại kỵ của kiếm đạo. Kiếm đạo trên thực tế chính là kỹ năng giết người, ra kiếm tất phải giết người. Trong quá trình tu luyện kiếm đạo, cần nắm giữ một loại ý chí không hối hận khi xuất kiếm, đồng thời cũng cần có quyết đoán lực vô cùng. Cho nên, kiếm đạo chân chính chưa bao giờ là học ra, mà là đánh ra. Kiếm đạo chính là vì giết người mà được lập ra. Đương nhiên, cần phải trong quá trình giết người thể hiện ra uy thế chân chính của kiếm đạo. Xoẹt. Lâm Viên tiêu hao một tia khí huyết, lần nữa tiến vào trong bia đá kiếm đạo. Hắn lần nữa chiến đấu với kiếm khách trong bia đá kiếm đạo. Bùm. Chẳng bao lâu, Lâm Viên lại bị kiếm khách chém giết lần nữa. Bia đá kiếm đạo này thật sự quá khó. Đặc biệt là Lâm Viên đã quên đi truyền thừa kiếm đạo cấp bậc đại đế, lựa chọn dùng phương thức chiến đấu bình thường nhất đi đối phó với hư ảnh kiếm khách trong bia đá kiếm đạo. Lâm Viên đây là tự mình gia tăng độ khó cho mình. Lâm Viên đang luyện kiếm, chỉ là biểu hiện của hắn khiến những người khác có chút không hiểu. Đây là chuyện gì vậy? Lâm Viên là đại sư minh của Huyền Nguyệt Võ Quán, hắn còn là cường giả cấp bậc Đan Thiên Đế, sao hắn lại thường xuyên thất bại ở tầng thứ nhất của Tháp Bất Hủ? Chuyện này tuyệt đối không thể nào, cho dù là một cường giả võ đạo thiên nhân, cũng không thể nào thất bại ở tầng thứ nhất của Tháp Bất Hủ được. Rốt cuộc Lâm Viên này đang làm gì? Hắn sẽ không phải là đang luyện kiếm đấy chứ? Hắn sẽ không phải là muốn dùng kiếm bình thường để đối phó với kiếm của võ giả đấy chứ? Hắn tuyệt đối không thể thành công. Những cường giả viễn cổ kia đã phát hiện ra một vài manh mối, ngoài cách nói luyện kiếm ra, dường như không có cách giải thích nào khác. Biểu hiện của Lâm Viên thật sự quá khó coi. Hắn lại ở một bia đá ở tầng thứ nhất của Tháp Bất Hủ, mắc kẹt đến cả trăm lần. Đây là cả trăm lần ấy. Lâm Viên lại thất bại đến cả trăm lần dưới kiếm của võ giả, số lần thất bại này cũng quá nhiều đi. Bùm. Khoảnh khắc này, tự đạo Bất Hủ kiếm ý trên người Lâm Viên bắt đầu xuất hiện biến hóa khác thường, hắn lại thật sự dùng kiếm bình thường đánh bại kiếm của võ giả. Lâm Viên đây là muốn nghịch thiên sao? Hắn muốn sáng tạo thần thoại sao? Theo cách này của hắn mà tu luyện tiếp, tự đạo Bất Hủ kiếm ý của hắn rất nhanh sẽ triệt để đại thành. Thật sự khó mà tưởng tượng, Lâm Viên có thể đi đến cảnh giới gì trên con đường kiếm đạo. Sau khi chém giết kiếm khách, Lâm Viên lúc này mới vận dụng lực lượng của hệ thống, đem công pháp mà kiếm khách nắm giữ tu luyện đến mức viên mãn. Trước khi chiến đấu, không có hấp thu công pháp của kiếm khách, là lo lắng công pháp của kiếm khách sẽ ảnh hưởng đến hệ thống công pháp của riêng Lâm Viên. Khi Lâm Viên này chém giết kiếm khách, hắn lại tu luyện công pháp của kiếm khách, liền biến thành tăng trưởng kiến thức của bản thân. Đối với Lâm Viên mà nói, đây mới là tu luyện chân chính. Tiếp tục, Lâm Viên lần nữa tiến vào trong bia đá kiếm đạo thứ hai. Bùm. Lần này, Lâm Viên đã thất bại đến 99 lần mới thành công thông qua bia đá kiếm đạo này. Tiếp theo, Lâm Viên không ngừng đi tới, số lần thất bại của hắn cũng bắt đầu không ngừng giảm xuống. Cho đến cuối cùng, Lâm Viên chỉ cần thất bại một lần là có thể thông qua bia đá kiếm đạo. Tốc độ tiến bộ của Lâm Viên thật sự quá nhanh. Thậm chí, lần thất bại này của Lâm Viên, trên thực tế hắn có thể thắng, chỉ là hắn muốn nghiêm túc cảm nhận một chút kiếm pháp trong bia đá kiếm đạo, lúc này mới để đối phương chém giết. hắn đây là đang nộ kiếm giữa ranh giới sinh tử. Lần thứ hai mới là lúc Lâm Viên thật sự ra tay. Lâm Viên không ngừng nộ đạo ở tầng thứ nhất của tháp bất hủ, sự cảm nộ của hắn về phương diện kiếm đạo cũng đang không ngừng tăng lên. Căn cơ kiếm đạo của Lâm Viên đã gần như lúc thành công. Lâm Viên hấp thu tất cả truyền thừa kiếm đạo ở tầng thứ nhất của tháp bất hủ, lấy ý chí của riêng hắn làm chủ, khai sáng ra kiếm đạo độc thuộc về hắn. Lâm Viên đã đạt đến giai đoạn khai tông lập phái. Biểu hiện của Lâm Viên quả thật có chút vượt tiêu chuẩn. Thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh, tốc độ trưởng thành của Lâm Viên thật sự quá nhanh. Từ lúc bắt đầu, Lâm Viên tiến vào trong bia đá kiếm đạo, cần đến 100 lần mới có thể thông quan, đến cuối cùng, Lâm Viên chỉ cần 2 lần là có thể thông quan, biểu hiện của Lâm Viên cũng quá khoa trương đi. Thiên phú của hắn về phương diện kiếm đạo dường như càng ngày càng mạnh, theo việc hắn thông qua càng nhiều bia đá kiếm đạo, thiên phú kiếm đạo của hắn dường như sẽ tăng lên một phần. Các ngươi có thể nhìn thấy cực hạn của Lâm Viên ở đâu không? Ta cảm thấy, nếu để hắn tiếp tục trưởng thành như vậy nữa, e rằng tất cả chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Bước khởi đầu của Lâm Viên này tuy chậm, nhưng thành tựu cuối cùng của hắn tuyệt đối vượt xa những người khác. Những cường giả viễn cổ kia, bọn họ đã nảy sinh một vài suy nghĩ. Tuy nhiên, Lâm Viên hiện tại chỉ là đang tu luyện ở tầng thứ nhất của tháp bất hủ, chờ đến khi Lâm Viên tiến vào tầng thứ 10 trở lên của tháp bất hủ, Lâm Viên còn có thể thể hiện ra thiên phú đáng sợ như thế, bọn họ ra tay cũng không mượn. Ánh mắt của những cường giả viễn cổ này đều đặt trên tháp bất hủ. Giờ khắc này, đã có mấy cường giả thiên đế đã chọn bia đá mà bọn họ muốn chọn, bắt đầu khiêu chiến của bọn họ. Chương 310, kẻ mạnh về kiếm đạo đích thực, Lâm Viên khiến người ta không hiểu nổi. Chương 310, kẻ mạnh về kiếm đạo đích thực, Lâm Viên khiến người ta không hiểu nổi. Kỳ Tứ Tượng và Viên Nhị Long cũng tiến vào trạng thái bế quan. Độ khó của việc khiêu chiến bia đá kiếm đạo ở tầng thứ 11 của tháp kiếm bất diệt vượt xa trí tưởng tượng của họ. Nhị sư minh, huynh thế nào rồi? Ta vừa bước vào bia đá kiếm đạo đã bị giết trong nháy mắt. Ta nghĩ, ta căn bản không thể vượt qua khảo nghiệm của bia đá kiếm đạo. Ta cũng vậy. Toàn thân Kỳ Tứ Tượng đều tê dại, cho dù hắn đã sử dụng toàn bộ át chủ bài của mình, hắn cũng không thể đánh bại kiếm khách cấp thiên đế ở tầng thứ 11 của tháp kiếm bất diệt. Kiếm khách ở đây thực sự quá mạnh. Thậm chí, Kỳ Tứ Tượng cảm thấy khi đối mặt với những kiếm khách này, giống như đang đối mặt với thiên đế mạnh nhất vậy. Kiếm đạo mà tháp kiếm bất diệt thu thập chưa bao giờ là kiếm đạo thông thường nhất. Kiếm đạo ở tầng thứ 11 của tháp kiếm bất diệt đều là kiếm đạo do thiên đế mạnh nhất để lại, mỗi loại kiếm đạo đều có thực lực quét ngang toàn bộ cảnh giới thiên đế. Số lượng bia đá kiếm đạo ở tầng thứ 11 của tháp kiếm bất diệt lên tới một vạn khối. Con số này thực sự quá mức. Thật ra, số lượng bia đá kiếm đạo ở mỗi tầng của tháp kiếm bất diệt đều có một vạn khối, tương ứng với sự kế thừa của kiếm khách mạnh nhất trong cảnh giới hiện tại. Lâm Viên có thể dùng kiếm phàm nhân đánh bại kiếm của võ giả mạnh nhất, thành tích này có giá trị rất cao. Từ đây cũng có thể thấy, thiên phú về kiếm đạo của Lâm Viên đến tột cùng biến thái đến mức nào. Thật ra, ngay cả Lâm Viên cũng không rõ thiên phú kiếm đạo của hắn yêu nghiệt đến mức nào. Nội tính của Lâm Viên về kiếm đạo vô cùng nghịch thiên, nếu không, hắn cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đã thông quan bia đá kiếm đạo ở tầng thứ nhất của tháp kiếm bất diệt. Lâm Viên đang đi con đường của mình. Tương tự, những người ở tầng thứ 11 của tháp kiếm bất diệt này cũng gặp rắc rối. Mọi người đừng nản lòng, ta đã phát hiện ra phương pháp mở bia đá kiếm đạo chính xác. Chúng ta đi đối phó với kiếm khách trong bia đá kiếm đạo, chỉ dựa vào sức mạnh của chúng ta, căn bản không thể làm được. Việc chúng ta cần làm là đi theo sự chỉ dẫn của kiếm khách, học hỏi sự kế thừa kiếm đạo ở đây. Chỉ cần chúng ta học được sự kế thừa ở đây, chúng ta có thể có được bảo tàng đằng sau bia đá kiếm đạo. Đây mới là cách mà một đám cường giả thiên đế ở vùng biển Phá Vân mở bia đá kiếm đạo. Chỉ là, thiên phú kiếm đạo của chúng ta không được mạnh lắm, chúng ta căn bản không thể trong thời gian ngắn nắm giữ một lượng lớn sự kế thừa kiếm đạo cấp thiên đế, chúng ta chỉ có thể chọn một sự kế thừa kiếm đạo, bắt đầu tu luyện của chúng ta. Viên Nhị Long có một nhận thức vô cùng rõ ràng về khả năng của bản thân. Tương tự, An Tam Tư và Kỳ Tứ Tượng cũng rất rõ ràng về thiên phú kiếm đạo của họ như thế nào. Thiên phú kiếm đạo của An Tam Tư và Kỳ Tứ Tượng chỉ là nhờ sự giúp đỡ của đại sư Minh Lâm Nguyên mà được nâng cao một chút, nhưng thiên phú kiếm đạo của họ chỉ có thể chống đỡ họ đi đến cảnh giới đại đế. Còn về cảnh giới trên đại đế thì chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ. Viên Nhị Long và những người khác chỉ có thể thành thật đi tham ngộ kiếm đạo. Toàn thân họ đều tê dại. A tương tự, những cường giả thiên đế khác ở vùng biển Phá Vân cũng cần tham ngộ kiếm đạo ở đây. Tháp kiếm bất diệt đối với tất cả họ đều công bằng. Cách thông qua tháp kiếm bất diệt chỉ có 3 loại, hoặc là thực lực nghịch thiên, hoặc là thiên phú nghịch thiên, hoặc là dùng thời gian mà mãi. Mau nhìn, thiên đế mạnh nhất của vùng biển Phá Vân, Cung Ngộng Kiếm Đế đã xuất hiện. Hãy xem hắn làm thế nào để thông qua bia đá kiếm đạo ở tầng thứ 11 của tháp kiếm bất diệt. Khi Cung Ngộng Kiếm Đế xuất hiện, sự chú ý của tất cả mọi người đều bị hắn thu hút chặt chẽ. Các cường giả thiên đế của vùng biển Phá Vân đều biết, Cung Ngộng Kiếm Đế này đáng sợ đến mức nào. Toàn bộ vùng biển Phá Vân tổng cộng có 3 thiên đế mạnh nhất, trong đó, thiên đế mạnh nhất xếp hạng thứ nhất chính là Cung Ngộng Kiếm Đế. Cung Ngộng Kiếm Đế này so với Bằng Vân Thiên Quân và Hồng Ba Thiên Quân, không chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Cung Ngộng Kiếm Đế này là vượt trội một cách tuyệt đối. Chiến tích mạnh nhất trước đây của Cung Ngộng Kiếm Đế chính là ở cảnh giới thiên đế, làm bị thương cường giả Bán Bộ Đế Tôn. Phải biết rằng, Bán Bộ Đế Tôn cũng được coi là đã bước vào ngưỡng cửa cảnh giới Đế Tôn, khoảng cách giữa họ cũng rất lớn. Kết quả, Cung Ngộng Kiếm Đế đã gạt bỏ khoảng cách này một cách cứng rắn, với ưu thế tuyệt đối, vượt qua khoảng cách giữa các cảnh giới, đánh bại một cường giả Bán Bộ Đế Tôn. Từ lúc đó, Cung Ngộng Kiếm Đế đã trở thành một trong những nhân vật không thể trêu chọc nhất trong toàn bộ vùng biển Phá Vân. Tất cả mọi người đều biết, Cung Ngộng Kiếm Đế này có cơ hội chứng đạo cảnh giới Đế Tôn, họ đều không dám khiêu khích uy nghiêm của Cung Ngộng Kiếm Đế. Cho dù là cường giả bán bộ đế tôn, trước mặt cung ngậu kiếm đế cũng không dám bày ra dáng vẻ ngạo mạn của họ. Đây chính là thực lực tuyệt đối. Bùm. Chẳng bao lâu, cung ngậu kiếm đế một kiếm chém giết kiếm khách thiên đế, hắn đã thành công có được bảo vật ở tầng thứ 11 của tháp kiếm bất diệt. Yếu, thật sự là yếu a. Xem ra, sự kế thừa kiếm đạo đáng để ta ra tay trong toàn bộ tháp kiếm bất diệt, nằm ở tầng thứ 12 của tháp kiếm bất diệt. Cung ngậu kiếm đế trực tiếp bỏ qua tất cả mọi người, một mình tiến vào tầng thứ 12 của tháp kiếm bất diệt. Bóng lưng của hắn cô độc đến vậy, có lẽ kẻ mạnh chính là cô độc như vậy. Toàn bộ tầng thứ 11 của tháp kiếm bất diệt, chỉ có cung ngậu kiếm đế có thể tiến vào tầng thứ 12. Những người khác đều bị mắc kẹt ở đây. Ngay cả 10 cường giả đỉnh cao của vùng biển Phá Vân, tồn tại cấp bậc bán bộ đế tôn, cũng không thông qua khảo nghiệm kiếm đạo ở tầng thứ 11 của tháp kiếm bất diệt. Họ không có tư cách tiến vào tầng thứ 12 của tháp kiếm bất diệt. Họ chỉ có thể ở bên ngoài yên lặng chờ đợi. Kiếm đạo chí tôn, đây là kiếm đạo chí tôn tương lai. Chúng ta không bằng được, vĩnh viễn đều không bằng được. Không biết, lần này, cung ngậu kiếm đế tiến vào tầng thứ 12 của tháp kiếm bất diệt, sẽ có được lợi ích lớn đến mức nào. Một đám cường giả thiên đế bắt đầu khảo nghiệm của riêng họ. May mắn thay, số lượng bia đá kiếm đạo ở tầng thứ 11 của tháp kiếm bất diệt đủ nhiều, những cường giả thiên đế này cũng không cần phải vì tài phú ở đây mà tranh chấp trước. Đợi đến khi các thế lực đều tham nộ gần như xong, họ mới ra tay đối phó với những người khác. Thế là, tầng thứ 11 của tháp kiếm bất diệt vốn náo nhiệt vô cùng, cũng trở nên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều đang nỗ lực tham nộ kiếm đạo ở đây, họ hy vọng bản thân có thể nhanh hơn một chút tham nộ thành công, thông qua khảo nghiệm ở đây, tiến vào tầng thứ 12 của tháp kiếm bất diệt. Tháp kiếm bất diệt trở nên yên tĩnh vô cùng. Chỉ là, những cường giả viễn cổ bên ngoài, họ vẫn chưa tan đi. Họ vẫn đang chờ đợi bí mật chân chính của tháp kiếm bất diệt bùng nổ. Đây chính là nguyên nhân họ đến. Lần này, tháp kiếm bất diệt nhất định sẽ mở ra toàn bộ, tất cả những người tiến vào tháp kiếm bất diệt đều có cơ hội tranh đoạt sự kế thừa kiếm đạo cuối cùng. Không ai muốn bỏ qua cơ hội này. Lúc này, toàn bộ tháp kiếm bất diệt chỉ có hai người đang không ngừng đi lại. Mau nhìn, Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt đã dùng đến 3 năm thời gian mới thông qua một vạn khối bia đá kiếm đạo ở tầng thứ nhất của tháp kiếm bất diệt, tốc độ tiến lên của họ cũng quá chậm đi. Đúng vậy, tầng thứ nhất của tháp kiếm bất diệt đều là một số sự kế thừa kiếm đạo rất rưởi, thật không hiểu, Lâm Viên vì sao ở tầng thứ nhất của tháp kiếm bất diệt lại lãng phí nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa, bảo vật ở tầng thứ nhất của tháp kiếm bất diệt, Lâm Viên cũng không lấy đi, xem ra, hắn căn bản không coi trọng bảo vật ở đây. Cho nên, hắn ở đây chỉ hoãn thời gian, rốt cuộc là vì cái gì đây? Những cường giả biết cổ, vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩ của Lâm Viên. Nói Lâm Viên đang luyện kiếm đi, không giống lắm, nói Lâm Viên đang cảm ngộ sự kế thừa kiếm đạo, cũng không giống lắm. Hành vi của Lâm Viên thật sự rất kỳ quái, họ căn bản không đoán được Lâm Viên muốn làm gì. Chương 311, tăng cường độ, mài kiếm. Chương 311, tăng cường độ, mài kiếm. Lâm Viên không để ý đến suy nghĩ của những người khác, hắn tiếp tục con đường luyện kiếm của mình. Ở tầng thứ nhất của tháp kiếm bất diệt, Lâm Viên dùng phàm kiếm đánh bại võ giả chi kiếm. Khi tiến vào tầng thứ 2 của tháp kiếm bất diệt, Lâm Viên cũng dự định dùng phàm kiếm để đánh bại tiên thiên võ giả chi kiếm. Ý nghĩ này của Lâm Viên quả thực rất ngoan đường. Phàm kiếm lại là thanh kiếm đơn giản nhất, chất pháp nhất. Lâm Viên có thể dùng phàm kiếm đánh bại võ giả chi kiếm đã là rất nghịch thiên rồi. Hiện tại, hắn còn muốn nghịch thiên hơn nữa. Chuyện này nói ra ai tin chứ? Lâm Viên đi tới trước một tấm bia đá kiếm đạo, bắt đầu khiêu chiến của mình. Xoẹt. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Viên đã bị tiên thiên võ giả chi kiếm chém giết. Một kiếm kia tốc độ thật sự quá nhanh, quá hung mãnh. Lâm Viên căn bản không kịp phản ứng. Cường độ này cũng coi là không tệ. Ý chí kiếm bất diệt cực đạo trên người Lâm Viên bắt đầu không ngừng điều chỉnh. Lâm Viên đây là muốn dùng tiên thiên võ giả chi kiếm, triệt để mài giũa xong căn cơ của ý chí kiếm bất diệt cực đạo. Kỳ thật, khi vượt qua tầng thứ nhất của tháp kiếm bất diệt, Lâm Viên cũng không bỏ ra bao nhiêu tinh lực. Ý chí kiếm bất diệt cực đạo của hắn còn chưa mài giũa xong. Khi tiến vào tầng thứ 2 của tháp kiếm bất diệt, Lâm Viên mới cảm thấy ý chí kiếm bất diệt cực đạo có dấu hiệu dung hợp lột xác. Lâm Viên đây là đang hạ thấp độ khó, rèn luyện ý chí của mình. Giới hạn trên của thế giới này chỉ có cao như vậy. Lâm Viên muốn bản thân không ngừng trưởng thành, vậy thì chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Đã thế số lượng cường giả trong thế giới này không nhiều. Vậy thì, Lâm Viên liền chủ động hạ thấp cảnh giới của mình, dùng ý chí kiếm bất diệt cực đạo chất phát nhất và thành kiếm phàm tục nhất, để vượt cấp khiêu chiến những kiếm khách cường giả khác. Lâm Viên nâng cao độ khó luyện kiếm của bản thân lên mức biến thái. Dưới áp lực luyện kiếm cường độ cao như vậy, thực lực chiến đấu của Lâm Viên tuyệt đối sẽ nên đón sự bạo tăng cấp độ sử thi. Thua rồi, thua rồi, thua rồi, Lâm Viên lại thua rồi. Từ khi hắn tiến vào tầng thứ 2 của tháp kiếm bất diệt, hắn khiêu chiến bia đá kiếm đạo đã thua đủ 200 lần, số lượng này cũng quá khoa trương đi. Lâm Viên này rốt cuộc muốn làm cái gì chứ? Hắn vì sao lại dừng lại ở tầng thứ 2 của tháp kiếm bất diệt lâu như vậy? Số lần hắn thua rất nhanh, theo tình huống này mà xem, Lâm Viên hẳn là không có cơ hội leo lên tầng thứ 10 của tháp kiếm bất diệt, hắn đối với chúng ta uy hiếp không lớn. Thôi đi, mặc kệ hắn đang làm cái gì, dù sao, hắn đối với chúng ta sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Một đám cường giả biết cổ, thấy vậy cũng lời nghĩ nhiều, bọn họ có chuyện quan trọng hơn phải làm. Bí mật chân chính ẩn chứa trong tháp kiếm bất diệt, trong 100 năm gần đây, tất nhiên sẽ xuất thế. Bọn họ nhất định phải chuẩn bị nhiều hơn mới được. Cứ như vậy, Lâm Viên tiếp tục khiêu chiến, cũng tiếp tục thất bại. 300 lần, 400 lần, 500 lần. Cho đến khi, Lâm Viên đã thất bại đủ 1000 lần. Ý chí kiếm bất diệt cực đạo trên người Lâm Viên lúc này mới triệt để dung hợp thành hình. căn cơ kiếm đạo quan trọng nhất, chỉ cần căn cơ đánh tốt, tốc độ tu luyện phía sau sẽ càng ngày càng nhanh. Tu luyện kiếm đạo, kỹ nhất chính là không có đạo của riêng mình. Khi Lâm Viên nắm giữ đạo của mình, khi hệ thống kiếm đạo cốt lõi của Lâm Viên tự mình tạo dựng thành công, chính là lúc hắn triệt để phát lực. Xoẹt. Lâm Viên một kiếm chém ra, kiếm khách tiên thiên trước mặt hắn, cứ như vậy tiêu tan. Lâm Viên đã trải qua đủ 1000 lần thất bại, cuối cùng cũng thành công. Hắn thật sự dùng phàm kiếm, chém giết tiên thiên võ giả chi kiếm. Biểu hiện này của Lâm Viên, thật sự quá yêu nghiệt. Hắn so với những yêu nghiệt kiếm đạo bình thường, còn đáng sợ hơn vô số lần. Kiếm đạo quái vật như vậy, nếu để những người khác biết, không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Lâm Viên rơi vào trầm tư, bắt đầu sắp xếp những gì mình thu hoạch được. Cốt lõi của ý kiếm chính là ý chí của ta có thể không ngừng trưởng thành trong quá trình chiến đấu, cũng có thể không ngừng trưởng thành trong quá trình thất bại. Ý chí kiếm bất diệt cực đạo, trong quá trình này đã có tiến bộ nhỏ yếu, mặc dù tốc độ tiến bộ không nhanh, nhưng cấp bậc của ý chí kiếm bất diệt cực đạo rất cao. Ta chỉ dùng tiên thiên võ giả để luyện kiếm, lại có thể khuấy động ý chí kiếm bất diệt cực đạo tăng lên nhỏ yếu, xem ra ta đã tìm được con đường thích hợp nhất với bản thân. Sau khi vượt qua tấm bia đá kiếm đạo này, Lâm Viên lại tiến vào tấm bia đá kiếm đạo tiếp theo. Chỉ là, lần này, thời gian Lâm Viên dùng ngắn hơn rất nhiều. Thông qua tầng thứ 2 của tháp kiếm bất diệt, bia đá kiếm đạo thứ nhất, Lâm Viên đã thất bại đủ 1000 lần. Mà thông qua tấm bia đá kiếm đạo thứ hai, Lâm Viên chỉ thất bại 500 lần, thông qua tấm bia đá kiếm đạo thứ ba, Lâm Viên chỉ thất bại 200 lần. Cho đến tấm bia đá kiếm đạo thứ 10, Lâm Viên chỉ thất bại 1 lần mà thôi. Tốc độ tiến bộ này của Lâm Viên cũng quá nhanh đi. Hắn dùng phàm kiếm, khiêu chiến tiên thiên võ giả chi kiếm, lại còn nhanh hơn rất nhiều so với khi vượt qua tầng thứ nhất của tháp kiếm bất diệt. Thiên phú kiếm đạo của Lâm Viên khiến cho những cường giả viễn cổ kia cảm thấy sự chấn động sâu sắc. Không thể nào, không thể nào, không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào, thiên phú kiếm đạo trên người hắn, vì sao lại khủng bố như vậy? Lâm Viên ở tầng thứ nhất của tháp kiếm bất diệt, số lần hắn thất bại là từng bước suy giảm. Thế nhưng, khi Lâm Viên tiến vào tầng thứ hai của tháp kiếm bất diệt, số lần hắn thất bại đã biến thành giảm đi gấp bội. Tốc độ trưởng thành này cũng quá khoa trương đi. Cho dù Lâm Viên ở tầng thứ hai của tháp kiếm bất diệt, trên tấm bia đá thứ nhất đã thất bại đủ 1000 lần, tốc độ hắn thông qua tầng thứ hai của tháp kiếm bất diệt cũng nhanh hơn xa so với tầng thứ nhất. Xem mau, hắn đã dùng chưa tới 3 tháng thời gian, đã thông qua tầng thứ hai của tháp kiếm bất diệt rồi. Tốc độ này thật sự quá nhanh. Người bình thường đến sông tháp kiếm bất diệt, chẳng phải là tầng càng cao, tốc độ tiến lên càng chậm sao? Sao tốc độ của Lâm Viên lại có thể nhanh như vậy chứ? Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt. Thời gian hắn thông qua tầng thứ hai của tháp kiếm bất diệt chưa tới 1/10 của tầng thứ nhất. Kiếm đạo của Lâm Viên đang nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Những cường giả viễn cổ đang xem ở bên ngoài, bọn họ đã triệt để ngây người. Bọn họ đã nói không muốn tiếp tục quan tâm đến Lâm Viên nữa, thế nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn sẽ dừng lại trên người Lâm Viên. Biểu hiện của Lâm Viên thật sự quá khoa trương. Theo tốc độ tiến bộ này của hắn, đột phá xuống, chẳng phải Lâm Viên sẽ rất nhanh trở thành kiếm đạo chí tôn sao? Đây thật là thiên phú cấp độ yêu nghiệt mà. Đi thôi, tiến vào tầng thứ 3 của tháp kiếm bất diệt. Bước chân của Lâm Viên kiên định như vậy, tốc độ luyện kiếm của hắn cũng thật là có chút siêu phàm. Theo như người ta nói, trăm năm mài một kiếm. Lâm Viên còn chưa dùng đến 1000 năm, kiếm đạo của hắn lại đã sắp thành rồi. Lâm Viên tiến vào tháp kiếm bất diệt, tiếp tục bắt đầu khiêu chiến của mình. Ở tầng thứ 2 của tháp kiếm bất diệt, ý chí kiếm bất diệt cực đạo của Lâm Viên đã có thể xem là triệt để dung hợp hoàn thành. Thế nhưng, như vậy vẫn chưa đủ, xa xa chưa đủ. Lâm Viên cần là để ý chí kiếm bất diệt cực đạo triệt để trở thành thứ thuộc về hắn. Hắn cần ý chí kiếm bất diệt cực đạo có thể biến thành một chỉnh thể chân chính, chứ không phải là lực lượng Lâm Viên dung hợp lại với nhau. Chương 312, hoàn toàn điên rồi, đạo cũng thành rồi. Chương 312, hoàn toàn điên rồi, đạo cũng thành rồi. Ánh mắt của Lâm Viên nhìn về phía bia đá kiếm đạo ở tầng thứ 3 của tháp kiếm bất diệt. Hắn lại rút kiếm ra. Lần này, vẫn là phàm kiếm. Chơi ạ, hắn lại dùng phàm kiếm đi khiêu chiến tông sư chi kiếm. Ý nghĩ của Lâm Viên cũng quá hoang đường rồi. Khoảng cách giữa phàm kiếm và tông sư chi kiếm lại chênh lệch đến 3 đại cảnh giới. Kết quả, Lâm Viên lại muốn dùng phàm kiếm để chiến thắng tông sư chi kiếm. Lâm Viên không phải là có chút tự phụ, hắn là hoàn toàn điên rồi. Cho dù phàm kiếm của Lâm Viên có được sự gia trì của cực đạo bất diệt kiếm ý, hắn cũng tuyệt đối không thể làm được chuyện nghịch thiên như vậy. Vượt qua 3 đại cảnh giới, chiến thắng đối thủ, chuyện này căn bản là không thể làm được. Bùm bùm bùm, bùm bùm bùm, bùm bùm bùm. Lâm Viên vì sự ngông cuồng của mình đã phải trả một cái giá nhất định. Hắn đang không ngừng thất bại. 1000 lần, 2000 lần, 3000 lần. Cho đến cuối cùng, Lâm Viên cũng không nhớ rõ mình đã thất bại bao nhiêu lần. Hắn chỉ biết bản thân mình đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Hắn chỉ biết mỗi lần thất bại, cực đạo bất diệt kiếm ý của hắn lại càng thêm hoàn mỹ một phần. Mỗi lần thất bại, ý chí của hắn lại càng thêm mạnh mẽ một phần. Như vậy là đủ rồi. Lâm Viên đang trở nên mạnh hơn, vẫn luôn trở nên mạnh hơn. Bất kể hắn thất bại bao nhiêu lần, tốc độ trở nên mạnh hơn của hắn chưa bao giờ dừng lại. Ha 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 ha, cuối cùng hắn cũng bị mắc kẹt, cuối cùng cũng bị mắc kẹt rồi. Ta vốn tưởng rằng Lâm Viên sẽ dùng 3 ngày đã thông qua tầng thứ 3 của tháp kiếm bất diệt, không ngờ hắn lại mắc kẹt suốt 30 năm. 30 năm này, e rằng hắn đã thất bại hơn 1 triệu lần đi, kết quả hắn vẫn không thể thông qua một bia đá kiếm đạo. Thiên phú kiếm đạo của Lâm Viên xem ra cũng không ra sao. Hắn không có cơ hội cùng chúng ta tranh đoạt truyền thừa chân chính trong tháp kiếm bất diệt. Những cường giả viễn cổ nhìn thấy rất vui vẻ. Chỉ có điều, Huyền Nguyệt Hồ lại không hề lo lắng. Huyền Nguyệt Hồ rất rõ ràng thực lực của Lâm Viên đáng sợ đến mức nào, Lâm Nguyên làm việc tự nhiên có tính toán của riêng mình. Những người khác không hiểu ý nghĩ của Lâm Nguyên, đó là vì bọn họ căn bản không biết Lâm Nguyên đang làm gì. Chờ đến khi bọn họ biết, e rằng bọn họ sẽ không cười nổi nữa. Tầng thứ 3 của Tháp Kiếm Bất Diệt. Lâm Nguyên đang nội đạo. Cực đạo bất diệt kiếm ý trên người hắn đang từ từ biến mất. Sai rồi, tất cả đều sai rồi, ta tưởng rằng đem ý chí cực đạo và bất diệt kiếm ý dung hợp lại với nhau là có thể sáng tạo ra kiếm đạo độc thuộc về bản thân, nhưng tất cả những điều này đều sai rồi. Ý chí cực đạo và bất diệt kiếm ý là hai thứ hoàn toàn khác nhau, bất kể chúng dung hợp thế nào đều có xung đột. Theo thực lực của ta ngày càng trở nên mạnh hơn, xung đột giữa ý chí cực đạo và bất diệt kiếm ý cũng trở nên càng ngày càng lớn. Bất kể ta tu luyện thế nào, cực đạo bất diệt kiếm ý đều không thể hoàn mỹ, bởi vì bên trong cực đạo bất diệt kiếm ý vốn đã có xung đột. Đã như vậy, vậy thì dùng ý chí cực đạo làm chủ, hấp thu sức mạnh của bất diệt kiếm ý, lợi dụng ý chí cực đạo, ngưng tụ ra cực đạo kiếm ý, đây mới là đạo của ta. Lâm Viên cuối cùng đã ngộ ra. Hắn thất bại 1 triệu lần, mới tìm được căn cơ của kiếm đạo ở nơi nào. Chỉ riêng thu hoạch này, đã khiến hắn tuyệt đối không uổng phí chuyến đi này. Xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt. Cực đạo bất diệt kiếm ý trên người Lâm Viên từ từ tiêu tan. Thay vào đó là một đạo ý chí cực đạo vô cùng đáng sợ. Nếu dùng cấp bậc để xem, ban đầu ý chí cực đạo của Lâm Nguyên chỉ vừa mới nhập môn, mà ý chí cực đạo hiện tại, sau khi trải qua hàng triệu lần thất bại tích lũy ngưng luyện, đã trở nên ngưng thực vô cùng. Ý chí cực đạo của Lâm Nguyên lúc này đã đạt đến trình độ gần như viên mãn. Khoảnh khắc tiếp theo chính là thôn vệ bất diệt kiếm ý, khiến ý chí cực đạo chân chính viên mãn. Lâm Nguyên muốn làm liền làm. Cực đạo bất diệt kiếm ý trên người hắn, mặc dù đã tiêu tan, nhưng cực đạo kiếm ý còn lại vô cùng thuần túy. Vụ. Chẳng mấy chốc, Lâm Nguyên đã ngưng tụ cực đạo kiếm ý triệt để thành hình. Đây mới là con đường chân chính thuộc về Lâm Nguyên. Đây là kiếm ý độc thuộc về Lâm Nguyên, cũng chỉ có Lâm Nguyên mới có thể nắm giữ kiếm ý này. Đạo của Lâm Nguyên thành rồi. Soạt. Cực đạo kiếm ý vừa ra, ý chí cực hạt kia khiến phàm kiếm bình thường lúc đầu đều trở nên không tầm thường. Chỉ một chiêu, Lâm Nguyên đã mượn phàm kiếm chém giết tông sư chi kiếm. Thực lực của Lâm Nguyên đang trở nên mạnh hơn. Tiếp theo, ngược lại không cần phải mài kiếm nữa. Lâm Nguyên tiếp tục đi vào các bia đá kiếm đạo khác ở tầng thứ 3 của Tháp Kiếm Bất Diệt. Soạt soạt soạt. Soạt soạt soạt. Soạt soạt soạt. Lâm Viên thông quan với tốc độ cực nhanh, một lần cũng không thất bại, lại một lần cũng không thất bại. Lâm Viên đây là không bộc phát thì thôi, vừa bộc phát đã kinh động đến thiên hạ. Hắn đã mắc kẹt ở một bia đá kiếm đạo suốt 30 năm, kết quả khi hắn thông quan, những bia đá kiếm đạo khác đều không thể làm khó hắn. Các ngươi nói, Lâm Viên đây là từ bỏ tu luyện kiếm đạo, dùng thực lực tuyệt đối để thông quan, hay là sao? Những cường giả viễn cổ này quả thật có chút không hiểu. Bọn họ đều không biết Lâm Viên đang làm gì trong bia đá kiếm đạo. Bọn họ chỉ có thể dựa vào biểu hiện của Lâm Viên để phán đoán Lâm Viên hẳn là đang luyện kiếm. Thế nhưng, cho dù là luyện kiếm, cũng không cần phải thông quan hết bia đá kiếm đạo ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai và tầng thứ ba của Tháp Kiếm Bất Diệt. A Lâm Viên nhất định là ở tầng thứ ba, mắc kẹt suốt 30 năm, hắn không còn kiên nhẫn nữa. Cho nên, hắn trực tiếp vận dụng cảnh giới của mình, thông quan một cách thô bạo. Chỉ có cách giải thích này là hợp lý nhất. Khi Lâm Viên đi vào tầng thứ tư của Tháp Kiếm Bất Diệt, hắn vẫn là một kiếm thông quan. Xác định rồi, Lâm Viên này chính là không chịu thua, hắn đây là dùng thực lực tuyệt đối, thông quan một cách thô bạo. Có lẽ, hắn đang tu luyện thứ gì đó trong bia đá kiếm đạo, kết quả thất bại suốt hàng triệu lần, đều không thành công, hắn tự nhiên sẽ tức giận đến mức xấu hổ. Người như vậy, ý chí quá kém, khó có thể thành đại khí. Đúng vậy, Lâm Viên này không đáng lo. Những cường giả viễn cổ này, nhìn đến đây, đều lắc đầu. Bọn họ đều không biết Lâm Viên đã trải qua những gì trong khoảng thời gian này, cũng không biết Lâm Viên đã trở nên mạnh mẽ đến mức nào. Bọn họ đều đã xem thường Lâm Viên. Đồng thời, ngay cả Lâm Viên cũng đã xem thường thiên phú kiếm đạo của mình. Dường như, chỉ cần Lâm Viên mỗi lần thất bại, thiên phú kiếm đạo của hắn sẽ tăng lên một chút vậy. Lâm Viên đã trải qua hàng triệu lần thất bại, khiến thiên phú kiếm đạo của hắn tăng lên đến cấp độ biến thái, cũng khiến Lâm Viên triệt để nắm giữ cực đạo kiếm ý kiếm đạo của hắn, coi như đã thành. Nếu không phải thiên phú của Lâm Viên không ngừng tăng lên, ước chừng, cho dù có thêm thời gian, hắn cũng không thể chân chính cảm ngộ ra cực đạo kiếm ý. Tất cả những điều này đều là vì thiên phú kiếm đạo. Đôi khi, nỗ lực thật sự không bằng được thiên phú. Khi một người có được thiên phú, hắn còn nỗ lực hơn những người khác, vậy thì người bình thường làm sao có thể đuổi kịp bọn họ? Cho dù có dốc hết tinh lực cả đời, cũng không thể nào với tới. Đồng thời, ý chí của riêng Lâm Viên cũng vô cùng quan trọng. Có thể trải qua hàng triệu lần thất bại, cũng không khiến đạo tâm sụp đổ. Ý chí của Lâm Nguyên vượt xa rất nhiều người. Chương 313, Nhất Minh Kinh Nhân, khai sùng, một tiếng vang trời, xông lên, chương 313, Nhất Minh Kinh Nhân, khai sùng, một tiếng vang trời, xông lên, xoẹt, 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 xoẹt. Lâm Nguyên điên cuồng thông quan, ý chí kiếm đạo cực hạn của hắn đã thành công, bởi vậy không cần thiết phải ở đây dây dưa với bia đá kiếm đạo. Lâm Nguyên vượt qua ba đại cảnh giới, vận dụng kiếm của võ giả để đối phó với kiếm của đại tông sư, hắn đã thành công. Kế tiếp, Lâm Viên chỉ dùng chưa đến 3 tháng thời gian, đã thông qua tầng thứ 4 của Tháp Kiếm Bất Hủ. Sau đó, Lâm Viên lại dùng kiếm của võ giả tiên thiên, đối phó với kiếm của võ đạo tiên nhân. Lâm Viên cũng thành công. Hắn cứ như vậy không ngừng tiến lên. Lâm Viên lại dùng 1.5 năm thời gian, đã đến tầng thứ 10 của Tháp Kiếm Bất Hủ. Trong khoảng thời gian này, Lâm Viên cứ 3 tháng lại thông qua một tầng của Tháp Kiếm Bất Hủ, cứ 3 tháng lại thông quan một tầng. Tốc độ đột phá của Lâm Viên thật sự quá nhanh. Những cường giả thời viễn cổ kia đều triệt để nhìn đến ngây người. không thể để Lâm Viên đột phá như vậy nữa. Ra tay đi, ngăn cản Lâm Viên tiếp tục tiến lên. Cương giả viết cổ, thông báo cho người của bọn chúng, chạy đến chặn giết Lâm Viên, bọn chúng tuyệt đối không thể để Lâm Viên loại quái vật này tiếp tục thông quan. Nếu không, bảo vật của tầng thứ 11 tháp kiếm bất hủ đều sẽ rơi vào trong tay Lâm Viên. Hơn nữa, trong Huyền Nguyệt võ quán cũng sẽ xuất hiện một nhân vật cấp bậc yêu nghiệt. Lên, đừng giữ lại. Một số cường giả thiên đế từ tầng thứ 11 tháp kiếm bất hủ đi xuống, chính là vì ngăn cản Lâm Viên tiếp tục xung tháp. Lúc này, Lâm Viên ngay cả động cũng không thèm động. Tương tự, Tô Thất Nguyệt bên cạnh Lâm Viên cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đối thủ cấp bậc này, còn chưa đáng để bọn hắn ra tay. Hừ, thứ rác rưởi gì, cũng dám ra tay với đại sư mình của ta, là ai cho các ngươi lá gan? Trần Bát Âm đang ở tầng thứ 10 tháp kiếm bất hủ sông tháp đã đến. Hắn mang theo một đống lớn bảo vật đến. Hắn mang theo cường giả đỉnh cấp của bốn đại học phái đến hiện trường. Trong ba mươi mấy năm này, thu hoạch của Trần Bát Âm rất lớn, hắn mượn bản đồ trong đầu, lấy đi rất nhiều bảo tàng ẩn dấu. Tương tự, Trần Bát Âm đã có được toàn bộ tài sản mà Phá Thiên Tông để lại, điều này khiến cho thực lực tổng thể của Phá Thiên Tông tăng lên rất nhiều. Trần Bát Âm mượn nội tình của Phá Thiên Tông, tăng cường thực lực của bốn đại học phái. Những cường giả thiên đế này, vậy mà dám ở trong tháp kiếm bất hủ đối phó với đại sư Minh Lâm Nguyên, đây thật sự là tự tìm đường chết. Bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy, đã đến lúc để người đã biết thực lực chân chính của Phá Thiên Tông. Phá Thiên Tông xuất, thiên địa diệt, chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe nói truyền thuyết này sao? Đại sư Minh, ngươi tiếp tục tu luyện, rác rưởi ở đây giao cho ta xử lý. Trần Bát Âm không chút do dự tiếp nhận những đối thủ này. Hắn biết, hắn có thể có được thành tựu như bây giờ đều là vì những đan dược mà đại sư Minh Lâm Nguyên luyện chế ra. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai đối phó với đại sư Minh Lâm Nguyên. Trong Huyền Nguyệt võ quán, đại sư Minh Lâm Nguyên mới là hạt nhân tuyệt đối, cũng là nội tình của Huyền Nguyệt võ quán của bọn hắn. Đám cường giả thiên đế này cũng dám khiêu chiến đại sư Minh Lâm Nguyên, vậy thật sự là quá coi thường người của Huyền Nguyệt võ quán bọn hắn rồi. Muốn đối phó với đại sư Minh, chỉ bằng những cường giả thiên đế này là không đủ, ít nhất phải là cường giả cấp bậc bán bộ đế tôn mới được. Tiểu Bát, có ngươi ở đây, ta rất yên tâm, nơi này giao cho ngươi. Lâm Nguyên nói xong, thì mặc kệ chuyện xung quanh, tiếp tục tiến vào trong bia đá kiếm đạo đối chiến kiếm đế cường giả. Lần này, kiếm đế cường giả mà Lâm Nguyên đối chiến, có ý thức hoàn chỉnh. Ngươi vậy mà dùng kiếm của võ đạo hoàng giả đến khiêu chiến ta, ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi. Ta là cường giả đại đế, tồn tại cấp bậc đỉnh phong cảnh giới đại đế, ngươi vậy mà dùng kiếm của võ đạo hoàng giả đến nhục nhã ta, ngươi cũng quá coi thường chúng ta những cường giả đại đế rồi. Hư ảnh kiếm đế đối diện Lâm Nguyên đã triệt để nổi giận. Lâm Nguyên đây là muốn vượt qua ba đại cảnh giới để đối phó với hắn, a việc này làm sao có thể làm được, cả cảnh giới đại đế không giống những cảnh giới khác. Có lẽ Lâm Nguyên có thể ở cảnh giới cấp thấp vượt qua ba đại cảnh giới khiêu chiến đối thủ của hắn, nhưng mà Lâm Nguyên tuyệt đối không thể vượt qua ba đại cảnh giới đến khiêu chiến cường giả đại đế. Đây chính là tự tin của cường giả đại đế. Mỗi một cường giả đại đế đều là tồn tại vô cùng yêu nghiệt, bọn hắn không thể bị người khác vượt qua nhiều cảnh giới như vậy đánh bại. Bùm, không lâu sau, Lâm Viên lại thất bại. Đây là lần thất bại đầu tiên của Lâm Viên sau khi nắm giữ ý chí kiếm đạo cực hạn. Thế nhưng, Lâm Viên cũng không hề nản chí, hắn lại tiến vào trong bia đá kiếm đạo, khiêu chiến kiếm đế. Vẫn là kiếm của võ đạo hoàng giả, ngươi vẫn định dùng kiếm của võ đạo hoàng giả đến khiêu chiến ta sao? Hừ, thật là không biết tự lượng sức. Mặc kệ ngươi sử dụng bao nhiêu lần, ngươi đều sẽ bại, ngươi vậy mà muốn vượt qua ba đại cảnh giới để chiến thắng ta, ngươi quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Kiếm đế cường giả lại ra tay. Xoẹt. Chỉ là, ngay sau đó, hắn đã bị giết trong nháy mắt. Đúng vậy, Lâm Nguyên dùng kiếm của võ đạo hoàng giả, trong nháy mắt đã giết chết một vị kiếm đế cường giả. Biểu hiện của Lâm Nguyên, thật sự là quá khoa trương. Đừng đem ta và các ngươi đặt ngang hàng với nhau, thiên phú của các ngươi xác thực rất mạnh, nhưng mà, thiên phú của ta mạnh hơn các ngươi. Có lẽ, những người khác của Huyền Nguyệt võ quán không thể vượt qua nhiều cảnh giới như vậy để khiêu chiến các ngươi, nhưng mà ta có thể. Thiên phú của ta trong phương diện kiếm đạo, không ai có thể sánh bằng. Lâm Viên tự tin vô cùng. Mặc dù tu luyện hậu kỳ, sự chênh lệch giữa các đại cảnh giới rất lớn, nhưng mà Lâm Viên vẫn có thể vượt qua ba đại cảnh giới khiêu chiến đối thủ. Tiềm lực và thiên phú của Lâm Viên quả thực là vượt xa những đệ tử khác của Huyền Nguyệt võ quán. Khi Viên Nhị Long và Kỷ Tứ Tượng tiến vào cảnh giới đại đế, bọn hắn căn bản không thể vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến thiên đế viên mãn, thậm chí là nhân vật cấp bậc thiên đế tuyệt đỉnh. Thiên phú của bọn hắn và cường giả thiên đế ở giữa đang giảm bớt sự chênh lệch. Kết quả, ở chỗ Lâm Nguyên, căn bản không tồn tại việc thiên phú giảm bớt chênh lệch. Thiên phú kiếm đạo của Lâm Nguyên vẫn luôn dẫn đầu, bất kể thiên phú kiếm đạo của cường giả đại đế có mạnh đến đâu, ở trước mặt Lâm Nguyên đều sẽ trở nên vô nghĩa. Sau khi Lâm Nguyên thông quan, đem bảo tàng và công pháp ở đây thu vào trong tay. Bảo tàng của 9 tầng trước tháp kiếm bất hủ, Lâm Nguyên không có thu, đó chỉ là vì bảo vật dưới đại đế đối với Lâm Nguyên mà nói quá rất rưởi. Lâm Nguyên lười nhặt rác. Bảo vật cấp bậc đại đế, mặc dù cũng là rất rưởi, nhưng mà cho thế lực phụ thuộc Huyền Nguyệt võ quán dùng còn tạm được. Bảo vật cấp bậc này, tự nhiên gặp phải, Lâm Viên khẳng định sẽ không bỏ qua. Lâm Viên điên cuồng càn quét tầng thứ 10 tháp kiếm bất hủ, hắn gần như muốn đem nơi này triệt để dọn sạch. Chỉ là, những cường giả thiên đế kia nhìn thấy ánh mắt coi thường của Lâm Viên, thật đúng là khiến người ta tức giận. A Lâm Viên, ngươi vậy mà dám xem thường chúng ta. Thực lực của những cường giả thiên đế này rất mạnh, kết quả, Lâm Viên vậy mà trực tiếp xem thường bọn hắn, cứ như thể bọn hắn là kiến hôi vậy. Việc này cũng quá đả kích người khác đi. Lâm Viên đây là tỏ rõ là không coi trọng thực lực của bọn hắn. Chết. Một vị cường giả thiên đế ra tay, muốn đánh lén Lâm Viên. Chỉ là bước chân của Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt cũng không dừng lại. Ngược lại là Trần Bát Âm bị triệt để chọc giận. tự tìm chết. Thật sự là tự tìm chết, vậy mà ở trước mặt chúng ta đánh lén đại sư mình, ngươi có con đường tự chuốc lấy cái chết. Chương 314, một kiếm phá thiên, mở màn dây sát. Chương 314, một kiếm phá thiên, mở màn dây sát. Trần Bát Âm vung tay, triệu hồi những cường giả của Phá Thiên Tông đến. Những cường giả thiên đế này chỉ muốn dựa vào số lượng áp đảo để đối phó với họ, quả thực là quá coi thường Phá Thiên Tông rồi. Có Trần Bát Âm ở đây, không ai có thể quấy rầy đại sư Minh tu hành. Trong khoảng thời gian này, Trần Bát Âm đã thu được bảo tàng của Phá Thiên Tông, thực lực của họ tăng lên rất nhiều. Phát ra, Mặc ra, Binh ra và Tung Hoành ra đồng loạt ra tay. Họ đủ sức kiểm chế một đám cường giả thiên đế. Khi lực lượng của Phá Thiên Tông triệt để phô bày, những cường giả thiên đế này đều không trụ vững. Vì sao mức tăng trưởng của các ngươi lại lớn đến vậy? Phương thức tăng cường thực lực của chư tử bách gia không phải vô cùng khó khăn sao? Vì sao các ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy mà tăng cường thực lực của mình lên một tầng? Rốt cuộc các ngươi đã nhận được gì trong Bất Hủ Kiếm Tháp? Bốn học phái của Phá Thiên Tông đã ngăn cản một đám lớn cường giả thiên đế. Những cường giả thiên đế này ngay cả cửa ải Phá Thiên Tông cũng không qua được, làm sao có thể ngăn cản được Lâm Yên? Những cường giả viễn cổ ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này, bọn họ không khỏi càng thêm kiêng dè Phá Thiên Tông. Ta nhớ rõ 8 triệu năm trước, trận chiến phá thiên của Phá Thiên Tông suýt chút nữa đã khiến thiên tộc diệt vong. Nếu để Phá Thiên Tông hiện thế trở lại, e rằng chúng ta sẽ gặp phải phiền phức to lớn, hãy để người khác ra tay đi. Không thể để Lâm Viên tăng lên như vậy, cũng không thể để Phá Thiên Tông dễ dàng phục hồi như vậy. 8 triệu năm trước, bảo tàng của Phá Thiên Tông nhất định phải rơi vào tay chúng ta mới được. Hãy để những cường giả định phong ra tay đi. Những cường giả viết cổ có chút không nhịn được nữa. Vùng biển Phá Vân có tổng cộng 10 cường giả định phong, bọn họ đều là tồn tại cấp độ bán bộ đế tôn. Bọn họ là trần nhà thực sự của vùng biển Phá Vân. Nhưng bọn họ lại vì một Trần Bát Âm ở cảnh giới đại đế mà điều động cường giả cấp độ bán bộ đế tôn, bọn họ cũng quá coi trọng Trần Bát Âm rồi. Không, bọn họ không phải coi trọng Trần Bát Âm, mà là bọn họ nhắm vào bảo tàng Phá Thiên Tông trên người Trần Bát Âm. Các ngươi dám? Huyền Nguyệt Hồ muốn ra tay ngăn cản cường giả bán bộ đế tôn tiến vào trong Bất Hủ Kiếm Tháp. Nàng không biết thực lực của Lâm Nguyên mạnh đến mức nào, nhưng bán bộ đế tôn chính là trần nhà của vùng biển Phá Vân. Thật sự để bán bộ đế tôn tiến vào Bất Hủ Kiếm Tháp, vậy thì con đường tu luyện của Lâm Nguyên cũng sẽ bị đối phương cắt đứt, có chút được không vừa mất. Huyền Nguyệt Hồ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở đây đi, sau lưng ngươi có Đồ Sơn, trong thời gian ngắn chúng ta sẽ không động đến ngươi. Nhưng ngươi muốn từ tay chúng ta xông ra cũng không dễ dàng như vậy đâu. Trong mắt những cường giả viết cổ hung quang chợt lóe lên. Đồ Sơn bọn họ không chọc nổi, nhưng một Huyền Nguyệt Hồ nhỏ bé bọn họ vẫn có thể chọc vào. Tỷ tỷ Huyền Nguyệt Hồ, không cần lo lắng, ta cảm thấy bọn họ hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tinh vệ ngược lại an ủi Huyền Nguyệt Hồ, ngay vừa rồi tinh vệ phát hiện ra một luồng khí tức đặc biệt, luồng khí tức này rất giống với khí tức trên người Trần Bát Âm. Đây là hậu thủ mà Phá Thiên Tông để lại trong Bất Hủ Kiếm Tháp. Vị cường giả bán bộ đế tôn này thật sự tiến vào trong Bất Hủ Kiếm Tháp rồi, ai thắng ai thua vẫn là một tần số. Đang khi vị cường giả bán bộ đế tôn này vừa mới bước vào Bất Hủ Kiếm Tháp, một đạo kiếm khí cực kỳ khủng bố đã trực tiếp lao về phía hắn. Một kiếm phá thiên, đây là một kiếm phá thiên của Phá Thiên Tông. Trời ạ, không thể nào, Phá Thiên Tông bị diệt vong 8 triệu năm trước, chẳng lẽ thật sự còn có người sống sót sao? Một đám cường giả biết cổ đều có chút sợ ngây người. Áp lực của Phá Thiên Tông thật sự quá mạnh. Nếu là thời kỳ đỉnh phong của Phá Thiên Tông, bọn họ tuyệt đối không dám chọc vào, cho dù tất cả bọn họ liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của Phá Thiên Tông. Hiện tại Phá Thiên Tông suy sụp, bọn họ liền chạy tới bắt nạt đệ tử của Phá Thiên Tông, bọn họ đều là một đám kẻ bắt nạt kẻ yếu. Chém. Tầng thứ 12 của Bất Hủ Kiếm Tháp bộc phát ra một đạo kiếm mang cường đại, đem bán bộ đế tôn vừa mới tiến vào Bất Hủ Kiếm Tháp cứ như vậy mà chém giết. Dây sát, thật sự là dây sát. Bán bộ đế tôn vừa mới tiến vào Bất Hủ Kiếm Tháp, vừa mới muốn đối phó với Trần Bát Âm của Phá Thiên Tông, đã bị lực lượng mà Phá Thiên Tông lưu lại trong Bất Hủ Kiếm Tháp triệt để dây sát. Nền tảng của Phá Thiên Tông thật sự quá khủng bố. Cho dù Phá Thiên Tông đã biến mất 8 triệu năm, cho dù bọn họ đã mất đi phần lớn cường giả và nền tảng, chỉ dựa vào nền tảng hiện có của Phá Thiên Tông cũng đủ để tiêu diệt cường giả cấp độ bán bộ đế tôn. Đây chính là thực lực của Phá Thiên Tông. Chết rồi, cường giả đỉnh phong của vùng biển Phá Vân cứ như vậy mà chết rồi. Huyền Nguyệt Hồ đều có chút ngây người. Cường giả cấp độ bán bộ đế tôn vô cùng khủng bố, bọn họ là tồn tại cấp độ trần nhà của vùng biển Phá Vân. Kết quả, vị bán bộ đế tôn này còn chưa kịp thể hiện thực lực của mình, đã bị một kiếm phá thiên của Phá Thiên Tông dây sát. Điều này cũng quá bất tức đi. Ai có thể nghĩ tới, Phá Thiên Tông lại sở hữu nền tảng như vậy chứ? Mặc kệ Phá Thiên Tông có suy sụp đến mức nào, cũng không phải một cường giả cấp độ bán bộ đế tôn có thể tùy tiện nắm giữ. Lực lượng sau lưng Trần Bát Âm vô cùng khủng bố. Những cường giả viễn cổ này không thể không xem xét từ những phương diện khác để phá cục. Thôi đi, việc đoạt lấy truyền thừa của Phá Thiên Tông, đừng nghĩ đến nữa, chúng ta đều không biết nền tảng của Phá Thiên Tông là gì, hiện tại ra tay một cách liều lĩnh, chỉ sẽ biến thành pháo hôi mà thôi. Vẫn là toàn lực ngăn chặn Lâm Viên đi, không thể để Lâm Viên tiếp tục sống qua được. Ta cảm thấy, nếu để Lâm Viên tiếp tục tiến lên, bảo vật cuối cùng của Bất Hủ Kiếm Tháp sẽ rơi vào tay hắn. Những cường giả viễn cổ đành phải từ bỏ việc đoạt lấy truyền thừa trên người Trần Bát Âm, bọn họ đem ánh mắt đặt vào Lâm Viên. Muốn ngăn cản Lâm Viên tiếp tục tiến lên, thật ra vô cùng dễ dàng, căn bản không cần đến tự mình ra tay. Bọn họ chỉ huy các cường giả thiên đế của vùng biển Phá Vân đi ngăn cản Lâm Viên. Thậm chí, bọn họ còn thuyết phục một số cường giả tuyệt đỉnh thiên đế ra tay. Có những cường giả cấp quái vật này ra tay, hẳn là có thể ngăn cản Lâm Viên một thời gian. Cảnh giới tuyệt đỉnh thiên đế sao? hơn 30 năm trước, chúng ta quả thực không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng hiện tại đã trôi qua hơn 30 năm rồi. Các ngươi lại còn muốn dựa vào thực lực của mình để ngăn cản đại sư minh của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta, các ngươi cũng quá coi thường Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta rồi. Lúc này, Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng, những người đã trầm lặng 30 năm cuối cùng cũng xuất hiện. Ầm, ầm, liên tục hai đạo lực lượng đặc biệt trong nháy mắt bộc phát ra. Gào, một đạo khí tức cực kỳ khủng bố, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy sự chấn động sâu sắc. Thân thể, đây là lực lượng của thân thể. Đây là thần thể kỳ lân trong truyền thuyết, không không không, tuyệt đối không đơn giản chỉ là thần thể kỳ lân như vậy, trong đạo thần thể này lại còn có khí tức của Chí Tôn Cốt. Viên Nhị Long lại vứt bỏ lực lượng của Chí Tôn Cốt, đem Chí Tôn Cốt và thần thể kỳ lân dung hợp vào nhau, tạo ra một thần thể kỳ lân Chí Tôn khác biệt này. Thiên phú của Viên Nhị Long cũng quá đáng sợ đi, đây chính là thần thể kỳ lân Chí Tôn Tuyệt Vô Tiền Hoàng Hậu, thật không biết khi hắn đem thần thể kỳ lân Chí Tôn tăng lên đến đỉnh phong sẽ có biểu hiện như thế nào. Thần thể kỳ lân Chí Tôn vừa ra, trấn áp toàn trường. Chương 315, một chiêu quét sạch, đúng là mạnh. Chương 315, một chiêu quét sạch, đúng là mạnh. Thân thể Chí Tôn kỳ lân của Viên Nhị Long, cho dù vừa mới đạt đến cảnh giới tiểu thành, cũng đã có thực lực tuyệt đỉnh của thiên đế. Cùng cảnh giới đối chiến, hắn Viên Nhị Long không thua bất kỳ ai, đây chính là tự tin của Viên Nhị Long. Lúc trước, Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng bị người khác đè ép đánh nhau ở một đại cảnh giới. Hiện tại, những người khác về phương diện cảnh giới đã không thể áp chế bọn họ nữa, bọn họ có thể thoải mái bộc phát ra thực lực mạnh nhất trên người. Hôm nay, bọn họ sẽ khiến những người khác triệt để ghi nhớ Huyền Nguyệt Võ Quán. Bùm. Lực lượng trên người Kỳ Tứ Tượng cũng ngưng tụ lại với nhau. Chỉ thấy, cảnh giới của hắn trực tiếp tăng vọt đến cấp độ tuyệt đỉnh của thiên đế. Trong khoảng thời gian này, Kỳ Tứ Tượng đã dung hợp 10 đạo đế ấn và thất thải đế ấn vào làm một, biến thành thập tuyệt thần ấn vô song. Đồng thời, Kỳ Tứ Tượng mượn sức mạnh của thập tuyệt thần ấn, đem toàn bộ lực lượng huyết mạch của thiên tộc trên người hắn toàn bộ nuốt chửng. Sau này, Kỳ Tứ Tượng chỉ tu luyện một đạo, đó chính là thập tuyệt thần ấn. Thân thể âm dương trên người hắn đều đã bị thập tuyệt thần ấn toàn bộ nuốt chửng. Kỳ Tứ Tượng chỉ còn lại cảnh giới và con đường thập tuyệt thần ấn. Chiến lực của hắn tập trung chưa từng có. Không ai biết Kỳ Tứ Tượng nắm giữ thập tuyệt thần ấn có thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Cảnh giới tuyệt đỉnh của thiên đế, sao ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đột phá đến cấp độ tuyệt đỉnh của thiên đế? Các ngươi, đan thiên đế lâm nguyên của Huyền Nguyệt Võ Quán, vậy mà thật sự có thể luyện chế ra đan dược khủng bố như vậy, vậy mà thật sự có thể đem giai đoạn tích lũy cảnh giới thiên đế của các ngươi trực tiếp xem nhẹ sao? Ảnh hưởng của đan thiên đế cũng quá đáng sợ đi. Những cường giả tuyệt đỉnh của thiên đế ở vùng biển Phá Vân, bọn họ đều có chút ngây người. Bọn họ từ cảnh giới thiên đế đột phá đến cấp độ tuyệt đỉnh của thiên đế, ít nhất đã tốn mấy chục và năm. Kết quả, Kỳ Tứ Tượng lại có thể trong vòng hơn 30 năm ngắn ngủi liền đột phá đến cấp độ tuyệt đỉnh của thiên đế. Tình huống này chỉ có một cách giải thích, đó là dùng đan dược để tăng lên. Lúc này, ảnh hưởng của đan thiên đế Lâm Nguyên một lần nữa tăng lên một bậc. Loại đan dược có thể bỏ qua việc tích lũy tiểu cảnh giới này, quả thực là chí bảo của cảnh giới thiên đế. Khó trách những đệ tử này của Huyền Nguyệt Võ Quán có thể trong thời gian ngắn như vậy mà tăng lên. Hóa ra, đan thiên đế Lâm Nguyên của Huyền Nguyệt Võ Quán của bọn họ thật sự rất mỹ tiên. Nhị sư minh, là ngươi ra tay hay là ta ra tay? Kỳ Tứ Tượng sau khi thể hiện thực lực cũng không ra tay ngay lập tức, hắn muốn xem thử át chủ bài của Viên Nhị Long là gì. Đối với Kỳ Tứ Tượng mà nói, khi hắn đột phá đến cảnh giới tuyệt đỉnh của thiên đế, những cường giả cảnh giới tuyệt đỉnh của thiên đế kia tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Kỳ Tứ Tượng vượt qua một đại cảnh giới, không thể đối phó với những cường giả tuyệt đỉnh của thiên đế này. Nhưng khi hắn và những cường giả tuyệt đỉnh của thiên đế này ở cùng một cảnh giới, hắn chính là sự tồn tại vô địch. Đây chính là sự tự tin của Kỳ Tứ Tượng. Đặc biệt là Kỳ Tứ Tượng hiện tại đã tìm thấy con đường độc nhất của riêng mình. Chiến lược của hắn vô cùng mạnh mẽ, những cường giả tuyệt đỉnh của thiên đế này trước mặt Kỳ Tứ Tượng giống như kiến hôi. Kỳ Tứ Tượng cũng không để ý đến những đối thủ này. Hắn ngược lại đem ánh mắt của mình đặt lên người Viên Nhị Long, người thật sự đáng để Kỳ Tứ Tượng chú ý chính là nhị sư minh Viên Nhị Long. Cùng cảnh giới tranh phong, chỉ có những quái vật này của Huyền Nguyệt Võ Quán mới có thể khiến Kỳ Tứ Tượng cảm thấy uy hiếp, ngoài ra, tất cả những người khác đều không thể khiến Kỳ Tứ Tượng dấy lên chút hứng thú nào. Xem ra tứ sư đệ còn có át chủ bài à, đã như vậy, vậy thì lần này cứ để ta ra tay đi. Viên Nhị Long không hề né tránh, hắn cũng không lo lắng Kỳ Tứ Tượng sẽ nhìn thấu át chủ bài của hắn. Ngược lại, Viên Nhị Long càng thích thể hiện thực lực của mình. Hắn sở hữu thực lực mạnh mẽ vô cùng, sở hữu thực lực quét ngang tất cả, vì sao không thể hiện ra chứ? Những đối thủ rác rưởi này, thật sự chỉ cần một mình chúng ta ra tay là được rồi. Hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội, rời đi có thể sống, tiếp tục ngăn cản đại sư minh của ta, các ngươi sẽ chết. Viên Nhị Long đã đưa ra một tối hậu thư. Chỉ là, những cường giả thiên đế này, không tin Viên Nhị Long có thể chỉ bằng một mình liền diệt sát nhiều người như vậy. Phải biết, những cường giả thiên đế này của bọn họ không phải dễ chọc, bọn họ đều có át chủ bài riêng. Chỉ bằng một câu nói của Viên Nhị Long liền có thể dọa lui bọn họ, như vậy cũng quá xem thường bọn họ rồi. Rời đi là không thể nào rời đi, còn nữa, Viên Nhị Long, ngươi không ngăn cản được chúng ta. Mọi người đều lấy át chủ bài của chúng ta ra đi, không thể để người của Huyền Nguyệt Võ Quán cứ ngông cuồng như vậy nữa. Những cường giả thiên đế của vùng biển Phá Vân liên tục bộc phát. Bèo bèo bèo, bèo bèo bèo, bèo bèo bèo. Khi thực lực của bọn họ hoàn toàn thể hiện ra, những cường giả viễn cổ ở bên ngoài cũng hài lòng gật đầu. Không tệ, cứ như vậy. Đừng xem thường bất kỳ một vị cường giả cấp bậc thiên đế nào, bọn họ sống lâu như vậy, tổng cộng có một số át chủ bài đặc biệt. Thậm chí, những cường giả thiên đế mạnh nhất kia cũng chưa chắc có thể giải quyết được át chủ bài của bọn họ, đây chính là tự tin của những cường giả thiên đế này. Hiện nay, thực lực của bọn họ đều bộc phát ra, cứ xem hai người của Huyền Nguyệt Võ Quán, làm sao mà tiếp được sát chiêu của bọn họ. Những cường giả viễn cổ mong đợi được nhìn thấy những cường giả thiên đế ngăn cản Lâm Huyền tiến lên. Bùm. Khoảnh khắc tiếp theo, những cường giả viễn cổ này triệt để ngây người. Không thể nào, không thể nào, chuyện này không thể nào. Uy lực liên thủ của những cường giả thiên đế kia vô cùng khủng bố, Viên Nhị Long này làm sao có thể chỉ bằng một mình liền tiêu diệt toàn bộ những cường giả thiên đế này a? Chiến lực của hắn rốt cuộc khủng bố đến nhường nào a? Cho dù hắn ngưng tụ ra thần thể chí tôn kỳ lân như vậy, hắn cũng không thể có được chiến lực nghịch thiên như vậy chứ. Có vấn đề, trận chiến này có vấn đề. Thực lực mà Viên Nhị Long thể hiện ra có chút vô giải. Những cường giả đế tôn này của bọn họ vậy mà không thể nhìn rõ động tác của Viên Nhị Long, như vậy cũng quá không bình thường rồi. Viên Nhị Long chỉ ra một quyền, liền đem những cường giả thiên đế sở hữu át chủ bài này toàn bộ dây giết. Một chiêu dây giết, đây là dây giết chân chính cùng cảnh giới. Bất kể những cường giả thiên đế này sở hữu át chủ bài mạnh mẽ đến mức nào, trước mặt Viên Nhị Long đều không có tác dụng. Trong cuộc tranh phong cùng cảnh giới, bọn họ Huyền Nguyệt Võ Quán thế nhưng chưa từng yếu hơn bất kỳ ai. Chỉ có khi cảnh giới của bọn họ thấp, mới có khả năng bị người khác đè ép đánh. Khi bọn họ đột phá đến cảnh giới thiên đế, còn ai có thể ngăn cản bọn họ? Phải nói, thực lực của Huyền Nguyệt Võ Quán thật sự quá mạnh. Các ngươi bỏ qua một việc, át chủ bài của những cường giả thiên đế khác quả thực rất mạnh mẽ. Nhưng át chủ bài của đệ tử Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Viên Nhị Long có thể dây giết bọn họ, ta thật sự một chút cũng không bất ngờ. Các ngươi từ trước đến nay đều không biết thực lực của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta rốt cuộc khủng bố đến nhường nào. Huyền Nguyệt Hồ cảm thấy một tia tự hào. Huyền Nguyệt Võ Quán của bọn họ chính là mạnh như vậy. Cùng cảnh giới tranh phong, bất kể là ở cảnh giới thiên đế hay là ở cảnh giới cao hơn, Huyền Nguyệt Võ Quán của bọn họ đều sở hữu ưu thế cực lớn. Những người khác muốn khiêu chiến bọn họ, căn bản không thể nào. Chương 316, lực lượng siêu việt, trấn áp tất cả. Chương 316, lực lượng siêu việt, trấn áp tất cả. Chết tiệt, không ngờ chiến lực của Viên Nhị Long này lại kinh khủng đến vậy. Chỉ có thể để thiên đế mạnh nhất ra tay thôi. Những cường giả viễn cổ liên hệ với Bằng Vân Thiên Quân và Hồng Ba Thiên Quân đang bế quan ở tầng thứ 11 của Bất Hủ Kiếm Tháp ra tay. Thiên đế mạnh nhất là tồn tại cấp bậc trần nhà của cảnh giới thiên đế. Đã là cùng cảnh giới không áp chế được Viên Nhị Long, vậy thì bọn họ dùng thiên đế mạnh nhất đến áp chế Viên Nhị Long. 30 mấy năm trước, Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng đã từng bị Bằng Vân Thiên Quân và Hồng Ba Thiên Quân áp chế qua. Hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Thực lực của thiên đế mạnh nhất, Viên Nhị Long bọn họ căn bản không hiểu. Quả là bạn cũ. Sĩ biệt tam nhật, nên nhìn bằng con mắt khác xưa, chúng ta đã hơn 30 năm chưa gặp, các ngươi xác định còn muốn ngăn cản chúng ta sao? Viên Nhị Long không có vừa ra tay đã động thủ, hắn đối với Bằng Vân Thiên Quân và Hồng Ba Thiên Quân hai vị thiên đế mạnh nhất này có chút thưởng thức. Nếu có thể, Viên Nhị Long ngược lại hy vọng có thể thu phục hai người này. Đáng tiếc, Bằng Vân Thiên Quân và Hồng Ba Thiên Quân là lão bài cường giả thiên đế của Phá Vân Hải vực, bọn họ có chủ nhân của bọn họ không thể cứ như vậy mà bị Viên Nhị Long thu phục. Chúng ta có nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, hôm nay chúng ta nhất định phải ngăn cản Lâm Uyên. Bằng Vân Thiên Quân và Hồng Ba Thiên Quân trực tiếp động thủ. Bọn họ vô cùng rõ ràng thiên phú kiếm đạo của Lâm Uyên có bao nhiêu cường đại. Lâm Uyên lại còn đang hoành hành cả tầng thứ 10 của Bất Hủ Kiếm Tháp, điều này cũng quá biến thái đi. Kiếm đạo công pháp ở đây đều là công pháp cấp đại đế. Kết quả, những công pháp cấp đại đế này ở trước mặt Lâm Uyên đều không chịu được mấy phút sẽ bị Lâm Viên triệt để phá giải. Thiên phú kiếm đạo mà Lâm Viên thể hiện ra quả thực có chút ly kỳ. Nếu để Lâm Viên lên tầng thứ 11 của Bất Hủ Kiếm Tháp, Lâm Viên có khả năng lĩnh ngộ công pháp kiếm đạo cấp thiên đế. Nếu để Lâm Viên lên tầng thứ 12 của Bất Hủ Kiếm Tháp, Lâm Viên chẳng phải có thể trở thành kiếm đạo chí tôn sao? Thiên phú kiếm đạo của Lâm Viên quả thật là yêu nghiệt đến cực điểm. Những cường giả viễn cổ kia tự nhiên sẽ không cho phép Lâm Viên một yêu nghiệt như vậy trỗi dậy. Một khi Lâm Viên có bất kỳ dấu hiệu trỗi dậy nào, bọn họ đều sẽ ra tay, đem Lâm Viên trực tiếp áp chế xuống. Đồng dạng, Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng, bọn họ vô cùng hy vọng trong Huyền Nguyệt Võ Quán có thể xuất hiện một nhân vật trụ cột. Đến lúc đó, bọn họ cũng có đủ tự tin đến để cao thực lực của mình. Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng tuyệt đối sẽ không cho phép người khác quấy rầy việc tu luyện của Lâm Nguyên. Cuộc chiến giữa bọn họ từ đó mà bắt đầu. Tứ sư đệ, ta đã ra tay một lần, lần này nên đến phiên ngươi ra tay rồi. Viên Nhị Long lựa chọn đứng ngoài cuộc chiến này. Về điều này, Kỳ Tứ Tượng ngược lại không có cự tuyệt. Nhị sư huynh đã muốn xem thực lực của ta, vậy thì sư đệ tự nhiên sẽ không để nhị sư huynh thất vọng. Bù. Trên người Kỳ Tứ Tượng đột nhiên bạo phát ra một đạo lực lượng đế ấn vô cùng khủng bố. Không, đây không phải là lực lượng đế ấn, đây là thập tuyệt thần ấn vượt xa đế ấn. Đây là con đường tu luyện của Kỳ Tứ Tượng, cũng là con đường mạnh nhất sau khi Kỳ Tứ Tượng dung hợp huyết mạch tứ trọng biến thân của thiên tộc. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Thập tuyệt thần ấn vừa ra, không gian chung quanh đều cảm thấy áp lực lớn, bắt đầu từng tầng vỡ nát. Đây chính là không gian bên trong Bất Hủ Kiếm Tháp, a lực lượng của Bất Hủ Kiếm Tháp vô cùng khủng bố, không gian ở đây cũng vô cùng vững chắc. Cho dù là cường giả cấp bán bộ đế tôn, đều không thể phá vỡ không gian ở đây. Kết quả, Kỳ Tứ Tượng chỉ là triệu hồi ra thập tuyệt thần ấn, đã đem không gian ở đây triệt để áp nát. Thực lực mà Kỳ Tứ Tượng thể hiện ra cũng quá khoa trương đi. Diệt. Kỳ Tứ Tượng trong một ý niệm, hai vị thiên đế mạnh nhất vừa mới ra tay, cứ như vậy mà bị hắn miểu sát. Đúng vậy. Kỳ Tứ Tượng đồng dạng miểu sát Bằng Vân Thiên Quân và Hồng Ba Thiên Quân, hai vị thiên đế mạnh nhất. Thậm chí, Kỳ Tứ Tượng còn chưa có vận dụng toàn lực, hai người bọn họ đã chết rồi. Cảm giác gáp bách mà thập tuyệt thần ấn mang đến, thật sự quá mạnh mẽ. Đây tuyệt đối không phải là đế ấn bình thường, đây là lực lượng cấp siêu việt, không ngờ, đế ấn trên người kỳ tứ tượng lại sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Thật không biết, hắn đã để cao thực lực của mình đến trình độ nào. Những đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán này, thật là yêu quái à, một viên nhị long có thể dung hợp ra thần thể đặc thù như Chí Tôn Kỳ Lân thần thể, một kỳ tứ tượng có thể nắm giữ thập tuyệt thần ấn kỳ quái kia. Trong Huyền Nguyệt Võ Quán của bọn họ, còn có bao nhiêu thứ là chúng ta không biết a. Những cường giả biết cổ, có chút bó tay. Những thiên đế cường giả mà bọn họ phái ra, ngay cả đến gần Lâm Viên cũng không làm được, càng không cần phải nói là ngăn cản Lâm Viên tiếp tục tiến lên. Những thiên đế cường giả này, ngay cả cửa ải của những đệ tử khác của Huyền Nguyệt Võ Quán cũng không qua được, ra cảm giác áp bức mà Huyền Nguyệt Võ Quán thể hiện ra, thực sự có chút khủng bố. Thế lực này rốt cuộc là chuyện gì, lại có nhiều yêu nghiệt cấp nghịch tiên như vậy? Những cường giả biết bộ, nhìn thoáng qua mấy vị cường giả bán bộ đế tôn của Phá Vân Hải vực. Hiện nay, chỉ có những bán bộ đế tôn này ra tay, mới có thể ngăn cản Lâm Viên tiếp tục tiến lên chăng? Nếu không, bọn họ chỉ có thể động dùng cường giả cấp đế tôn đến đối phó Lâm Viên. Nhưng mà, đến lúc đó, chính là quyết chiến chân chính. Bí mật cuối cùng của Bất Hủ Kiếm Tháp còn chưa thể hiện ra, bọn họ tự nhiên sẽ không vào lúc này mà mở ra quyết chiến. Chiến lược của bọn họ đã vượt qua cảnh giới Thiên Đế mạnh nhất. Hai đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán này vừa đột phá đến cấp độ Thiên Đế tuyệt điên, đã có thể có được chiến lược khủng bố như vậy, đây cũng là chuyện chúng ta không thể nghĩ đến. Xem ra, sau này chúng ta cần phải chú ý hơn đến Huyền Nguyệt Võ Quán này. Những cường giả viễn cổ này để lại một cái tâm nhãn. Bí mật của Huyền Nguyệt Võ Quán quá mức không đơn giản. Nếu Huyền Nguyệt Võ Quán chỉ có một người vô cùng nổi bật, bọn họ sẽ cảm thấy chuyện này là một ngoài ý muốn. Nhưng mà Huyền Nguyệt Võ Quán có không ít người đều vô cùng nổi bật. Chuyện này đã có chút vấn đề à? Xong, nhị sư huynh có hài lòng không? Ánh mắt của Kỳ Tứ Tượng dừng lại trên người Viên Nhị Long. Đối với những người bọn họ mà nói, đối thủ lớn nhất của bọn họ chính là những quái vật bên cạnh này. Viên Nhị Long một chiêu dọn dẹp, miểu sát những thiên đế cường giả, quả thực rất kinh diễm. Nhưng mà Kỳ Tứ Tượng có thể một chiêu chấn sát hai vị thiên đế mạnh nhất, biểu hiện của hắn đồng dạng vượt tiêu chuẩn. Ai cũng không biết át chủ bài chân chính của Kỳ Tứ Tượng và Viên Nhị Long là gì. Bất quá thực lực của bọn họ quả thực mạnh đến đáng sợ. Tứ sư đệ vừa rồi còn chưa có vận dụng át chủ bài của ngươi đi. Đột phá đến cấp độ thiên đế tuyệt điên, ta đã không nhìn thấu thực lực của tứ sư đệ rồi. Chúng ta có cơ hội có thể giao lưu một chút. Chiến ý trên người Viên Nhị Long đang sôi trào. Hắn muốn biết giữa hắn và Kỳ Tứ Tượng rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Nhị sư minh, tứ sư đệ, các ngươi muốn đánh nhau có thể tìm ta. Lúc này An Tam Tư đã biến mất rất lâu đột nhiên xuất hiện. Mặc dù An Tam Tư chỉ có thực lực đại đế tuyệt điên, nhưng mà Kỳ Tứ Tượng và Viên Nhị Long vẫn cảm giác được khí tức vô cùng nguy hiểm từ trên người nàng. An Tam Tư, người xếp thứ ba của Huyền Nguyệt Hồ, sợ rằng không phải là một yêu quái đi. Nàng lại còn có thể ở cảnh giới đại đế, vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến đối thủ. An Tam Tư mới là yêu nghiệt chân chính trong Huyền Nguyệt Võ Quán. Nàng đủ để cùng Mục Ngũ Nôn đứng song song ở vị trí thứ ba của Huyền Nguyệt Võ Quán. Chương 317, ý kiếm siêu thoát, kiếm tâm linh lung. Chương 317, ý kiếm siêu thoát, kiếm tâm linh lung. Sau khi An Tam Tư xuất hiện, ý chí chiến đấu của Viên Nhị Long và Khỉ Tứ Tượng lập tức tan biến. Thôi, thôi, thực lực của chúng ta vẫn còn kém xa, chi bằng mỗi người chúng ta nâng cao thực lực một chút, rồi sau đó lại trao đổi. Khỉ Tứ Tượng liên tục gật đầu, đồng ý, thực lực của chúng ta quả thực quá yếu, bây giờ trao đổi vẫn còn quá sớm, chuyện trao đổi để sau hãy nói. Hiện tại, việc cấp bách của chúng ta là bảo vệ đại sư Minh tiến về tầng thứ 11 của Tháp Kiếm Bất Diệt, thậm chí là tầng thứ 12. Đúng vậy, không sai, đã có đại sư Minh đến rồi, vậy thì chúng ta cũng không cần thiết phải lĩnh ngộ công pháp kiếm đạo ở đây nữa. Viên Nhị Long và Khỉ Tứ Tượng rất rõ về năng lực thực sự của đại sư Minh. Đại sư Minh lại là truyền thừa thánh sư, hơn nữa còn là truyền thừa thánh sư có cấp bậc rất cao. Chỉ cần đại sư Minh Lâm Viên lĩnh ngộ được truyền thừa kiếm đạo ở đây, thì cũng tương đương với việc chính họ lĩnh ngộ được truyền thừa kiếm đạo ở đây. Đối với họ mà nói, đây là một chuyện tốt lành trời ban. Đại sư Minh mới là nòng cốt của Huyền Nguyệt Võ Quán của bọn họ. Đi theo đại sư Minh mới là chuyện có tiền đồ nhất. Bọn họ ở tầng thứ 11 của Tháp Kiếm Bất Diệt đã lĩnh ngộ hơn 30 năm, cũng không thể lĩnh ngộ được truyền thừa kiếm đạo cấp bậc thiên đế. Loại công pháp kiếm đạo cấp bậc thiên đế này, trong tay đại sư Minh, e rằng rất dễ dàng lĩnh ngộ thành công. Đến lúc đó, bọn họ chỉ cần từ trong tay đại sư Minh Lâm Nguyên lấy được ngọc giản truyền thừa, là có thể nắm giữ được truyền thừa kiếm đạo ở đây. Đối với Viên Nhị Long và Khỉ Tứ Tượng mà nói, đạo của bản thân họ mới là quan trọng nhất. Còn về những đạo khác, bọn họ chỉ cần tìm hiểu một chút là được, không cần nghiên cứu sâu. Bọn họ nhận một ít ngọc giản truyền thừa kiếm đạo là được, không cần lãng phí tinh lực vào kiếm đạo. Viên Nhị Long và Khỉ Tứ Tượng rất minh mẫn, bọn họ biết rằng Chí Tôn Kỳ Lân thần thể và thập tuyệt thần ấn mới là đạo thích hợp nhất với họ, cũng là đạo có thể dẫn dắt họ đi đến cuối cùng. Bọn họ liền ở tầng thứ 10 của Tháp Kiếm Bất Diệt, yên lặng chờ đợi. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Khi Lâm Viên quét sạch tầng thứ 10 của Tháp Kiếm Bất Diệt, Lâm Viên đã đến tầng thứ 11 của Tháp Kiếm Bất Diệt. Sau khi vào tầng thứ 11 của Tháp Kiếm Bất Diệt, Lâm Viên có thể cảm giác rõ ràng hơn hư ảnh kiếm khách trong những bia đá kiếm đạo ở đây, trở nên mạnh mẽ hơn. Kiếm khách mà Lâm Viên khiêu chiến là hư ảnh do Độc Cô Kiếm Đế để lại. Hư ảnh của Độc Cô Kiếm Đế nhìn thấy khí tức trên người Lâm Viên, hắn nhíu mày. Ngươi định dùng kiếm tôn giả để đối phó với ta sao? Ngươi phải biết, nơi này là tầng thứ 11 của Tháp Kiếm Bất Diệt, bên trong một vạn tấm bia đá kiếm đạo ở đây đều chứa đựng truyền thừa kiếm đạo mạnh nhất. Chỉ cần nắm giữ được truyền thừa kiếm đạo ở đây, là có thể trở thành thiên đế mạnh nhất. Ngươi thật sự định dùng kiếm tôn giả để khiêu chiến thiên đế mạnh nhất sao? Độc Cô Kiếm Đế xác nhận lại lần nữa, biểu hiện của Lâm Uyên thật sự quá mức khó tin. Từ thời viễn cổ đến nay, thật sự chưa từng có ai có thể làm được chuyện như vậy. Cho dù là những nhân vật yêu nghiệt kia, bọn họ có thể vượt qua cảnh giới lớn để khiêu chiến, bọn họ cũng không thể ở giai đoạn tu luyện hậu kỳ vượt qua ba cảnh giới lớn để đối phó với thiên đế mạnh nhất. Lúc trước Viên Nhị Long và Khỉ Tứ Tượng, bọn họ muốn vượt qua một cảnh giới lớn để khiêu chiến cường giả cấp bậc thiên đế tuyệt đỉnh, cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Kết quả, Lâm Uyên muốn vượt qua ba cảnh giới lớn để khiêu chiến thiên đế cảnh giới mạnh nhất, thiên đế mạnh nhất. Biểu hiện của Lâm Uyên quả thực có chút điên cuồng. Độc Cô Kiếm Đế cũng không biết Lâm Uyên lấy đâu ra sự tự tin, lại dám vượt qua nhiều cảnh giới lớn như vậy để đối phó với hắn. Đối phó với ngươi, kiếm tôn giả, là đủ rồi. Giai đoạn tu luyện hậu kỳ, người khác không thể vượt qua cảnh giới lớn để khiêu chiến, đó là bởi vì bọn họ quá yếu. Còn ta thì hoàn toàn khác, ta mạnh hơn những gì bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Ken, ý kiếm cực đạo trên người Lâm Uyên bắt đầu bộc phát mạnh mẽ. Nhìn thấy đạo ý kiếm này, hư ảnh của Độc Cô Kiếm Đế cảm thấy sự chấn động mơ hồ. Đây là ý kiếm phẩm chất siêu thoát, ngươi lại đem ý kiếm tu luyện đến trình độ này, khó trách ngươi dám dùng kiếm tôn giả để khiêu chiến ta. Hóa ra, át chủ bài thực sự của ngươi là cái này. Ngươi có tư cách để ta ra tay toàn lực. Độc Cô Kiếm Đế bộc phát ra một kiếm mạnh nhất cấp bậc thiên đế. Ngươi đã đến khiêu chiến ta, vậy thì nói rõ, ngươi biết lai lịch của ta, cả đời này của ta đều đang nghiên cứu kiếm đạo. Ta ở cảnh giới đại đế, đã đem lực lượng kiếm khí, ý kiếm, kiếm vực, kiếm thế và kiếm tâm toàn bộ tu luyện đến cấp bậc đại đế, hơn nữa đem năm loại lực lượng này dung hợp vào trong kiếm tâm của ta. Ta có một trái tim linh lung, có thể chém vạn ngàn địch nhân thiên hạ. Tâm ý vừa chuyển, kiếm theo tâm sinh, kiếm đến. Trạng thái các mặt của Độc Cô Kiếm Đế trực tiếp đạt đến mức cao nhất. Hắn biết, lực lượng ý chí trên người Lâm Uyên thật sự rất đáng sợ. Đây là một loại lực lượng ý chí vượt trên ý chí thông thường, lực lượng ý chí này ở cấp độ cơ bản đã cao hơn ý chí thông thường một chiều. Lâm Uyên đem loại ý chí này và ý kiếm dung hợp lại với nhau, khiến cho ý kiếm cực đạo của hắn trở nên vô cùng đáng sợ. Dựa vào lực lượng ý kiếm cực đạo, Lâm Uyên đủ sức vượt qua ba cảnh giới lớn để khiêu chiến Độc Cô Kiếm Đế. Đây không phải là sự sỉ nhục đối với Độc Cô Kiếm Đế, ngược lại, đây là một trận chiến ngang tài ngang sức. Lực lượng mà Lâm Uyên thể hiện ra, đủ để Độc Cô Kiếm Đế buộc phát ra át chủ bài mạnh nhất để ứng phó với hắn. Ken ken ken, ken ken ken, ken ken ken. Trong hư không, từng đạo kiếm khí ngưng tụ thành hình, hóa thành từng thanh phi kiếm sắc bén vô cùng. Đồng thời, từng đạo ý kiếm từ trong phi kiếm bốc lên. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian bia đá kiếm đạo liền xuất hiện kiếm thế cực kỳ to lớn. Môi trường xung quanh Lâm Uyên biến thành một kiếm trùng. Vô tận kiếm thế mang theo đại thế kiếm đạo hướng về phía Lâm Uyên áp chế tới. Đồng thời, kiếm thế cấu thành một kiếm vực to lớn, dường như muốn đem toàn bộ lực lượng của thiên địa ngưng tụ lại với nhau, bộc phát ra một kiếm mạnh nhất, chém giết vạn ngàn quân. Rơi. Kiếm tâm trên người Độc Cô Kiếm Đế bộc phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Toàn bộ không gian bia đá kiếm đạo trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành nước vạn đạo phi nhận, triệt để xé nát Lâm Uyên. Thua. Lâm Uyên lần này thua. Đây chính là lực lượng của kiếm tâm sao? Quả thực rất mạnh mẽ. Lâm Uyên không hề nản chí, hắn lại lần nữa tiến vào trong bia đá kiếm đạo. Chỉ là, khi Độc Cô Kiếm Đế lại nhìn thấy Lâm Uyên, toàn bộ người hắn đều ngẩn ra. Rõ ràng thực lực của ngươi không mạnh, sao ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy lại lần nữa đi vào? Phải biết rằng, kích hoạt bia đá kiếm đạo cần tiêu hao gấp đôi khí huyết của cường giả tuyệt đỉnh thiên đế, khí huyết lực trên người ngươi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã khôi phục lại? Độc Cô Kiếm Đế có chút không hiểu rõ tình huống trên người Lâm Uyên. Người này Lâm Uyên không chỉ có ý kiếm cực đạo, lực lượng ý kiếm khủng bố như vậy, còn có khí huyết nghịch thiên như thế, người này toàn thân đều là bí ẩn, khiến người ta không thể nhìn rõ. Chương 318, chiến lược chân chính của ý chí siêu thoát. Chương 318, chiến lược chân chính của ý chí siêu thoát. Vừa rồi, ta chỉ muốn tìm hiểu rõ hơn về sức mạnh của kiếm tâm, nên không ra tay. Bây giờ mới là lúc chúng ta thật sự chiến đấu. Lâm Uyên ra tay. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Chỉ thấy cực đạo kiếm ý trên người Lâm Uyên vừa xuất hiện, liền trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ không gian trong bia đá kiếm đạo. Trước mặt ta, nắm giữ thiên địa, đâu dễ dàng như vậy. Ý chí của ta là cực đạo ý chí, là tập thể ý chí, cũng là thiên địa ý chí. Ta là người dựa vào sức mạnh ý chí siêu thoát khỏi ý chí bình thường. Ta hiểu ý chí hơn ngươi. Sức mạnh ý chí của Lâm Uyên ban đầu chính là do ý chí của 3.000 yêu thần viễn cổ dung hợp mà thành. 3.000 yêu thần viễn cổ này, cho dù là ở thời viễn cổ, cũng khó mà tập hợp đủ, huống chi là bây giờ. Thân thể của yêu thần viễn cổ vô cùng to lớn, một tế bào của bọn chúng đều có sức mạnh ý chí cực kỳ to lớn. Khi những sức mạnh ý chí này toàn bộ dung hợp lại với nhau, toàn bộ ngưng tụ thành một đạo ý chí, không biết có thể bộc phát ra uy năng mạnh mẽ đến nhường nào. Lâm Uyên nhớ có một phương thức siêu duy, đó là ý chí siêu duy, tập trung ý chí của tất cả mọi người lại với nhau, lợi dụng sức mạnh của tập thể ý chí siêu thoát khỏi thế giới hiện tại. Lâm Uyên đã nắm giữ loại sức mạnh ý chí này. Hơn nữa, sức mạnh ý chí của hắn vẫn đang không ngừng tu luyện, nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Mỗi bộ công pháp mà Lâm Uyên nắm giữ đều có thể diễn hóa ra một phân thân. Trong khoảng thời gian này, không biết Lâm Uyên đã nắm giữ bao nhiêu công pháp. Ý chí phân thân của hắn đều hòa vào cực đạo kiếm ý, khiến sức mạnh ý chí của Lâm Uyên tăng lên đến mức bùng nổ. Đồng thời, khi Lâm Uyên thất bại, sức mạnh ý chí của hắn cũng có thể trở nên mạnh hơn. Đến giai đoạn này, ý chí của Lâm Uyên đã tăng lên đến mức khiến những người khác không thể hiểu nổi. Chỉ dựa vào sức mạnh của cực đạo kiếm ý, Lâm Uyên đã có thể vượt qua ba đại cảnh giới để áp chế thiên đế mạnh nhất là Độc Cô Kiếm Đế. Từ đây có thể thấy, cực đạo kiếm ý của Lâm Viên đáng sợ đến mức nào? Đây là một loại ý chí cấp độ siêu thoát không tồn tại trong thế giới này, đây là sức mạnh ý chí đáng sợ thật sự có thể vượt qua đại cảnh giới để chiến đấu. Chỉ dựa vào ý chí để khống chế thiên địa, quả thật không tồi, nhưng ngươi đã đánh giá thấp ta rồi. Sức mạnh kiếm tâm trên người Độc Cô Kiếm Đế cũng không ngừng tăng lên. Hắn bắt đầu mượn sức mạnh của tâm linh để khống chế không gian trong bia đá kiếm đạo. Biểu hiện của Độc Cô Kiếm Đế có phần khoa trương. Hắn cố gắng hết sức xé rách một phần không gian dưới sự khống chế của cực đạo kiếm ý của Lâm Nguyên. Thực lực của hắn quả thực rất mạnh mẽ. Sau khi khống chế một phần không gian, biểu cảm của Độc Cô Kiếm Đế cũng trở nên vô cùng khó khăn. Hắn buộc phải nhân lúc còn có thể khống chế thiên địa, để buộc phát ra đòn đánh mạnh nhất của mình. Kiếm đạo hồng lưu, vô số kiếm khí hóa thành một đạo kiếm đạo hồng lưu, trực tiếp ngang qua, muốn xé nát Lâm Nguyên hoàn toàn. Sức mạnh tuyệt cường đó, cho dù là thiên đế mạnh nhất cùng cấp bậc, cũng không thể đỡ nổi. Nhất Minh kiếm thiểm, Lâm Nguyên cũng buộc phát ra đòn đánh mạnh nhất của mình. Chỉ thấy, cực đạo kiếm y hóa thành một thanh lợi kiếm vô cùng sắc bén, trong nháy mắt lóe ra. Bùm. Khoảnh khắc tiếp theo, đạo kiếm đạo hồng lưu mà Độc Cô Kiếm Đế chém ra, cứ như vậy bị Lâm Nguyên chém thành hai nửa. Chiêu này rất mạnh, kiếm ý của ngươi rất mạnh. Hư ảnh của Độc Cô Kiếm Đế, sau khi nói xong lời này, liền triệt để tiêu tan. Khi kiếm đạo hồng lưu bị cực đạo kiếm ý chém ra, hắn Độc Cô Kiếm Đế cũng bị cực đạo kiếm ý chém thành hai nửa. Thực lực mà Lâm Viên thể hiện ra cũng quá đáng sợ. Hắn vậy mà thật sự dùng kiếm của tôn giả chém giết Độc Cô Kiếm Đế cấp độ thiên đế mạnh nhất, Lâm Viên vượt qua ba đại cảnh giới vẫn có thể chém giết đối thủ. Cực đạo kiếm ý mà hắn lĩnh ngộ quả thực mạnh đến mức không thể tin nổi. E rằng ngay cả thần ấn thập tuyệt trên người Kỷ Tứ Tượng cũng không bằng cực đạo kiếm ý mà hắn nắm giữ. Thực lực của Độc Cô Kiếm Đế rất mạnh, là một đối thủ đáng kính. Đáng tiếc ta còn mạnh hơn. Lâm Viên tiện tay đem kiếm đạo truyền thừa của Độc Cô Kiếm Đế tu luyện đến mức viên mãn. Tiếp theo, hắn lấy toàn bộ bảo vật trong không gian truyền thừa. Lâm Viên lại tiến vào bia đá kiếm đạo tiếp theo. Vượt qua rồi, Lâm Viên vậy mà vượt qua rồi, ở tầng thứ 11 của tháp kiếm bất diệt, vậy mà chỉ thất bại một lần, liền vượt qua, thiên phú của hắn trong phương diện kiếm đạo, cũng quá khoa trương đi. Quái vật à, quái vật à, quái vật à, đây thật sự là siêu cấp quái vật, ta cảm thấy, hắn rất có khả năng thông quan toàn bộ tháp kiếm bất diệt, thậm chí, còn có thể đạt được truyền thừa cuối cùng của tháp kiếm bất diệt. Không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa. Để bán bộ đế tôn ra tay đi. Vài vị cường giả bán bộ đế tôn của vực biển Pháp Vân lặng lẽ lẻn vào trong tháp kiếm bất diệt, muốn đối phó với Lâm Viên đang tu luyện. Bọn chúng cho rằng Lâm Viên là thông qua việc lĩnh ngộ kiếm đạo truyền thừa để vượt qua khảo nghiệm của bia đá kiếm đạo. Nếu để bọn chúng biết Lâm Viên là đi đường đánh tới, không biết bọn chúng sẽ nghĩ như thế nào. Nếu để bọn chúng biết Lâm Viên là áp chế ba đại cảnh giới để đối phó với thiên đế mạnh nhất, bọn chúng e rằng sẽ hoàn toàn sụp đổ. A, đó là sự chênh lệch của ba đại cảnh giới a, hơn nữa vẫn là sự chênh lệch giữa võ đạo tôn giả và cảnh giới thiên đế. Sự chênh lệch như vậy thật sự quá lớn. Vượt qua một đại cảnh giới để khiêu chiến, bọn chúng đã khó mà làm được, huống chi là vượt qua ba đại cảnh giới để khiêu chiến. Bọn chúng đều đã đánh giá thấp Lâm Nguyên, bọn chúng cho rằng Lâm Nguyên chỉ là một đan thiên đế, chỉ là một thiên tài kiếm đạo yêu nghiệt về mặt kiếm đạo. Bọn chúng không biết, Lâm Nguyên đã đứng trên đỉnh cao của vực biển Phá Vân. Những bán bộ đế tôn này vậy mà muốn chạy qua chặn giết Lâm Nguyên, điều này cũng quá coi trọng bọn chúng đi. Nhị sư minh, thứ sư đệ, lần này các ngươi không cần ra tay. Không nghĩ tới, những cường giả của vực biển Phá Vân để ngăn cản đại sư minh tiếp tục tu luyện, bọn chúng vậy mà phái ra đến 8 vị cường giả cấp bậc bán bộ đế tôn. Bọn chúng thật sự coi trọng Huyền Nguyệt võ quán chúng ta. Toàn bộ vực biển Phá Vân chỉ có 10 cường giả đỉnh phong, không lâu trước, kiếm khí thần bí của Phá Thiên Tông đã giết chết một vị cường giả cấp bậc trần nhà của vực biển Phá Vân, chỉ còn lại 9 vị. Kết quả, vì ngăn cản đại sư minh Lâm Nguyên, bọn chúng đã phái ra đến 8 vị cường giả bán bộ đế tôn. Bọn chúng thật sự coi trọng đại sư minh a. Bất quá, thiên phú của đại sư minh quả thực vô cùng yêu nghiệt, từ khi chúng ta bắt đầu tu luyện, chúng ta đã chưa từng thấy cực hạn của đại sư minh là gì. Tựa hồ trên thế giới này không có bất kỳ lực lượng nào có thể giam cầm được đại sư minh Lâm Nguyên. Chỉ cần đại sư minh muốn lĩnh ngộ một loại công pháp, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất liền đem bộ công pháp này tu luyện đến mức viên mãn. Bất kể là công pháp của thời đại hiện tại hay là công pháp của thời viễn cổ, đối với đại sư minh mà nói đều là như nhau. Chỉ cần đại sư minh muốn, công pháp của các thời đại hắn đều có thể tu luyện thành công. An Tam Tư đối với thiên phú của Lâm Nguyên quả thực rất tò mò. Nếu nói những công pháp cấp thấp kia đại sư minh Lâm Nguyên có thể thuận lợi tu luyện thành công, có thể nói là nguyên nhân do thiên phú. Nhưng mà những công pháp thời viễn cổ kia, những công pháp cấp bậc đại đế và thiên đế kia, đại sư minh đều có thể tu luyện thành công. Điều này không chỉ là nguyên nhân do thiên phú, đại sư minh trên người nhất định có bí mật mà bọn chúng không biết. Bí mật này mới là át chủ bài lớn nhất trên người đại sư minh. Chương 319, lời nguyền tám môn, chấn động toàn trường. Chương 319, lời nguyền tám môn, chấn động toàn trường. An Tam Tư ra tay ngăn cản 8 vị bán bộ đế tôn. Hành động của nàng khiến những cường giả viễn cổ có chút khó hiểu. Đệ tử thứ 3 của Huyền Nguyệt võ quán này muốn làm gì? Nàng chỉ là cảnh giới đại đế, nàng lại dám ra tay với bán bộ đế tôn, nàng thật sự điên rồi sao? Cho dù là Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng ở cảnh giới đại đế tuyệt đỉnh, cũng không thể khiêu chiến cường giả thiên đế tuyệt đỉnh. Kết quả, An Tam Tư lại muốn ở cảnh giới đại đế tuyệt đỉnh khiêu chiến cường giả bán bộ đế tôn. Biểu hiện của An Tam Tư cũng quá mức rồi đi. Từ thiên đế tuyệt đỉnh đến thiên đế mạnh nhất đều là một ngưỡng cửa cực lớn, từ thiên đế mạnh nhất đến bán bộ đế tôn cũng là một ngưỡng cửa cực lớn. An Tam Tư vượt qua một đại cảnh giới vẫn chưa đủ, nàng lại còn muốn một lần nữa vượt qua khoảng cách cực lớn, đến khiêu chiến 8 vị cường giả bán bộ đế tôn. Phải nói, biểu hiện của An Tam Tư thật sự quá điên cuồng. Tam sư tỷ đã muốn đối phó với những cường giả bán bộ đế tôn này, vậy những đối thủ này cứ giao cho Tam sư tỷ đi. Kỳ Tứ Tượng nhún vai, hắn tỏ vẻ có chút không quan trọng. Xem ra, thực lực của hắn không đơn giản, nếu không cũng sẽ không có thái độ này. Khi Kỳ Tứ Tượng đột phá đến cảnh giới Thiên Đế tuyệt đỉnh, sự thay đổi của hắn quả thực rất lớn. Cùng lúc, Viên Nhị Long ở một bên cũng tràn đầy tự tin. Tam sư muội, những đối thủ này cứ giao cho muội, thật sự không được, còn có chúng ta cho muội làm chỗ dựa, cứ tự tin mà làm đi. Viên Nhị Long cũng đang cổ vũ An Tam Tư. Về phương diện cảnh giới, Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng đều hơn An Tam Tư một đại cảnh giới, hơn nữa, bọn họ đều đã tìm được con đường của riêng mình, chiến lực của bọn họ không rõ. Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng không có ý kiến. Nhưng tám vị cường giả đỉnh phong của Phá Vân Hải vực, bọn họ lại có ý kiến rồi. Tiểu nữ hoa, xem ra ngươi không xem chúng ta ra gì, chúng ta là bá chủ chân chính của Phá Vân Hải vực, chúng ta tung hoành Phá Vân Hải vực mấy chục vạn năm cũng không có đối thủ. Ngươi chỉ là một cảnh giới đại đế nhỏ bé, lại muốn khiêu chiến chúng ta, ngươi cũng quá xem trọng bản thân mình đi, để hai người bên cạnh ngươi đến đây đi. Chúng ta đến đây là để đối phó với bọn họ. Cường giả đỉnh phong của Phá Vân Hải vực rất vững vàng. Bọn họ đã chứng kiến thủ đoạn của Kỳ Tứ Tượng và Viên Nhị Long, bọn họ biết hai người này không dễ đối phó, cho nên bọn họ trực tiếp phái ra tám vị cường giả đỉnh phong đến đối phó với Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng. Dưới sự vây công của tám vị cường giả đỉnh phong, lần này đệ tử Huyền Nguyệt Võ Quán tiến vào kiếm tháp bất hủ, chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Một mình ta là đủ rồi. Ta khuyên các ngươi cứ ở lại đây, đừng tiến lên, nếu không tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, ta không dám đảm bảo. An Tam Tư ngược lại rất thong dong. Cho dù nàng chỉ là cảnh giới đại đế, nàng đối mặt với tám vị cường giả cấp bậc bán bộ đế tôn cũng vẫn ung dung không sợ. An Tam Tư trên người nhất định sở hữu những át chủ bài khó có thể tưởng tượng. Tìm chết. Cường giả đỉnh phong của Phá Vân Hải vực không chút do dự ra tay. Tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh. Nhưng khi bọn họ đến gần An Tam Tư, bọn họ cảm thấy động tác của bọn họ càng lúc càng chậm, thời gian xung quanh bọn họ dường như đã dừng lại. Thật là, tốt bụng khuyên các ngươi không nghe, cứ nhất định phải ra tay với ta. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ miễn cưỡng vẽ một vòng tròn nguyền rủa các ngươi vậy. An Tam Tư vừa ra tay, đã biết ngay có hay không. Đùng, 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 đùng. Lực lượng nguyên rủa cường đại vô cùng, trực tiếp rơi vào trên người tám vị cường giả bán bộ đế tôn. A, thọ nguyên của ta đang nhanh chóng trôi đi. Không, 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 dừng lại, dừng lại, dừng lại cho ta. Tám vị cường giả bán bộ đế tôn đều triệt để ngây người. An Tam Tư này rốt cuộc là yêu quái gì vậy? Nàng tùy tiện vẽ một vòng tròn, liền có thể nguyên rủa người khác, hơn nữa còn nuốt chửng thọ nguyên của người khác. Khả năng này cũng quá quỷ dị đi. Không chỉ là những bán bộ đế tôn này cảm thấy sợ hãi, ngay cả những cường giả viễn cổ đang xem kịch ở bên ngoài, bọn họ cũng cảm nhận được sự chấn động nồng đậm. Đây là lực lượng nguyền rủa đến từ thời đại viễn cổ, lực lượng này, lực lượng này, lực lượng này là lực lượng nguyền rủa cổ xưa nhất. Đây là lực lượng nguyền rủa trên người nữ bạn, trên người An Tam Tư này, sở hữu lực lượng của nữ bạn. Mục đích chân chính của nàng là phục sinh một trong tứ đại thi tổ thời đại viễn cổ. Hãn bạn, các ngươi Huyền Nguyệt Võ Quán điên rồi sao? Biểu cảm của những cường giả viễn cổ đã triệt để thay đổi. Bọn họ vốn tưởng rằng bọn họ có thể dễ dàng đánh bại Huyền Nguyệt Võ Quán. Kết quả, bọn họ đột nhiên phát hiện, Huyền Nguyệt Võ Quán này quả thực là thế lực cấp yêu quái mà. Trên người An Tam Tư, đệ tử thứ ba của Huyền Nguyệt Võ Quán, lại sở hữu lực lượng của nữ bạn. Cái này cũng quá khủng khiếp rồi đi. Lực lượng nguyên rủa tà dị vô cùng kia, khiến những cường giả bán bộ đế tôn kia cũng không dám lúc đích. Chạy, 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 mau chạy. Cấp bậc nguyên rủa này, không phải chúng ta có thể đối phó được. Tám vị cường giả đỉnh phong của Phá Vân Hải vực, thật sự ngây người rồi. Bọn họ chỉ đến để đối phó với một đại đế cường giả nhỏ bé. Ai có thể ngờ tới, chỉ là một đại đế cường giả, lại có thể khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng. Thực lực mà An Tam Tư thể hiện ra, cũng quá yêu dị rồi đi. Muốn chạy sao? Các ngươi trốn không thoát đâu. Thời gian xung quanh An Tam Tư lại chậm lại, động tác của những cường giả bán bộ đế tôn kia cứ như bị đóng băng vậy. Trước kia, bọn họ trong nháy mắt liền có thể bay ra xa và dặm. Nhưng bây giờ, bọn họ lại bước đi không được. Biểu hiện của An Tam Tư cũng quá vượt mức rồi đi. Thật không biết, lực lượng xung quanh thân thể An Tam Tư kia rốt cuộc là gì, lại có thể ảnh hưởng đến thời không xung quanh. A, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ta sống lâu như vậy, ta có cơ hội chứng đạo cảnh giới đế tôn, ta không muốn chết, thật sự không muốn chết. Từng bị cường giả bán bộ đế tôn lần lượt ngã xuống. Bọn họ là thọ nguyên khô kiệt mà chết. Tình trạng chết của bọn họ vô cùng thê thảm. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của những người khác nhìn về phía An Tam Tư đều trở nên sợ hãi. Toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán, ai cũng không đáng sợ, chỉ có An Tam Tư quỷ dị nhất này là đáng sợ nhất. Lực lượng nguyên rủa quỷ dị này, quả thực khiến người ta khó mà phòng bị. Cho dù là Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng nhìn thấy lực lượng nguyên rủa trên người An Tam Tư, bọn họ cũng liên tục lắc đầu. Khó đánh quá. Bọn họ mà chiến đấu với An Tam Tư, thắng thì mất thọ nguyên, thua thì chết. An Tam Tư quả quyết bị bọn họ kéo vào danh sách đen. Sau này tìm người giao lưu, tuyệt đối không thể tìm An Tam Tư. Người này quá tà môn rồi. Toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán chỉ có hai người tà môn nhất, một là An Tam Tư, người còn lại là Mục Vũ Nôn. Hai người bọn họ đều không dễ chọc vào. Vụ. Đúng lúc này, địa để kiếm tháp bất hủ có sự dị động. Một đạo lực lượng nguyên rủa cực kỳ đáng sợ thoát khỏi phong ấn, trực tiếp xông vào trong cơ thể An Tam Tư. Khí tức trên người An Tam Tư cũng trong nháy mắt tăng vọt một tầng. Đây là tâm nguyên rủa thứ hai. Sau khi dung hợp tâm nguyên rủa này, thực lực của An Tam Tư một lần nữa tăng lên một bậc. Nàng lại mạnh hơn rồi. Chương 320, Vạn kiếm cộng minh, Hiên Viên kiếm hiện thế. Chương 320, Vạn kiếm cộng minh, Hiên Viên kiếm hiện thế. Bốn dĩ, An Tam Tư đã có thể ở cảnh giới đại đế, dây giết cường giả cấp bậc bán bộ đế tôn. Giờ đây, An Tam Tư dung hợp tâm chú nguyên rủa, thực lực chiến đấu của nàng lại tăng lên một bậc. Tu vi của nàng trực tiếp bạo tăng đến cấp độ tuyệt đỉnh thiên đế. Giờ khắc này, An Tam Tư đã khiến người ta không thể nào hiểu nổi. Thực lực của nàng có chút vô địch. An Tam Tư có thể ở cảnh giới đại đế tuyệt đỉnh, dây giết bán bộ đế tôn. Giờ đây, An Tam Tư đã đột phá đến cấp độ tuyệt đỉnh thiên đế, vậy thì thực lực chiến đấu của nàng rốt cuộc phải đáng sợ đến mức nào đây? Không ai biết An Tam Tư có thực lực ra sao. Ngay cả những cường giả đế tôn kia cũng không dám ra tay khiêu chiến An Tam Tư. Người này chính là một con quái vật, ai khiêu chiến thì người đó chết. Hơn nữa, lực lượng nguyền rủa trên người An Tam Tư càng thêm đáng sợ đến mức không thể giải. Đó là lực lượng nguyền rủa bắt nguồn từ bốn vị thủy tổ cương thi thời viễn cổ. Nhân quả trên người An Tam Tư quá lớn, nếu nàng thật sự có thể khiến nữ bạt sống lại, vậy thì cục diện nhân gian cũng sẽ vì thế mà thay đổi. Nữ bạt là con gái của Hiên Viên Hoàng Đế, Tinh Vệ là con gái của Viêm Đế. Tuy rằng bọn họ là người cùng thế hệ, nhưng mà thực lực chiến đấu của nữ bạt vượt xa Tinh Vệ. Nữ bạt thời viễn cổ có thể theo Hiên Viên Hoàng Đế cùng nhau chinh chiến, thực lực của nàng tuyệt đối không thể xem nhẹ. Hiện giờ, nữ bạt càng trở thành một trong bốn vị thủy tổ cương thi, thực lực chiến đấu của nàng lại tăng lên đến trình độ nào, không ai biết được. Những cường giả viễn cổ bên ngoài kia, không ai nguyện ý đối mặt với nữ bạt tái xuất. Đây là một tồn tại cấp bậc cấm kỵ chân chính. An Tam Tư có hình bóng của nữ bạt, nàng cũng bị những cường giả viễn cổ này liệt vào một trong những nhân vật không thể trêu chọc. Hiện tại có chút khó giải quyết, trong tình huống chúng ta không ra tay, đã không còn ai có thể ngăn cản Lâm Viên tiếp tục tiến lên nữa rồi. Chúng ta có nên ra tay không? Các cường giả viễn cổ đã hết cách. Thực lực mà Huyền Nguyệt Võ Quán thể hiện ra, quả thực rất nguy tiên. Bọn họ còn chưa đụng đến Lâm Nguyên, đã bị mấy đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán ngăn cản. Mấy đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán này, từng người đều là tồn tại cấp bậc yêu nghiệt. E là chỉ có bọn họ mở ra quyết chiến, mới có thể ngăn cản Lâm Nguyên tiếp tục tiến lên chăng? Chỉ là hiện tại lúc này mở ra quyết chiến, thật sự tốt sao? Một đám cường giả viễn cổ lâm vào giai đoạn do dự. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đột nhiên, cả tòa Bất Hủ Kiếm Tháp bộc phát ra động tĩnh cực lớn, từng đạo tiên quang ngũ sát xuất hiện. Xẹt. Một đạo kiếm khí cực kỳ khủng bố, trực tiếp xông lên trời cao. Vô tận uy năng kia, dường như muốn đem cả mảnh thiên địa triệt để xé rách. Ken ken ken, ken ken ken, ken ken ken. Trong nháy mắt, những thanh kiếm trong tay tất cả mọi người xung quanh đều không ngừng tranh minh. Vừa mới xuất thế, đã có thể khiến bạn kiếm cộng minh, đã có thể khiến thiên địa đều vì thế mà nứt vỡ. Đây là kiếm trung chi hoàng, thiên hạ đệ nhất kiếm. Đây là Hiên Viên kiếm trong truyền thuyết. Cơ duyên chân chính của Bất Hủ Kiếm Tháp chính là bảo kiếm của Nhân Hoàng Hiên Viên, Hiên Viên kiếm. Ở đây có lẽ còn có truyền thừa mà Nhân Hoàng Hiên Viên lưu lại. Đi đi đi, đi đi đi, phần truyền thừa này nhất định phải là của chúng ta. Các cường giả viết cổ, nhao nhao tiến vào trong Bất Hủ Kiếm Tháp. Bọn họ từ bỏ cây nô đồng, đến Bất Hủ Kiếm Tháp mục đích chính là vì Hiên Viên kiếm và truyền thừa của Nhân Hoàng Hiên Viên. Giờ đây, bọn họ đã đợi được thứ mình muốn, bọn họ tự nhiên sẽ không nương tay nữa. Bọn họ có thể không kiêng nể gì mà bộc phát ra thực lực mạnh nhất trên người mình. Quyết chiến chân chính muốn bắt đầu. Hiên Viên kiếm và truyền thừa Hiên Viên vốn cần rất nhiều thời gian mới có thể xuất hiện. Không nghĩ tới, bộc phát của An Tam Tư dẫn động tâm chú nguyên rủa, khiến tâm chú nguyên rủa phá vỡ phong ấn tái xuất. Cùng lúc đó, khí tức quen thuộc kia cũng dẫn động Hiên Viên kiếm, khiến Hiên Viên kiếm vốn cần mấy chục năm nữa mới xuất thế, hiện tại đã xuất thế. Keng. Hiên Viên kiếm bay lên trời cao, trực tiếp đến tầng thứ 12 của Bất Hủ Kiếm Tháp. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo kiếm vực tuyệt cường xuất hiện. Hiên Viên kiếm vậy mà lại trên cơ sở Bất Hủ Kiếm Tháp, lần nữa ngưng tụ ra một tầng. Bất Hủ Kiếm Tháp vốn chỉ có 12 tầng, xuất hiện tầng thứ 13. Hơn nữa, Hiên Viên kiếm một thanh kiếm đã có thể độc chiếm một tầng, truyền thừa kiếm đạo của Hiên Viên Nhân Hoàng chỉ là một phần truyền thừa, đã có thể độc chiếm một tầng. Thanh kiếm này và phần truyền thừa này, hàm lượng cũng quá cao đi. Một đám cường giả viết cổ trực tiếp xông vào tầng thứ 12 của Bất Hủ Kiếm Tháp, bọn họ muốn nhanh chóng thông quan, sau đó tiến về tầng thứ 13, nhận được truyền thừa đến từ thời viết cổ. Đáng tiếc, bọn họ đã bị ngăn cản. Trong tầng thứ 12 của Bất Hủ Kiếm Tháp, sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều bia đá kiếm đạo như vậy? Ta nhớ rõ trước kia, nơi này căn bản không có năm khối bia đá kiếm đạo, sao Hiên Viên kiếm xuất thế, nơi này lại xuất hiện nhiều bia đá kiếm đạo như vậy? Những bia đá kiếm đạo này dường như là truyền thừa kiếm đạo mà Hiên Viên kiếm diễn sinh ra. Số lượng truyền thừa kiếm đạo ở đây tổng cộng có 129.600 cái, đây là số lượng của một nguyên, điều này nói rõ kiếm đạo mà Hiên Viên kiếm nắm giữ đã viên mãn. Chúng ta chỉ có thông qua khảo hạch kiếm đạo ở đây mới có cơ hội tranh đoạt truyền thừa kiếm đạo chân chính kia. Phiền phức rồi. Một đám cường giả viết cổ, bọn họ nhao nhao tiến vào trong bia đá kiếm đạo, bắt đầu tham ngộ truyền thừa kiếm đạo ở đây. Chỉ là mặc kệ bọn họ cố gắng thế nào, bọn họ đều cảm thấy rất vô lực. Truyền thừa kiếm đạo mà Hiên Viên kiếm ngưng tụ ra quá mạnh. Trong thời gian ngắn, bọn họ tuyệt đối không cách nào tham ngộ pháp quyết truyền thừa ở đây. Chúng ta không tham ngộ được truyền thừa trong bia đá kiếm đạo, cũng tuyệt đối không thể để người khác tham ngộ thành công. Chúng ta cần ngăn cản người khác trèo lên tầng thứ 12 của Bất Hủ Kiếm Tháp, đặc biệt là Lâm Viên kia, nhất định phải ngăn cản. Nếu không, Hiên Viên kiếm và truyền thừa của Hiên Viên Nhân Hoàng rất có khả năng sẽ bị hắn lấy được. Các cường giả biết cổ, đối với thiên phú kiếm đạo của Lâm Viên vẫn rất kiêng kỵ. Lâm Viên ở tầng thứ 11 của Bất Hủ Kiếm Tháp vậy mà có thể hai lần thông quan, thiên phú mà hắn thể hiện ra quả thực dọa chết người. Chúng ta quả thật cần ngăn cản Lâm Viên lên, chỉ là ai đến ngăn cản hắn đây? Bên cạnh Lâm Uyên, có quái vật như An Tam Tư, các ngươi thật sự có nắm chắc dưới sự che chở của An Tam Tư ngăn cản Lâm Uyên sao? Còn có Huyền Nguyệt Hồ của Huyền Nguyệt Võ Quán, nhất định sẽ giúp Lâm Uyên trèo lên tầng thứ 12 của Bất Hủ Kiếm Tháp, tinh vệ thời biến cổ cũng sẽ ra tay. Đến lúc đó, quyết chiến chân chính sẽ mở ra, thậm chí Đồ Sơn sau lưng Huyền Nguyệt Hồ cũng có khả năng tham chiến, chúng ta chưa chắc đã ngăn cản được bọn họ. Yên tâm, chúng ta ngăn cản không được Đồ Sơn, tự nhiên sẽ có những thế lực khác đi trấn áp Đồ Sơn. Phải biết rằng, thời viễn cổ huy hoàng vô cùng, cũng bị người diệt vong, cường đại như Nhân Hoàng Hiên Viên vậy, cũng có đối thủ. Những cường giả ẩn nấp trong bóng tối kia, tuyệt đối không hy vọng Hiên Viên kiếm và chuyển thừa Hiên Viên trở lại trên người nhân tộc, cũng tuyệt đối không hy vọng nữ bạt thời viễn cổ lần nữa khôi phục trở lại. Cứ xem đi, đại chiến chân chính mới vừa mới bắt đầu. Chương 321, thế lực thần cấp xuất hiện, sự kiên trì của Huyền Nguyệt Hồ. Chương 321, thế lực thần cấp xuất hiện, sự kiên trì của Huyền Nguyệt Hồ. Một đạo truyền thừa đến từ Hiên Viên Nhân Hoàng đã thu hút sự chú ý của các thế lực nhân gian, đồng thời nó cũng lôi ra những thế lực thần cấp đến từ thời đại viễn cổ. Trong thời đại viễn cổ có 3 thế lực thần cấp siêu cường đủ sức sánh ngang với nhân tộc. 3 thế lực thần cấp này lần lượt là Ma Cốt Sơn, Tử Thần Điện và Thương Minh Thần Ảnh. Nguồn gốc của 3 thế lực thần cấp này vô cùng bí ẩn, không ai biết họ đến từ đâu. Những cường giả thời viễn cổ chỉ biết rằng sức chiến đấu của họ vô cùng khủng khiếp. Họ là những tồn tại thực sự đáng sợ của thế giới này. Trong thời đại viễn cổ, 3 thế lực thần cấp này liên thủ đủ sức đối đầu với nhân tộc. Nhưng sau khi thời đại viễn cổ kết thúc, một đám cường giả của nhân tộc cũng lần lượt biến mất. Vì vậy, Ma Cốt Sơn, Tử Thần Điện và Thương Minh Thần Ảnh lần lượt xuất thế, làm rối loạn cục diện thế giới. Họ cướp đoạt một lô tài nguyên quý giá nhất trên trời đất, thậm chí còn tàn sát thành viên nhân tộc. Nếu không phải người bảo vệ nhân tộc là Thanh Hòa vận dụng át chủ bài của nhân tộc che chở cho nhân tộc, e rằng nhân tộc hiện tại đã sớm bị Ma Cốt Sơn, Tử Thần Điện và Thương Minh Thần Ảnh, 3 thế lực thần cấp này tiêu diệt rồi. Thực lực của thế lực thần cấp vô cùng cường đại, trong mỗi thế lực của họ đều có cường giả cấp thần minh. Họ là những tồn tại cấm kỵ của nhân gian. Cho dù là bá chủ thời đại hiện tại, thiên tộc cũng tuyệt đối không dám bước vào khu vực cốt lõi của Ma Cốt Sơn, Tử Thần Điện và Thương Minh Thần Ảnh. Đây chính là sự uy hiếp đáng sợ mà thế lực thần cấp mang lại. Đây chính là cảm giác áp bức mà thế lực thần cấp mang đến. Cảm ứng được động tĩnh Hiên Viên kiếm xuất thế, cường giả Ma Lâm Thiên của Ma Cốt Sơn lặng lẽ đến Đồ Sơn. Đồ Sơn nhu nhu, chuyện lần này không phải các ngươi có thể nhúng tay vào. Truyền thừa mà Hiên Viên Nhân Hoàng để lại có liên quan đến vận khí của nhân tộc, truyền thừa này tuyệt đối không thể rơi vào tay nhân tộc. Các ngươi Đồ Sơn đứng ngoài xem, chúng ta sẽ không động thủ với các ngươi, nhưng nếu các ngươi dám tham gia vào, các ngươi sẽ cùng nhân tộc bị diệt vong. Lời lẽ uy hiếp của Ma Lâm Thiên khiến Đồ Sơn nhu nhu cảm thấy áp lực lớn. Nàng không lên tiếng, bởi vì nàng biết thực lực của Ma Cốt Sơn đáng sợ đến mức nào. Ma Cốt Sơn là đối thủ của nhân tộc trong thời đại viễn cổ, thậm chí đã chiến đấu với Hiên Viên Hoàng. Kết quả, họ vẫn còn sống đến tận bây giờ. Nói thiên tộc là bá chủ của thời đại này, chi bằng nói Ma Cốt Sơn, Tử Thần Điện và Thương Minh Thần Ảnh mới là thế lực bá chủ thực sự của thời đại này. Nội tình của Ma Cốt Sơn vô cùng đáng sợ. Lần này, dị động Hiên Viên kiếm xuất thế, đã gây ra sự chú ý của Ma Cốt Sơn. Chuyện này, quả thực có chút khó giải quyết. Ma Lâm Thiên thấy Đồ Sơn nhu nhu không mở miệng, hắn tiếp tục nói, các ngươi Đồ Sơn cần phải nhìn rõ cục diện hiện tại. Đồ Sơn hiện nay đã không còn như trước nữa, nhân tộc hiện nay cũng không còn mạnh mẽ như thời viễn cổ. Nhân tộc đã sớm rơi vào tình cảnh cô lập, điều đang chờ đợi nhân tộc chỉ có một con đường là diệt vong. Tuy rằng Cựu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc của các ngươi có chút quan hệ với nhân tộc, nhưng các ngươi không cần thiết phải vì nhân tộc mà liều mạng chứ. Lần này chỉ là cảnh cáo, hy vọng các ngươi suy nghĩ thật kỹ về chuyện này. Ma Lâm Thiên, cường giả bí ẩn vô cùng của Ma Cốt Sơn, sau khi cảnh cáo một phen, liền trực tiếp rời đi. Về việc này, Đồ Sơn nhu nhu không hề phản bác. Thực lực của Ma Cốt Sơn quả thực rất mạnh. Sau khi thời đại viễn cổ kết thúc, Ma Cốt Sơn, Tử Thần Điện và Thương Minh Thần Ảnh đã trở thành bá chủ thực sự của thượng cổ. Sau đó, không biết vì nguyên nhân gì, thượng cổ cũng lại kết thúc. Ma Cốt Sơn, Tử Thần Điện và Thương Minh Thần Ảnh, 3 thế lực thần cấp này vẫn luôn ở lại nhân gian phát triển một cách khiêm tốn, thực lực của họ không ai biết. Dù sao thì thiên tộc cũng không dám trêu chọc họ. Lần này, Ma Cốt Sơn đến vì Hiên Viên kiếm. Thật không biết, bảo kiếm Hiên Viên Nhân Hoàng đến từ thời viễn cổ sẽ dẫn đến bao nhiêu sóng gió. Bên ngoài tháp kiếm bất diệt, khi Huyền Nguyệt Hồ và tinh vệ muốn tiến vào tháp kiếm bất diệt, một bóng người xuất hiện, ngăn cản họ. Đừng vào, tháp kiếm bất diệt hiện tại vô cùng nguy hiểm, cho dù các ngươi đều có thực lực cấp đế tôn, trong tháp kiếm bất diệt cũng là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Không cần lo lắng về sự an nguy của những người khác, trên người Lâm Viên có một món bảo vật, đủ để hóa giải nguy cơ lần này. Các ngươi vẫn nên trốn đi thì hơn. Người đến là Thanh Hòa, hắn muốn trực tiếp mang Huyền Nguyệt Hồ và tinh vệ đi. Đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán của chúng ta đều ở trong tháp kiếm bất diệt, ta đương nhiên phải vào một chuyến. Vì tiền bối nói đồ nhi của ta có thể giải quyết nguy cơ lần này, vậy thì ta đến bên cạnh hắn cũng không có vấn đề gì quá lớn. Yên tâm, ta còn có một số át chủ bài, thật sự không còn cách nào, ta sẽ ra tay. Xoẹt. Huyền Nguyệt Hồ hóa thành một đạo ánh sáng, tiến vào tháp kiếm bất diệt, liền triệt để biến mất. Khi huyết mạch Cửu Vĩ Thiên Hồ của Huyền Nguyệt Hồ được kích hoạt đến cảnh giới đại thành, nàng liền nhớ lại rất nhiều chuyện. Nàng Huyền Nguyệt Hồ là Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn còn sống sót từ thời viễn cổ, nàng đã sống đủ 9 đời, chính là vì cuối cùng dung hợp ký ức của 9 đời, một lần xông lên đỉnh cao. Hiện tại, Hiên Viên kiếm xuất thế, không biết sẽ dẫn đến đối thủ mạnh mẽ đến mức nào. Lúc này, nàng Huyền Nguyệt Hồ tuyệt đối không thể từ bỏ Lâm Viên và những người khác, một mình trốn thoát. Nàng có sự kiên trì của riêng mình. Huyền Nguyệt Hồ có át chủ bài của nàng, bên kia không cần lo lắng. nhưng tinh vệ ngươi vẫn nên đi với ta một chuyến, nếu không, những quái vật thực sự kia xuất hiện, e rằng ngươi sẽ không có cơ hội sống sót. Ngươi nên biết, ba cấm địa lớn của thời viết cổ, họ đều vẫn luôn được chuyển thừa cho đến tận bây giờ. Hiện tại Hiên Viên kiếm xuất thế, những cường giả cấm địa lão làng kia nhất định sẽ hiện thế, đến lúc đó cho dù là chúng ta cũng chưa chắc là đối thủ của họ. Rời khỏi đây trước rồi nói, tránh gây thêm phiền phức cho Lâm Viên và bọn họ. Thanh Hòa thuyết phục tinh vệ cùng rời đi. Đúng vậy, thực lực của cấm địa viết cổ, họ rất rõ ràng. Cho dù là trong thời đại viết cổ, Viêm Đế cũng phải đau đầu vì nó một thời gian dài. Thân phận của tinh vệ tương đối nhạy cảm, nàng tiếp tục ở lại đây, quả thực sẽ mang đến cho bản thân mình phiền phức to lớn. Khi Thanh Hòa và tinh vệ rời đi, từng bóng người xuất hiện xung quanh tháp kiếm bất diệt. Cường giả đỉnh cao của thời đại viết cổ, cuối cùng đã như thế. Tinh vệ đã rời đi rồi sao? Ừ, coi như nàng chạy nhanh, nếu không phải Thanh Hòa ra tay bảo vệ nàng, nàng đã sớm là một kẻ chết rồi. Không sai, thực lực của tinh vệ không mạnh, chúng ta rất dễ dàng giải quyết nàng, nhưng thực lực của Thanh Hòa vô cùng cường đại, không cần thiết thì chúng ta vẫn không nên đi tìm phiền phức với họ. Sau khi thời đại viễn cổ kết thúc, Thanh Hòa đã ra tay tổng cộng 8 lần, hóa giải 8 lần nguy cơ diệt tộc của nhân tộc. Át chủ bài của Thanh Hòa, họ rất rõ ràng. Trước khi triệt để tiêu diệt thực lực của Thanh Hòa, họ sẽ không tùy tiện ra tay, làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa họ. Đi thôi, và thôi, nếu chúng ta có thể có được truyền thừa ở đây, vậy thì đương nhiên là kết quả tốt nhất. Nếu chúng ta không có được, vậy thì những người khác cũng đừng mong có được truyền thừa ở đây. Cường giả Ma Cốt Sơn dẫn đầu tiến vào tháp kiếm bất diệt. Chương 322, các phương hỗ trợ, ai nói đơn độc không người giúp đỡ. Chương 322, các phương hỗ trợ, ai nói đơn độc không người giúp đỡ. Bù bù bù, bù bù bù, bù bù bù. Những cường giả viễn cổ này thực lực vô cùng đáng sợ, bọn họ trực tiếp xông lên tầng thứ 12 của tháp kiếm bất diệt. Khi những cường giả viễn cổ nhìn thấy Ma Lâm Thiên ở Ma Cốt Sơn, bọn họ đều cúi đầu. Bái kiến Ma Lâm Thiên đại nhân. Bái kiến Ma Lâm Thiên đại nhân. Những cường giả viễn cổ có thể ngang dọc ở tầng thứ 12 của tháp kiếm bất diệt, trước mặt Ma Lâm Thiên chỉ là em trai. Bọn họ không dám nói nhiều, sợ quấy rầy Ma Lâm Thiên bất tài. Ma Lâm Thiên trực tiếp bước vào bia đá kiếm đạo. Ầm. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đi ra khỏi bia đá kiếm đạo, hắn dùng thực lực tuyệt đối, bạo lực phá cục, thông qua khảo hạch được thiết lập trong bia đá kiếm đạo. Vụ. Khoảnh khắc tiếp theo, Hiên Viên kiếm bộ phát ra một đạo thần quang, rơi vào trên người Ma Lâm Thiên, đưa Ma Lâm Thiên đến tầng thứ 13 của tháp kiếm bất diệt. Một cường giả thời đại viết cổ, lặng lẽ đến tầng thứ 11 của tháp kiếm bất diệt. Hắn lặng lẽ đi đến bên cạnh Lâm Nguyên. Hắn là vạn ma đế tôn, cho dù là ở thời đại viết cổ, hắn cũng là nhân vật rất nổi danh. Hiện tại, hắn lén lút chạy đến bên cạnh Lâm Nguyên, xem ra là muốn đánh lén Lâm Nguyên. Không, mục tiêu của hắn không phải Lâm Nguyên, mà là An Tam Tư ở một bên. Đúng vậy, không sai, chính là An Tam Tư. An Tam Tư bây giờ đã dung hợp hai viên tà chú chi tâm, nếu để nàng tiếp tục dung hợp, vậy thì một trong những siêu cường giả của nhân tộc thời đại viễn cổ là nữ bạn sẽ như thế. Đến lúc đó, nhân tộc nhất định có thể lần nữa quật khởi. An Tam Tư nhất định phải chết. Hừ hừ, được rồi. Tà chú chi lực trên người nữ bạn quả thật rất đáng sợ, đáng tiếc, ngươi chỉ dung hợp hai viên tà chú chi tâm, ngươi không phải là nữ bạn chân chính. Tà chú chi lực trên người ngươi không làm bị thương được ta. Trên mặt vạn ma đế tôn lộ ra vẻ đắc ý, hắn thành công rồi, An Tam Tư sắp chết, sau này nữ bạn sẽ không bao giờ có thể phá vỡ phong ấn mà ra đời. Vụ. Lúc này, một đạo lực lượng đặc thù rơi vào trên người An Tam Tư, khiến cho An Tam Tư vốn đã chết lần nữa sống lại. Hừ, người của Huyền Nguyệt Võ Quán ta xem ai dám động vào. Vạn ma đế tôn, ngươi thật sự càng sống càng trở về, lại chạy tới đánh lén một tiểu bối cảnh giới thiên đế, ngươi còn cần mặt mũi không? Thân ảnh Huyền Nguyệt Hồ chậm rãi xuất hiện, chỉ thấy một đạo thiên mạc đặc thù bao bọc An Tam Tư ở bên trong. Vết thương trên người An Tam Tư cấp tốc hồi phục. An Tam Tư thật sự không ngờ thủ đoạn của vạn ma đế tôn lại mạnh mẽ như vậy. An Tam Tư lại bị vạn ma đế tôn trực tiếp dây giết, hơn nữa vẫn là dây giết không có bất kỳ dấu hiệu nào. Thủ đoạn của vạn ma đế tôn cũng quá đặc biệt đi. Vạn ma đế tôn là đối thủ đáng sợ nhất mà An Tam Tư gặp phải kể từ khi xuất thế. Những cường giả đến từ thời đại viết cổ, bọn họ đều có át chủ bài của riêng mình, lực lượng trên người vạn ma đế tôn có thể khắc chế tà chú chi lực. An Tam Tư mất đi tà chú chi lực, trước mặt vạn ma đế tôn căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào. Đây là năng lực của cửu vĩ thiên hồ, là ngươi, là ngươi. Sao ngươi có thể còn sống? Sao ngươi có thể còn sống? Lúc trước ta đã tận mắt nhìn thấy ngươi chết trước mặt chúng ta, ngươi đã hồn phi phách tán, tại sao còn sống? Tại sao? Vạn ma đế tôn kinh hãi và phẫn. Lai lịch của Huyền Nguyệt Hồ quá quỷ dị đi. Những đế tôn cường giả bọn họ sau khi hồn phi phách tán sẽ triệt để biến mất. Kết quả, Huyền Nguyệt Hồ hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước mặt hắn, loại cảm giác trùng kích của chuyển thế trọng sinh này khiến vạn ma đế tôn nhất thời không kịp phản ứng. Người của Huyền Nguyệt Võ Quán ta, tự có ta bảo vệ, các ngươi muốn ra tay với chúng ta, cũng phải cân nhắc xem sức nặng của mình. Ầm ầm ầm. Huyền Nguyệt Hồ nói xong, khí tức Cửu Vĩ Thiên Hồ trên người nàng đã triệt để triển khai. Huyết mạch Cửu Vĩ Thiên Hồ cấp độ đại thành, còn có năng lực đó là thần thông của Cửu Vĩ Thiên Hồ kết giới, chỉ cần bị Thiên Hồ kết giới giam cầm, ngay cả cường giả đế tôn cũng không thể thoát thân. Vạn ma đế tôn gặp rắc rối rồi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trận chiến của Huyền Nguyệt Hồ và vạn ma đế tôn triệt để bộc phát. Nhìn thấy hai vị đại năng thời đại viễn cổ này bắt đầu một trận chiến đỉnh phong, những cường giả thời đại viễn cổ khác ai cũng không dám ra tay. Lâm Viên, ngươi an tâm tu luyện, những chuyện còn lại giao cho chúng ta xử lý. Huyền Nguyệt Hồ một mình ngăn cản vạn ma đế tôn, cũng là đang cảnh cáo những cường giả viễn cổ khác. Nhân tộc có nàng Huyền Nguyệt Hồ che chở, ai dám ra tay với Lâm Uyên, ai chính là kẻ thù của nàng Huyền Nguyệt Hồ. Huyền Nguyệt Hồ đại diện cho bản thân ủng hộ Lâm Uyên. Vụ. Đột nhiên, một đạo hư ảnh xuất hiện bên cạnh Lâm Uyên. Đây là đại đương gia của Đồ Sơn, Đồ Sơn Nhu Nhu. Từ thời đại viễn cổ bắt đầu, Đồ Sơn Nhu Nhu chưa từng rời khỏi Đồ Sơn, hiện tại, nàng lại vì để Lâm Uyên nắm giữ truyền thừa mà Hiên Viên kiếm để lại, rời khỏi Đồ Sơn. Lần này, Đồ Sơn đối với Lâm Uyên ủng hộ lực độ quá lớn. Ai nói, nhân tộc đơn độc không người giúp đỡ? Ai nói nhân tộc không có thế lực khác ủng hộ? Hôm nay, chúng ta Đồ Sơn nguyện ý ủng hộ nhân tộc Lâm Uyên Chí Tôn, nguyện ý giúp đỡ Lâm Uyên Chí Tôn đoạt lấy truyền thừa của Hiên Viên kiếm, bất cứ kẻ nào dám ngăn cản chúng ta, giết không tha. Sát ý trên người Đồ Sơn Nhu Nhu triệt để sôi trào. Vừa rồi, nàng còn bị Ma Lâm Thiên uy hiếp một lần, khoảnh khắc đó, Đồ Sơn Nhu Nhu quả thật do dự. Bất quá, khi Huyền Nguyệt Hồ triển khai thực lực cấp độ đế tôn, Đồ Sơn Nhu Nhu liền biết, Huyền Nguyệt Hồ lúc trước cuối cùng đã trở lại. Hiện tại, hai tỷ muội các nàng phải kề vai chiến đấu. Người mà Huyền Nguyệt Hồ ủng hộ, Đồ Sơn bọn họ nhất định ủng hộ. Vụ. Một đạo hắc quang xé rách bầu trời, trực tiếp xuất hiện ở tầng thứ 11 của Tháp Kiếm Bất Diệt. Một đạo kiếm mang cực hạn trong nháy mắt quét ngang toàn trường. Phá Thiên kiếm khí, đây là Phá Thiên kiếm khí, cường giả ẩn nấp của Phá Thiên tông xuất thế rồi. Không ngờ, sau lưng Huyền Nguyệt võ quán lại có nhiều thế lực như vậy. Tranh đấu lần này có náo nhiệt để xem rồi. Sau khi Phá Thiên kiếm khí xuất hiện, vẻ mặt Trần Bát Âm kích động vô cùng. Bao nhiêu năm rồi, Trần Bát Âm đã lâu rồi không nhìn thấy kiếm khí quen thuộc này. Phá Thiên tông bọn họ còn có người sống, đây thật sự là quá tốt rồi. Đến rồi, hắn đến rồi, hắn là một trong ba nhân vật truyền kỳ của Phá Thiên tông, Phá Thiên Sơn, truyền thuyết nói rằng Phá Thiên Sơn đã từng chém giết bán thần của thiên tộc. Thật không biết, hắn làm sao có thể trốn thoát khi Phá Thiên Tông bị diệt vong. Người này, tuyệt đối không dễ chọc vào. Phá Thiên Tông lại nguyện ý vì Lâm Uyên, phái ra át chủ bài ẩn nấp của bọn họ đã lâu. Thật không biết, trên người Lâm Uyên này rốt cuộc có sức hấp dẫn gì, có thể khiến những thế lực này, vì hắn mà dốc toàn lực. Những cường giả viết cổ, đều có chút ngây ngẩn cả người. Phá Thiên Sơn có thể coi là một trong những nhân vật truyền kỳ ưu tú nhất của thời đại hiện tại. Cuộc đời hắn đều là một truyền kỳ, hắn đứng ở đây, không ai dám ra tay đối phó với Lâm Uyên. Đây chính là cảm giác áp bức cực hạn của cường giả truyền kỳ. Phá Thiên Tông ta nguyện ý vì Lâm Uyên Chí Tôn hộ đạo, tất cả những người cản trở Lâm Uyên Chí Tôn tiến lên đều là kẻ thù của Phá Thiên Tông chúng ta. Giết! Phá Thiên Sơn bá đạo vô cùng, hắn muốn giết sạch mọi kẻ thù. Chương 323, đến rồi, át chủ bài đều đến cả rồi. Chương 323, đến rồi, át chủ bài đều đến cả rồi. Lâm Uyên không ngừng tiến về phía trước, những cường giả viễn cổ kia thì điên cuồng lùi lại. Áp lực mà Đồ Sơn và Phá Thiên Tông mang đến thật sự quá mạnh mẽ. Lâm Uyên từ trong bia đá kiếm đạo đi ra. Hắn chỉ gật đầu với Đồ Sơn Nhu Nhu và Phá Thiên Sơn một cái, rồi tiếp tục con đường lịch luyện kiếm đạo của mình. Lâm Viên hiện tại rất bận, không có thời gian để xử lý những phế vật đế tôn cường giả này. Đồ Sơn và Phá Thiên Tông nguyện ý ra mặt, vậy thì còn gì bằng? Hừ, một Đồ Sơn và một Phá Thiên Tông đã dọa các ngươi thành ra như vậy, các ngươi cũng quá vô dụng đi. Đồ Sơn Nhu Nhu, xem ra lời cảnh cáo vừa rồi, ngươi đây là định hoàn toàn bỏ ngoài thái sao? Hừ, nếu đã như vậy, vậy thì Đồ Sơn các ngươi cũng ở lại đây đi. Cường giả của Ma Cốt Sơn xuất hiện. Bọn chúng mới là ba thế lực mạnh nhất của nhân gian, tất cả các thế lực khác của nhân gian đều không thể nào sánh bằng với bọn chúng. Vụ. Lúc này, một cần câu xuyên qua vô tận không gian, đến được bên trong Bất Hủ kiếm tháp. Lũ ma quỷ của Ma Cốt Sơn vẫn còn hung hăng như vậy a? Chi bằng để lão phu làm đối thủ của các ngươi thì sao? Một lão ngư ông tay cầm cần câu, đầu đội nón lá, thân khoác áo choàng xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy người này, Viên Nhị Long có chút kích động. Người này chính là người đã giúp Viên Nhị Long niết bản chí tôn cốt ở trong Táng Đế Uyên, đây là ân nhân của Viên Nhị Long. Không ngờ lão ngư ông lại vào lúc này ra mặt ủng hộ Huyền Nguyệt võ quán của bọn họ, điều này thật sự khiến người ta kích động quá. Đồng thời, thực lực của lão ngư ông vô cùng mạnh mẽ, khi ông ta đến, cường giả của Ma Cốt Sơn không dám lên tiếng. Lão ngư ông thật xấu, thích xen vào chuyện người khác của ngươi, vẫn không hề thay đổi. Nhân tộc hiện tại sớm đã không còn như trước kia nữa rồi, nhân tộc đã trở thành kẻ thù chung của nhân gian, ngươi có thể ngăn cản Ma Cốt Sơn, có thể ngăn cản thần điện của chúng ta sao? Cường giả của thần điện cũng giáng lâm. Sức hấp dẫn của truyền thừa Hiên Viên Nhân Hoàng thật sự quá lớn. Các thế lực khắp nơi đều sẽ tụ tập ở đây. Thậm chí, những cường giả viễn cổ đang tranh đoạt Ngô Đồng Mục cũng có một phần rút lui khỏi việc tranh đoạt Ngô Đồng Mục, chạy đến Bất Hủ kiếm tháp nơi này, muốn có được thiên hạ đệ nhất kiếm, Hiên Viên kiếm. Cuộc chiến nơi này đang không ngừng nâng cấp. Lâm Uyên thì đang ở trung tâm của cuộc chiến. Ầm. Trong nháy mắt, một cỗ quan tài thần thánh đáng sợ xuất hiện trước mặt mọi người. Một con mắt máu đỏ như máu từ trong quan tài thần thánh xuất hiện, chăm chú nhìn chằm chằm vào người của thần điện. Nhìn thấy một màn này, cường giả của thần điện triệt để không dám động đậy. Quan tài thần thánh, đây là quan tài thần thánh đã kết thúc thời thượng cổ. Thứ đáng sợ như vậy, tại sao lại xuất hiện vào thời đại này chứ? Cường giả của thần điện không dám động đậy. Bọn chúng từng là một trong ba bá chủ của thời thượng cổ, kết quả quan tài thần thánh xuất thế đã kết thúc toàn bộ thời thượng cổ, cũng kết thúc địa vị bá chủ của thần điện. Cho đến bây giờ, thần điện vẫn còn bóng ma đối với quan tài thần thánh. Cường giả trong quan tài thần thánh thật sự quá quỷ dị. Đối thủ như vậy tuyệt đối không phải bọn chúng có thể đối phó. Quan tài thần thánh xuất hiện cũng đại biểu cho việc cường giả phía sau Mục Ngũ Ngôn đã ra tay. Lần này con đường ngộ đạo của Lâm Uyên đã dẫn đến rất nhiều kẻ thù, đồng thời cũng dẫn đến rất nhiều người giúp đỡ. Đồ Sơn sau lưng Huyền Nguyệt Hồ, Phá Thiên Tông sau lưng Trần Bát Âm, Táng Đế Uyên sau lưng Viên Nhị Long, còn có Quan Tài Thần Thánh sau lưng Mục Vũ Nôn, đều đã xuất hiện. Ảnh hưởng mà bọn chúng mang đến thật sự quá mạnh mẽ. Hóa ra, nhân tộc không phải không có thế lực ủng hộ, chỉ là nhân tộc vẫn chưa xuất hiện một nhân vật có thể gánh vác, cho nên các thế lực khác sẽ không ủng hộ nhân tộc. Khi nhân tộc xuất hiện một người đủ chói mắt, các thế lực khắp nơi tự nhiên sẽ chạy đến ủng hộ bọn họ. Lâm Viên còn chưa ra tay, đã có cảm giác thắng lớn rồi. Đôi mắt máu đỏ như máu trên không trung, vẫn đang nhìn chằm chằm vào Bất Hủ Kiếm Tháp. Đi thôi, nhân tộc hiện tại không phải chúng ta có thể đối phó, vẫn là mau chóng có được chuyển thừa kiếm đạo bên trong Bất Hủ Kiếm Tháp mới quan trọng. Không sai, nhân tộc đã đủ sức sánh vai với chúng ta đã không thể ngăn cản bọn họ tiến vào tầng thứ 12 thậm chí tầng thứ 13 của Bất Hủ Kiếm Tháp. Đi thôi, không ngăn được đâu. Cương giả của Thần Điện và Ma Cốt Sơn quả quyết rút lui. Nếu Quan Tài Thần Thánh không xuất hiện, bọn chúng còn có thể đánh một trận, nhưng khi Quan Tài Thần Thánh xuất hiện, bọn chúng thật sự không có bất kỳ ý nghĩa chiến đấu nào. Kẻ biến thái trong Quan Tài Thần Thánh, ai thích chiến đấu thì cứ chiến đấu, tóm lại, Thần Điện và Ma Cốt Sơn bọn chúng tuyệt đối không đánh. Bù bù bù. Từng bị cường giả viễn cổ trở lại tầng thứ 12 của Bất Hủ Kiếm Tháp, ý nghĩa phục kích Lâm Viên của bọn chúng coi như triệt để tan vỡ. Ai có thể ngờ được, bản thân Lâm Viên không mạnh, nhưng thế lực sau lưng Lâm Viên lại mạnh đến mức đáng sợ chứ. Một Huyền Nguyệt Võ Quán nhỏ bé, làm sao có thể tập hợp nhiều thế lực như vậy chứ? Trước có Đồ Sơn và Phá Thiên Tông ra tay, hiện tại lại có Táng Đế Uyên và Quan Tài Thần Thánh ra tay. Biết đâu, phía sau các đệ tử khác của Huyền Nguyệt Võ Quán cũng có thế lực riêng, chỉ là hiện tại những thế lực này đang ẩn nấp mà thôi. Những thế lực này vẫn luôn quan tâm đến sự trưởng thành của các đệ tử Huyền Nguyệt Võ Quán. Bọn họ biết, Lâm Uyên đã trở thành Đan Đạo Chí Tôn, đây mới là nguyên nhân khiến Táng Đế Uyên và Quan Tài Thần Thánh nguyện ý ra tay. Một vị Đan Đạo Chí Tôn đáng để bọn họ liều mạng ra sức bảo vệ. Lâm Uyên từ sau khi ra khỏi địa đá kiếm đạo, hắn cũng gật đầu với Lao Ngư ông của Táng Đế Uyên, còn có con mắt máu đỏ như máu trong Quan Tài Thần Thánh. Hắn tiếp tục con đường ngộ đạo của mình. Lâm Uyên biết, những thế lực này đều là nhắm vào thân phận Đan Đạo Chí Tôn của hắn mà đến. Không có thân phận này, cho dù Lâm Uyên gặp phải nguy hiểm lớn đến đâu, những thế lực này cũng sẽ không ra tay. Đây chính là hiện thực. Chỉ có bản thân mình mạnh mẽ, mới có thể khiến các thế lực khác giúp đỡ hắn, mới có thể tập hợp các thế lực khắp nơi đều tụ tập bên cạnh mình. Táng Đế Uyên và Quan Tài Thần Thánh đều cần tìm Lâm Uyên giúp đỡ. Cho nên, bọn họ chắc chắn sẽ để Lâm Uyên mắc nợ bọn họ một ân tình trước, sau đó bọn họ mới dám nhờ Lâm Viên giúp đỡ. Nói ra, đều là những toan tính giữa lợi ích. Đương nhiên, tất cả những điều này đều có tiền để là, Lâm Viên có giá trị mà các thế lực khác coi trọng. Mỗi vị Đan Đạo Chí Tôn đều có ảnh hưởng không thể xem thường. Những thế lực này là sớm đầu tư. Cứ như vậy, Lâm Viên và những người khác ở tầng thứ 11 của Bất Hủ Kiếm Tháp đã dừng lại 3 năm trời. 3 năm này, Lâm Viên đã đánh hết 1 vạn khối bia đá kiếm đạo ở tầng thứ 11 của Bất Hủ Kiếm Tháp. Lâm Viên đã nắm giữ tất cả kiếm đạo lực lượng cấp thiên đế. Thực lực của hắn một lần nữa trở nên mạnh mẽ hơn. Đi thôi, tầng tiếp theo chính là tầng thứ 12 của Bất Hủ Kiếm Tháp, cũng là nơi các cường giả viễn cổ tranh đoạt truyền thừa kiếm đạo. Chúng ta đã tụt lại phía sau các thế lực khác 3 năm rồi, hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng thông qua khảo nghiệm của tầng thứ 12 của Bất Hủ Kiếm Tháp, tiến vào tầng thứ 13 của Bất Hủ Kiếm Tháp. Hiên Viên kiếm là kiếm của nhân hoàng, thanh kiếm này không thể rơi vào tay kẻ thù của nhân tộc. Lâm Viên Chí Tôn, ngươi cố gắng lên, những chuyện còn lại cứ giao cho chúng ta xử lý, chúng ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai làm phiền đến việc tu luyện của ngươi. Đồ Sơn Nhu Nhu thể thốt đưa ra bảo đảm. Chương 324, khả năng duy trì siêu phàm. Thân phận bại lộ. Chương 324, khả năng duy trì siêu phàm. Thân phận bại lộ. Lâm Viên dẫn theo đám cường giả thuận thế tiến vào tầng thứ 12 của Tháp Kiếm Bất Diệt. Giờ khắc này, Lâm Viên có thể thấy những cường giả viễn cổ kia nhao nhao lùi lại một bước. Những thế lực sau lưng Lâm Viên quả thực quá mức đáng sợ. Cảm giác gáp bức khi những thế lực này liên hợp lại với nhau, quả thực quá mạnh mẽ. Bọn họ đành phải nhường nhịn. Ai có thể ngờ, Lâm Viên còn chưa ra tay, đã có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy chứ? Những thế lực đứng sau Huyền Nguyệt Võ Quán, nếu chỉ xét riêng lẻ, có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng những thế lực này liên hợp lại có thể hình thành một thế lực ngút trời, khiến các thế lực đều phải kiêng dè. Xoát, Lâm Viên tiến vào trong bia đá kiếm đạo. Hắn có thể cảm giác được, lực lượng truyền thừa trong bia đá kiếm đạo hoàn toàn khác biệt với lực lượng ở tầng thứ 11 của Tháp Kiếm Bất Diệt. Bia đá kiếm đạo ở tầng thứ 12 của Tháp Kiếm Bất Diệt đều được diễn hóa từ Hiên Viên kiếm. Trong những bia đá kiếm đạo này, ẩn chứa truyền thừa kiếm đạo do Hiên Viên Nhân Hoàng để lại. Đây mới là truyền thừa kiếm đạo mạnh nhất của cảnh giới Đế Tôn. Vụ. Trước mặt Lâm Viên xuất hiện một bóng dáng hư ảo của một kiếm khách tay cầm Hiên Viên kiếm. Nhìn cho kỹ, kiếm đạo là như thế này. Bóng dáng kiếm khách bắt đầu luyện kiếm, hắn đang đích thân chỉ dạy Lâm Uyên làm thế nào để tu luyện truyền thừa kiếm đạo ở tầng thứ 12 của Tháp Kiếm Bất Diệt. Phải nói rằng, sau khi Hiên Viên kiếm xuất thế, toàn bộ Tháp Kiếm Bất Diệt đều trở nên khác biệt. Sự thay đổi này quả thực rất tốt. Đa tạ tiền bối chỉ điểm văn bối luyện kiếm, bất quá, kiếm đạo của văn bối chưa bao giờ là học ra, mà là đánh ra. Lâm Uyên chắp tay nói, xin tiền bối ban kiếm. Tốt tốt tốt, không ngờ ngươi lại có lá gan như vậy, đã như vậy, vậy ngươi phải nhìn cho rõ. Bóng dáng kiếm khách trực tiếp xông về phía Lâm Uyên. Hắn hóa thành một luồng ánh sáng, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Lâm Uyên. Ken. Lâm Uyên xoay người, liền chặn lại công kích của kiếm khách. Khoảnh khắc tiếp theo, kiếm khách liền trở về điểm ban đầu. Đây là Thánh Giả Chi Kiếm, không ngờ, nhân tộc hiện nay lại xuất hiện một yêu nghiệt nghịch thiên đến vậy. Ngươi chỉ bằng Thánh Giả Chi Kiếm, đã chặn được Đế Tôn Chi Kiếm của ta, uy lực kiếm ý của ngươi, quả thực phi phàm, ngươi có tư cách sánh vai cùng chúng ta. Bất quá, kiếm ý trên người ngươi chỉ mới vừa bắt đầu, vẫn chưa hoàn thiện. Kiếm ý là kiếm ý tốt, nếu không có đá mài dao đủ cứng, cũng không thể khiến kiếm ý này thực sự trở thành kiếm ý quét ngang chư thiên. Để ta mài kiếm cho ngươi vậy. Bóng giang kiếm khách tựa như quỷ ảnh, trực tiếp biến mất không thấy. Xoát. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Viên liền ra khỏi bia đá kiếm đạo. Lâm Viên bại rồi, hắn còn bại một cách vô cùng triệt để. Lực lượng kiếm đạo mà bóng dáng kiếm khách nắm giữ, vượt xa những cường giả đế tôn khác cùng cảnh giới. Thậm chí, Lâm Viên còn có một loại cảm giác, hắn căn bản không thể dùng thánh giả chi kiếm để đối phó với đế tôn chi kiếm của kiếm khách. Lâm Viên nhất định phải sử dụng đại đế chi kiếm mới có thể giải quyết kiếm khách. Việc tu luyện của hắn đã gặp phải một nút thắt chưa từng có. Trước đây có thể vượt qua ba đại cảnh giới để chiến đấu, hiện tại chỉ có thể vượt qua hai đại cảnh giới để chiến đấu, chuyện này thật sự là ta có thể chấp nhận sao? Lực lượng kiếm đạo cấp bậc đế tôn, thật sự không thể vượt qua ba đại cảnh giới để chiến thắng sao? Ta không tin. Lâm Viên tiếp tục tiến vào trong địa đá kiếm đạo. Bùm. Sau đó, Lâm Viên lại một lần nữa thất bại. Lâm Viên lại bảo. Hắn lại thất bại. Số lần hắn thất bại, quả thực ngày càng nhiều. Chỉ là, biểu hiện của Lâm Viên vẫn khiến những người xung quanh đoán già đoán non. Lại thất bại. Lâm Viên đã thất bại mấy lần rồi. Khí huyết trên người hắn, làm sao có thể chống đỡ hắn không ngừng khiêu chiến địa đá kiếm đạo? Rốt cuộc hắn là người như thế nào, lại sở hữu lực lượng khí huyết đáng sợ đến vậy? Phải biết rằng, mỗi lần khiêu chiến bia đá kiếm đạo, cần phải trả giá gấp đôi khí huyết mới được, Lâm Viên đã thất bại 5 lần, hắn ít nhất phải trả giá gấp 10 lần lực lượng khí huyết cấp bậc đế tôn. Khó trách, Lâm Viên có thể liên tục luyện đan, lực lượng khí huyết trên người hắn quả thực rất biến thái. Khí huyết đáng sợ như vậy, chỉ có thần thể đặc thù mới có thể sở hữu. Soát soát soát, soát soát soát, soát soát soát. Lâm Viên tiếp tục khiêu chiến, số lần hắn thất bại cũng không ngừng tăng lên. Khi Lâm Viên khiêu chiến 50 lần, những cường giả viễn cổ có mặt ở đó đều không ngồi yên được nữa. Đến bây giờ, khí huyết mà Lâm Viên tiêu tốn đã gấp trăm lần so với cường giả đế tôn bình thường, tổng lượng khí huyết trên người Lâm Viên cũng quá mức khổng lồ rồi. Cho dù là thần thể viên mãn, cũng chỉ có lực lượng khí huyết gấp trăm lần cấp bậc đế tôn mà thôi. Biểu hiện của Lâm Viên thật sự giống như một con quái vật. Lâm Viên không để ý đến ánh mắt của những người này, hắn tiếp tục khiêu chiến. 500 lần rồi, Lâm Viên đã thất bại đến 500 lần, khí huyết mà hắn tiêu tốn đã đạt đến gấp 1000 lần so với cường giả đế tôn. Cho dù là siêu thần thú thể chất, tu luyện đến viên mãn, cũng chỉ là khí huyết gấp 1000 lần cường giả đế tôn mà thôi. Lâm Viên này không phải là một yêu quái chứ, hắn đã tiêu tốn nhiều khí huyết như vậy, lại còn có thể chiến đấu, rốt cuộc hắn là ai? Hắn rốt cuộc nắm giữ thể chất gì? Thế giới này, làm sao có thể xuất hiện một con quái vật sở hữu khí huyết đáng sợ như vậy chứ? Những cường giả viết bộ, đã triệt để ngây người. Thực lực của Lâm Viên chỉ mới vừa được công khai, đã khiến bọn họ kinh ngạc đến không nói nên lời. Tiếp theo, Lâm Viên giống như một cỗ máy vĩnh cửu, tiếp tục khiêu chiến bia đá kiếm đạo. Số lần hắn thất bại, cũng không ngừng tăng lên. Đồng thời, những cường giả viễn cổ kia, đều có chút da đầu tê dại. Khí huyết cực kỳ đáng sợ trên người Lâm Nguyên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? 5000 lần rồi, đã đủ 5000 lần rồi, hắn thất bại 5000 lần, khí huyết mà hắn tiêu tốn đã có thể xem là gấp 1 vạn lần so với cường giả đế tôn bình thường. Cấp độ khí huyết này, e rằng chỉ có chí tôn kỳ lân thần thể đạt đến cấp độ viên mãn mới có thể sở hữu. Lực lượng khí huyết trên người Lâm Nguyên nhất định đã vượt qua chí tôn kỳ lân thần thể đạt đến cấp độ viên mãn. Cho nên, thân thế của hắn chỉ có một cách giải thích, đó chính là thần ma. Lâm Nguyên là thần ma. Chơi ạ, hắn lại là thần ma, chuyện này cũng quá mức không thể tin được rồi. Thần ma a, đó là thần ma a. Cho dù là ở thời đại viễn cổ cũng là thần ma rất hiếm thấy a. Ai có thể ngờ, Lâm Viên lại là cường giả thần ma, chuyện này cũng quá mức khiến người ta chấn động rồi. Yêu quái, bản thân hắn quả thực là một yêu quái. Chỉ có thần ma mới có thể sở hữu lực lượng khí huyết đáng sợ như vậy, chỉ có thần ma mới có thể làm được khả năng duy trì gần như vô hạn trong cùng cảnh giới. Ai có thể ngờ, bản thân Lâm Viên lại là thần ma trong truyền thuyết a. Những cường giả viễn cổ đều sắp bị dọa sợ rồi, sự chấn động mà thần ma mang đến, quả thực quá mạnh mẽ. Bọn họ vốn tưởng rằng thực lực của Lâm Viên rất yếu, Lâm Viên chỉ là một yêu nghiệt kiếm đạo cần người bảo vệ. Không ngờ, thực lực của chính Lâm Viên lại đáng sợ đến vậy. Có lẽ Lâm Viên mới là người đáng sợ nhất trong toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán. Thần ma a, đó là thần ma trong truyền thuyết. Ở thời đại viết cổ, thần ma chính là tồn tại quét ngang tất cả. Mãi cho đến sau này, sau khi thời đại thần ma kết thúc, nhân tộc mới trở thành bá chủ của vùng đất này. Bọn họ rất rõ thực lực của thần ma. Một thần ma đạt đến cấp độ viên mãn, đủ để quét ngang toàn bộ cảnh giới đế tôn. Thật nực cười, những cường giả thời đại viễn cổ này lại muốn ngăn cản Lâm Viên đến tháp kiếm bất diệt, bọn họ không biết, Lâm Viên mới là quái vật thật sự. Nếu như lúc trước bọn họ đến bên cạnh Lâm Viên, e rằng bọn họ sẽ bị Lâm Viên tùy tiện nghiền nát đi. Cảm giác gáp bức mà thể chất thần ma mang đến quả thực quá mạnh mẽ, khiến những cường giả viễn cổ kia đều có chút khó thở. Chương 325, chú mục, kiếm ý lộ sắc. Chương 325, chú mục, kiếm ý lộ sắc. Lâm Viên vẫn chưa ra tay, chỉ bằng khí huyết khổng lồ trên người hắn đã khiến những cường giả viễn cổ kia đoán ra thân phận của hắn. Chỉ là, sự đoán này có chút dò người. Đại sư Minh lại là thần ma trong truyền thuyết. Chúng ta thật sự mới biết chuyện này. Ta đã nói vì sao đại sư Minh lại vững vàng như vậy. Hóa ra, thực lực của hắn quả thực rất kinh người. Viên Nhị Long và An Tam Tư cuối cùng cũng biết được các chủ bài thực sự của đại sư Minh là gì. Nhưng, bọn họ càng hiểu rõ thân phận của đại sư Minh, bọn họ càng tuyệt vọng. Căn cơ của thần ma thật sự quá mạnh mẽ. Bất kể Viên Nhị Long nâng thể chất của mình lên mức độ nào, cũng không thể so sánh với thần ma chân chính. Thần ma chi thể chính là căn cơ mạnh nhất ở cấp độ đế tôn, không có thể chất nào có thể sánh bằng thần ma chi thể thực sự. Lâm Viên là thần ma thực sự, hắn quả thực là người mạnh nhất của Huyền Nguyệt võ quán. Giờ khắc này, Viên Nhị Long cuối cùng đã hiểu vì sao trước đây đại sư Minh Lâm Viên không thích ra tay. Hóa ra, đại sư Minh Lâm Viên không ra tay là vì không coi trọng những đối thủ kia. Đại sư Minh Lâm Viên là thần ma a, đối thủ xứng đáng để đại sư Minh ra tay, ít nhất là những người xuất sắc ở cảnh giới đế tôn, thậm chí là cường giả ở cấp độ bản thần. Nếu những cường giả rác rưởi đều cần đại sư Minh ra tay, vậy thì Huyền Nguyệt võ quán của bọn họ cũng quá phế bật rồi. Đi đi đi, chúng ta tránh xa Lâm Viên một chút, tránh cho hắn mãi không thông quan, lại lấy chúng ta ra chút giận, vậy thì thiệt thòi quá. Đúng đúng đúng, nhanh chóng đi thôi, không lâu trước đây, chúng ta còn muốn ngăn cản Lâm Viên, nếu để hắn nhớ lại chuyện này, e rằng chúng ta không còn đường sống nào để đi. Cường giả thần ma đã đứng ở đỉnh cao nhất của thời đại viễn cổ, cho dù chúng ta cũng đến từ thời đại viễn cổ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của cường giả thần ma. E rằng chỉ có thần minh chân chính mới có thể trấn áp thần ma. Một đám cường giả viễn cổ nhìn thấy Lâm Viên không ngừng thất bại trong việc vượt lại, bọn họ đều có chút sợ hãi. Thể chất quái vật trên người Lâm Viên này quả thực dọa chết người ta. Người bình thường ai có thể trải qua nhiều lần thất bại như vậy chứ? Chỉ có Lâm Viên mới có thể làm được điều này, chỉ có Lâm Viên mới có thể bộc phát ra lực khí huyết gần như vô hạn. Đây chính là chỗ đáng sợ của thần ma. Cho dù cường giả thần ma và đế tôn ở cùng một cảnh giới, những cường giả đế tôn này cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của cường giả thần ma. Bởi vì lực khí huyết trên người cường giả thần ma thật sự quá khổng lồ. Bọn họ giống như một cái khiên thịt có lượng máu cực kỳ dày, cho dù những cường giả đế tôn kia bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có thể tiêu hao khí huyết cực kỳ nhỏ bé trên người cường giả thần ma. Thậm chí, đánh tới đánh lui, cường giả thần ma còn chưa ra tay, những cường giả đế tôn kia đã tự mình mệnh chết rồi. Lực khí huyết trên người cường giả thần ma thực sự có chút vô giải. Cường giả thần ma ở cấp độ viên mãn, thậm chí còn có chiều cao 10 vạn năm ánh sáng, chỉ với thể hình này, những cường giả đế tôn kia nhìn xem làm sao không hoảng chứ? Ai biết, trong thể hình khổng lồ như vậy, có thể chứa đựng khí huyết lớn đến nhường nào chứ? Các thế lực đều kiêng dè Lâm Nguyên. Ngay cả Ma Cốt Sơn và Tử Thần Điện, những thế lực mạnh nhất nhân gian, cũng rất kiêng dè thân phận của Lâm Nguyên. Chẳng lẽ, thần ma nhất tộc của thời đại viết cổ lại muốn xuất thế? Nếu chỉ có Lâm Nguyên một thần ma như vậy, vậy thì còn dễ đối phó một chút, nếu đến từ thần ma nhất tộc của thời đại viết cổ cùng nhau xuất thế, vậy thì rất khó giải quyết. Nhất định phải theo dõi tình hình trên người Lâm Nguyên một cách cẩn thận. Ma Cốt Sơn và Tử Thần Điện vẫn luôn theo dõi Lâm Nguyên. Thân phận thần ma này mang đến cảm giác áp bức thật sự quá mạnh mẽ. Cho dù Lâm Nguyên không làm gì cả, các thế lực vẫn sẽ dán chặt vào hắn. Soát. Lâm Viên tiếp tục tiến vào trong bia đá kiếm đạo. Hắn có thể cảm nhận được kiếm đạo của mình có đột phá. Tiên bối, lần này ta có thể thắng. Lâm Viên tràn đầy tự tin, hắn quả thực đã thua rất nhiều lần, nhưng những thất bại liên tiếp đã khiến hắn nhận rõ bản thân. Kiếm đạo của Lâm Viên vẫn có thể tiếp tục mạnh lên, hắn vẫn có thể tiếp tục nâng cao thực lực của mình. Hắn vẫn còn cơ hội vượt qua ba đại cảnh giới chiến đấu. Bất kể Hư Ảnh kiếm khách sử dụng thực lực mạnh đến đâu, hắn Lâm Viên đều không hề sợ hãi. Soát. Chỉ là một đạo kiếm ảnh lướt qua, Lâm Viên cuối cùng đã thắng. Hắn không biết đã thất bại bao nhiêu lần, hiện tại cuối cùng đã thắng. Đây là dùng thánh giả chi kiếm để đối phó đế tôn chi kiếm. Đây là thật sự vượt qua ba đại cảnh giới khiêu chiến. Cực đạo kiếm ý của Lâm Viên lại mạnh hơn rất nhiều. Soát. Trong nháy mắt, Hư Ảnh kiếm khách vừa biến mất, lại xuất hiện lần nữa. Chỉ là, Hư Ảnh kiếm khách này lập tức biến thành một bộ dạng khác. Ngươi cảm nhận được chưa? Cực đạo kiếm ý của ngươi có chút lột xác. Lâm Viên cẩn thận cảm nhận một phen, hắn quả thực phát hiện ra một số thay đổi. Bù bù bù. Bù bù bù. Bù bù bù. Chỉ thấy cực đạo kiếm ý trên người Lâm Viên lại xuất hiện dấu hiệu tiến hóa, điều này cũng quá khác thường rồi. Phải biết rằng, cực đạo kiếm ý của Lâm Viên không biết mạnh đến mức nào. Kết quả, hiện tại giai đoạn này lại xuất hiện dấu hiệu tiến hóa, lần lột xác này e rằng không đơn giản như vậy. Trước đây, cực đạo kiếm ý của ngươi chỉ có thể dưới thần minh, có năng lực vượt qua ba đại cảnh giới chiến đấu. Nhưng khi cực đạo kiếm ý của ngươi tiến hóa, ngươi ở cảnh giới thần minh cũng có thể vượt qua ba đại cảnh giới chiến đấu. Đây là điểm đặc biệt của lực lượng siêu thoát. Chỉ là cực đạo kiếm ý của ngươi muốn đột phá, e rằng không dễ dàng gì. Nếu ngươi có thể nắm giữ toàn bộ truyền thừa kiếm đạo của tầng thứ 12 tháp kiếm bất hủ, nói không chừng có thể khiến cực đạo kiếm ý của ngươi tiến hóa thành công. Còn một chuyện, ta có thể nhắc nhở ngươi một chút, trong 129.600 khối bia đá kiếm đạo ở tầng thứ 12 tháp kiếm bất hủ này, chứa đựng truyền thừa kiếm đạo cuối cùng của Hiên Viên Nhân Hoàng. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ thành công toàn bộ 129.600 đạo truyền thừa kiếm đạo này, ngươi có thể nắm giữ truyền thừa tối thượng, ngươi thực ra có thể không cần đến tầng thứ 13, đã có thể nhận được truyền thừa chân chính. Quả nhiên, Nhân Hoàng chính là thích chơi những trò này. Hiên Viên Phục Hy của năm xưa chính là dấu bắt quái trận đồ tiên tiên, trong các truyền thừa trận pháp khác, chỉ có nắm giữ những truyền thừa trận pháp này mới có thể cảm ngộ truyền thừa bắt quái trận đồ tiên tiên chân chính. Hiện nay, cách tìm người thừa kế của Hiên Viên Nhân Hoàng cũng giống vậy. Tầng thứ 12 và tầng thứ 13 của Tháp Kiếm Bất Hủ đều có truyền thừa mà Hiên Viên Nhân Hoàng để lại. Chỉ là, truyền thừa của tầng thứ 13 Tháp Kiếm Bất Hủ có độ khó lĩnh ngộ lớn hơn. Trong tình huống không có bất kỳ cơ sở nào mà đi lĩnh ngộ truyền thừa mà Hiên Viên Nhân Hoàng để lại, sẽ rất vất vả. Tương tự, truyền thừa ở tầng thứ 12 Tháp Kiếm Bất Hủ này cũng không dễ lĩnh ngộ. Muốn nắm giữ truyền thừa chân chính, cần phải lĩnh ngộ tổng cộng 129.600 đạo truyền thừa kiếm đạo. Những truyền thừa kiếm đạo này, trong tình huống bình thường, cần một lượng lớn thời gian mới có thể lĩnh ngộ hoàn thành. Hai con đường này đều không dễ đi. Hư Ảnh kiếm khách lấy ra một đống lớn công pháp truyền thừa kiếm đạo, đặt trước mặt Lâm Nguyên. Số lượng này, không nhiều không ít, vừa vặn là 12.9600. Ta ở đây có toàn bộ truyền thừa kiếm đạo của tầng thứ 12 tháp kiếm bất hủ, ngươi xem có thể lĩnh ngộ được không? Đa tạ tiền bối, vãn bối cố gắng lĩnh ngộ. Lâm Nguyên nhanh chóng nhận lấy công pháp, bắt đầu lĩnh ngộ truyền thừa kiếm đạo mạnh nhất đến từ viễn cổ nhân hoàng. Chương 326, thần minh kiếm pháp, mở rộng lãnh địa. Chương 326, thần minh kiếm pháp, mở rộng lãnh địa. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát 12.9600 bộ kiếm đạo công pháp này. Khoảnh khắc sau, hệ thống trên người hắn trực tiếp phát lực. Bù. Trong nháy mắt, Lâm Nguyên liền cảm giác được lực lượng kiếm đạo cơ bản trên người mình tăng lên một tầng. Đây là thần minh chi kiếm vượt qua cảnh giới đế tôn. Kiếm đạo cơ bản của Lâm Nguyên đã tăng lên tới trình độ thần minh, nếu lại thêm ý chí kiếm đạo cực đạo của hắn, không biết chiến lực của hắn sẽ trở nên đáng sợ đến mức nào. Chiến lực của Lâm Nguyên càng ngày càng mạnh. Thành tựu của hắn trong kiếm đạo, một bước vượt qua thần ma thể chất, trở thành chiến lực mạnh nhất trên người Lâm Nguyên. Bù bù bù. Đồng thời, ý chí kiếm đạo cực đạo trên người Lâm Nguyên tiến vào giai đoạn đột xác. Tương đạo thần tính đặc thù từ trên người Lâm Nguyên bốc lên. Ý chí kiếm đạo cực đạo của hắn sắp sở hữu thần tính. Đến lúc đó, ý chí kiếm đạo cực đạo của hắn thậm chí có thể ở cấp độ thần minh, làm được vượt qua ba đại cảnh giới chiến đấu. Loại lực lượng siêu thoát này mới là lực lượng đáng sợ nhất trên người Lâm Nguyên. Khi địch nhân cho rằng Lâm Nguyên chỉ có cảnh giới cấp đế tôn, kỳ thực Lâm Nguyên đã sớm có chiến lược sánh ngang thần minh. Khi địch nhân chỉ cho rằng Lâm Nguyên có chiến lược thần minh bình thường, trên thực tế, thực lực của Lâm Nguyên đã vượt qua thần minh bình thường. Giống như là lồng nga, địch nhân vĩnh viễn không biết át chủ bài của Lâm Nguyên là gì. Lâm Nguyên vĩnh viễn thích giấu bài. Khi Lâm Nguyên nắm giữ 12.9600 loại kiếm đạo truyền thừa, Lâm Nguyên thuận thế nắm giữ kiếm đạo truyền thừa mà Hiên Viên Nhân Hoàng để lại, Hiên Viên Vô Cực Kiếm Pháp. Đây là một bộ kiếm pháp cấp độ thần minh. Hơn nữa, Lâm Nguyên trực tiếp đem Hiên Viên Vô Cực Kiếm Pháp tu luyện đến trình độ viên mãn. Kiếm đạo cơ bản của Lâm Nguyên đã là cấp độ thần minh, lại thêm ý chí kiếm đạo cực đạo của hắn, chiến lực của Lâm Nguyên tăng lên đến một chiều không gian khác. Không tệ, thực lực của ngươi rất không tệ, ngươi tiếp tục ở lại tầng thứ 12 của Tháp Kiếm Bất Hủ, kỳ thực không có ý nghĩa gì lớn, ý chí kiếm đạo cực đạo của ngươi đã sở hữu thần tính. Nếu ngươi muốn luyện kiếm, có thể đến tầng thứ 13, thử một chút thần minh chi kiếm. Hy vọng kiếm đạo của ngươi có thể luôn thuận lợi như vậy mà đi xuống. Thư Ảnh Kiếm Khách nói xong lời này, liền triệt để biến mất không thấy. Khi Lâm Nguyên từ tầng thứ 12 của Tháp Kiếm Bất Hủ đi ra, hắn có thể cảm giác được, thời gian đã trôi qua 100 năm. Đúng vậy, lần này Lâm Nguyên vì tham ngộ kiếm đạo, đã bế quan suốt 100 năm. Trong quá trình này, hắn không biết thất bại bao nhiêu lần, may mắn thay hắn cuối cùng đã thành công. Lâm Nguyên không chỉ thành công, còn nắm giữ kiếm đạo truyền thừa mà Hiên Viên Nhân Hoàng để lại, thực lực cơ bản của Lâm Nguyên lại tăng lên một bậc. Chiến lực của hắn đã đạt đến trình độ mà chính hắn cũng không hiểu. Nói chung là rất mạnh. Thành công rồi, Lâm Nguyên vậy mà chỉ dùng 100 năm, liền tham ngộ một bộ công pháp truyền thừa kiếm đạo cấp đế tôn, biểu hiện của Lâm Nguyên cũng quá khoa trương đi. Công pháp kiếm đạo cấp đế tôn, cho dù là để cường giả đế tôn đến tham ngộ, cũng cần ít nhất vạn năm thời gian mới có thể làm được. Kết quả, Lâm Nguyên chỉ dùng 100 năm, liền có thể tham ngộ thành công. Thiên phú của hắn trong phương diện kiếm đạo, quả thật là không ai có thể sánh bằng. Không chỉ vậy, Lâm Nguyên vẫn là cường giả thần ma, dưới thần minh, e rằng không ai là đối thủ của hắn. Vạn ma đế tôn đám người nhìn thấy nơi này, bọn họ cuối cùng không còn cười ha hà nữa. Lâm Nguyên của nhân tộc thật sự quá mạnh. Không, Lâm Nguyên không phải nhân tộc, hắn là thành viên của thần ma nhất tộc. Xem ra như vậy, để Lâm Nguyên đạt được truyền thừa mà Hiên Viên Nhân Hoàng để lại, dường như cũng không phải là không thể. Chỉ cần Hiên Viên kiếm cuối cùng không rơi vào tay nhân tộc, là được. Lâm Nguyên là thần ma, cũng là thần ma rất hiếm có trên thế gian. Một mình hắn không thể ảnh hưởng đến đại thế của thế gian, cho dù là để Lâm Nguyên đạt được Hiên Viên kiếm, Lâm Nguyên cũng không thay đổi được cục diện của thế gian. Đa tạ chư vị vì ta hộ đạo, hiện tại mọi chuyện đã kết thúc. Các ngươi có thể rời khỏi Tháp Kiếm Bất Hủ trước đã. Yên tâm, bên ta sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn, các ngươi có thể đợi ta trong Huyền Nguyệt Võ Quán. Lâm Viên nói xong lời này, liền trực tiếp tiến vào tầng thứ 13 của Tháp Kiếm Bất Hủ. Huyền Nguyệt Hồ đám người thấy thế, chỉ có thể rời khỏi Tháp Kiếm Bất Hủ, bọn họ đều biết thân phận của Lâm Viên là gì. Lâm Viên là thần ma, vẫn là thần ma cấp đế tôn, chiến lực và khả năng bền bỉ của hắn tuyệt đối bùng nổ. Cho dù là cường giả thần minh chân chính, muốn vô thanh vô tức săn giết thần ma như Lâm Viên, cũng là một việc vô cùng khó khăn, huống chi là những cường giả đế tôn khác. Lâm Viên ở đây sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Chỗ này nếu thật sự bộc phát ra dao động chiến đấu cấp độ thần minh, bọn họ cũng có thể phản ứng kịp. Đi thôi, chúng ta trước tiên trở về Huyền Nguyệt Võ Quán rồi nói, trăm năm gần đây, Vỡ Mây Hải vực cũng có biến hóa rất lớn. Không biết Trần Bát Âm bọn họ khi nào mới có thể đánh hạ toàn bộ Vỡ Mây Hải vực. 100 năm trước, thế lực sau lưng Huyền Nguyệt Võ Quán nhao nhao ra tay, trấn trụ những cường giả viễn cổ kia. Thế là, con đường luyện kiếm của Lâm Viên liền không có ai có thể ngăn cản hắn nữa. Đồng thời, Trần Bát Âm cũng dẫn theo cường giả của Phá Thiên Tông tiến vào Vỡ Mây Hải vực. Phải nói rằng Vỡ Mây Hải vực này kỳ thực chính là địa bàn của Phá Thiên Tông trước kia, hiện nay, Trần Bát Âm chỉ là dẫn theo thành viên của Phá Thiên Tông, một lần nữa thu phục mảnh đất này mà thôi. Gần trăm năm nay, cường giả của bốn đại học phái đều đang giúp Phá Thiên Tông chiến đấu, bọn họ cũng đạt được chiến quả rất lớn. Không phải sao, nhìn thấy Huyền Nguyệt Hồ đám người từ Tháp Kiếm Bất Hủ đi ra, Trần Bát Âm đội vàng phái người ra nên đón. Trần Bát Âm đại diện cho toàn bộ Vỡ Mây Hải vực, hoan nghênh sư phụ và các sư minh sư tỷ xuất quan. Hiện nay, Vỡ Mây Hải vực đã là lãnh địa của Phá Thiên Tông chúng ta, gần trăm năm nay, Phá Thiên Tông chúng ta không còn hạn chế. Tốc độ phát triển rất nhanh. Hơn nữa, Nhân Hoàng Khai Thiên Công ở trong tay chúng ta cũng bộc phát ra uy năng cực lớn, ta nghĩ chúng ta nên có đủ thực lực tham gia trận chiến Phá Thiên. Trần Bát Âm đối với thực lực của bản thân, thật sự là vô cùng tự tin. Gần trăm năm nay, hắn Trần Bát Âm nhờ vào thiên phú của mình, nhờ vào địa bàn to lớn như vỡ mây hải vực, nhờ vào khí vận lực mà bộ công pháp Nhân Hoàng Khai Thiên Công mang đến, đã nâng cao cảnh giới của bản thân lên mấy tầng. Bây giờ, Trần Bát Âm đã có đủ thực lực để tranh đoạt địa bàn lớn hơn, hắn tự nhiên muốn thử một chút. Ngu xuẩn, thiên tộc há là ngươi bây giờ có thể giải quyết? Lúc trước Phá Thiên Tông chúng ta cũng là ở thời kỳ đỉnh phong, mang theo toàn bộ nội tình mới có thể áp chế thiên tộc. Ngươi bây giờ chỉ là chiếm cứ vỡ mây hải vực một khu vực nhỏ bé như vậy, liền muốn khiêu chiến thiên tộc, thật là nằm mơ giữa ban ngày, ngươi vẫn nên hảo hảo trầm ngâm một chút đi. Phá Thiên Sơn trực tiếp phản bác ý nghĩ của Trần Bát Âm. Thiên tộc tuy rằng không phải đối thủ của Phá Thiên Tông, nhưng 800 vạn năm trước, bọn họ Phá Thiên Tông cũng là liều mạng mới có thể giết vào bên trong lãnh thổ của thiên tộc. Sau đó, Phá Thiên Tông gặp phải một số biến cố, triệt để diệt vong. Nhưng cho dù như thế, thực lực của thiên tộc tuyệt đối không phải Trần Bát Âm tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 327, dùng nắm đấm khai ngộ, dùng thân thể ghi nhớ. Chương 327, dùng nắm đấm khai ngộ, dùng thân thể ghi nhớ bát sư đệ. Thật ra chuyện khiêu chiến thiên tộc không cần vội vàng như vậy. Ta là người từ thiên tộc đi ra, không ai hiểu rõ thiên tộc hơn ta. Thiên tộc hiện nay quả thật không phải chúng ta có thể khiêu chiến. Chúng ta vẫn cần phải rèn luyện thật tốt. Kỳ Tứ Tượng cũng không đồng ý với suy nghĩ của Trần Bát Âm. Hiện tại đã đi khiêu chiến thiên tộc, quả thực là tự tìm đường chết. Mặc dù Phá Thiên Tông đã chiếm cứ Phá Vân Hải Vực, có được nội tình rất mạnh, nhưng bọn họ trước mặt thiên tộc giống như trẻ con vậy yếu đuối. Sao vậy? Bát sư đệ không tin lời ta nói. Vậy ngươi có muốn cùng ta thử tài một phen không? Kỳ Tứ Tượng thấy Trần Bát Âm không tin lời mình, Kỳ Tứ Tượng quyết đoán chọn dùng thực lực để nói chuyện. Trần Bát Âm sau khi chiếm cứ toàn bộ Phá Vân Hải Vực, dưới sự gia trì của lực lượng khí vận quả thật rất mạnh. Điều này dẫn đến việc Trần Bát Âm muốn ở giai đoạn này liền đi khiêu chiến thiên tộc. Dường như mỗi người có được Nhân Hoàng Khai Thiên Công đều sẽ bị Nhân Hoàng Khai Thiên Công ảnh hưởng đến tâm tính của mình. Thạch Tiểu Lục là như vậy, Viên Nhị Long cũng thế. Viên Nhị Long dưới sự ảnh hưởng của Nhân Hoàng Khai Thiên Công gần như đã mất đi đạo của mình. Sau này, Viên Nhị Long từ bỏ Nhân Hoàng Khai Thiên Công, lúc này mới đi ra con đường của riêng mình. Hiện tại Trần Bát Âm có được Nhân Hoàng Khai Thiên Công cũng bắt đầu trở nên khác biệt. Tựa hồ Nhân Hoàng Khai Thiên Công có ma lực gì đó, có thể khiến cho mọi thứ xung quanh đều thay đổi theo. Tứ sư minh, chúng ta Phá Thiên Tông hiện tại đã chiếm cứ toàn bộ Phá Vân Hải Vực, thực lực của Phá Thiên Tông chúng ta không còn như trước, huynh thật sự muốn cùng ta đánh một trận sao? Ta tu luyện chính là Nhân Hoàng Khai Thiên Công. Trần Bát Âm mơ hồ có chút tự mãn. Đây có lẽ là tác dụng phụ của Nhân Hoàng Khai Thiên Công, khi bọn họ nắm giữ lực lượng khí vận, nội tâm của bọn họ đều sẽ bị ảnh hưởng bởi khí vận. Trần Bát Âm gánh chịu khí vận của tất cả thành viên nhân tộc ở Phá Vân Hải Vực, cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm niệm của những người này. Đây mới là cửa ải khó khăn nhất của Nhân Hoàng Khai Thiên Công. Trần Bát Âm trên người gánh vác nhân quả thật sự quá nhiều, thậm chí có một số lúc, nhân quả của toàn bộ Phá Vân Hải Vực còn sẽ thúc đẩy Trần Bát Âm không ngừng tiến lên, cho đến khi Trần Bát Âm ngã xuống trên con đường tiến lên. Nhân Hoàng Khai Thiên Công bộ công pháp này có chút tà môn. Chỉ cần là người tu luyện Nhân Hoàng Khai Thiên Công, đều sẽ dưới sự thúc đẩy của Nhân Hoàng Khai Thiên Công, khiến cho thế lực của mình trở thành thế lực bá chủ giữa thiên địa. Nhưng mà, khi một người không có đủ năng lực, có thể chấn được tràn diện, bọn họ sẽ dưới sự thúc đẩy của Nhân Hoàng Khai Thiên Công, bị thế cục hùng mạnh triệt để nghiền ép mà chết. Người năng lực không đủ, thật sự không chịu nổi nhân quả mà Nhân Hoàng Khai Thiên Công mang đến. Lâm Viên thực lực đủ, nhưng hắn lười chiếm cứ địa bàn. Bát sư đệ, vậy chúng ta thử xem. Kỳ Tứ Tượng và Trần Bát Âm tiến vào trong hư không, bọn họ bắt đầu chiến đấu của mình. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Không bao lâu, Trần Bát Âm liền với vẻ mặt hề bại xuất hiện trước mặt mọi người. Thua rồi. Trần Bát Âm thật sự thua rất triệt để. Thậm chí, Trần Bát Âm còn bị Kỳ Tứ Tượng vượt cấp khiêu chiến. Đây thật sự là quá đáng. Kỳ Tứ Tượng rõ ràng chỉ có cảnh giới cấp độ tuyệt đỉnh thiên đế, kết quả hắn lại có thể đánh bại Trần Bát Âm. Đám quái vật của Huyền Nguyệt Võ Quán có cần biến thái như vậy không? Cho dù Trần Bát Âm đã nắm giữ toàn bộ lực lượng khí vận của Phá Vân Hải Vực, đã có được năng lực nôn xuất phát ủy, trước mặt Kỳ Tứ Tượng đã đột phá cực hạn, thật sự không đủ để nhìn. Chỉ có thể nói, Trần Bát Âm đã chọn sai đối thủ. Xem ra, tiểu bát gần đây rất có chí tiến thủ, các ngươi đi giao huấn hắn một chút đi, để hắn đừng có vênh váo tự đắc nữa. Huyền Nguyệt hồ một câu nói, khiến Viên Nhị Long và An Tam Tư nhìn Trần Bát Âm với vẻ mặt không có ý tốt. Bọn họ cũng đã nhịn rất lâu, hiện tại có thể tìm một cơ hội hảo hảo đánh một trận với bát sư đệ Trần Bát Âm, dường như cũng không tệ. Sai rồi, sư phụ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Trần Bát Âm tại chỗ đã tê dần cả người. Một Kỳ Tứ Tượng đã có thể đánh cho Trần Bát Âm không tìm thấy phương hướng. Hiện tại, nhị đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán Viên Nhị Long cũng muốn ra tay. Càng nghịch tiên hơn là, Tam sư tỷ An Tam Tư cũng muốn ra tay. Trần Bát Âm trong nháy mắt cảm thấy trời muốn sụp đổ. Có cần như vậy không? Tam sư tỷ An Tam Tư này mới là ác ma thật sự. Trên người An Tam Tư, cỗ lực lượng nguyền rủa cực kỳ đáng sợ kia, ai nhìn mà không sợ hãi chứ? Tiểu sư đệ, sai thì vô dụng, phải đi nhớ. Không biết ngươi và người khác chênh lệch, cứ như vậy tự cao tự đại, rất dễ bị đánh, chúng ta giúp ngươi tăng thêm chút kiến thức. Viên Nhị Long nhìn Trần Bát Âm với vẻ mặt không có ý tốt. Hắn ở trong Bất Hủ Kiếm Tháp đã hơn 100 năm chưa từng chiến đấu. Hắn có chút ngửa tay. Tương tự, An Tam Tư cũng vậy. Hơn nữa, Tô Thất Nguyệt luôn ở bên cạnh Lâm Nguyên, cũng hoạt động gân cốt một chút. Nàng cũng muốn ra tay. Hiện tại Đại sư Minh Lâm Nguyên đã tiến vào trong tầng thứ 13 của Bất Hủ Kiếm Tháp, con đường tiến lên của Đại sư Minh Lâm Nguyên, Tô Thất Nguyệt không thể tiếp tục đi theo. Tô Thất Nguyệt cũng nhàn rỗi. Nếu Trần Bát Âm muốn công kích thiên tộc, vậy thì đã đến lúc nên rèn luyện thật tốt. Tô Thất Nguyệt trong lòng đã có kế hoạch. Thật ra, toàn bộ nhân gian, người tu luyện qua Nhân Hoàng Khai Thiên Công, không ai có cảm ngộ sâu sắc về Nhân Hoàng Khai Thiên Công như Tô Thất Nguyệt. Phải biết rằng, Tô Thất Nguyệt là nhờ vào lực lượng của Nhân Hoàng Khai Thiên Công, trực tiếp thống trị một tầng trong 18 tầng địa ngục. Tương đương với việc Tô Thất Nguyệt đã thống trị một thế giới. Nàng là nữ vương chân chính của thế giới. Để Tô Thất Nguyệt hướng dẫn Trần Bát Âm tu luyện Nhân Hoàng Khai Thiên Công, quả thật sẽ giúp Trần Bát Âm mất đi rất nhiều đường vòng. Đương nhiên, trước khi làm việc này, vẫn cần phải hảo hảo dạy dỗ tiểu sư đệ không biết trời cao đất dày này. Trần Bát Âm vừa mới đánh hạ phá Vân Hải vực, đã muốn đi khiêu chiến tiên tộc, hắn thật sự quá kiêu ngạo, nhất định phải dạy dỗ một trận mới được. Các ngươi từ từ chơi. Huyền Nguyệt Hồ để lại câu nói này, liền mang theo những người khác trở về Huyền Nguyệt Võ Quán, chờ đợi Lâm Viên trở về. Chỉ là, Trần Bát Âm thì thảm rồi. A a a, ta sai rồi, ta không nên kiêu ngạo như vậy, chiếm được một phá Vân Hải vực nhỏ bé, căn bản không tính là gì, muốn trở thành nhân hoàng, ta còn một con đường rất dài phải đi, ta không nên ở thời điểm không có thực lực, liền muốn đi khiêu chiến tiên tộc. Ta đây là tự tìm đường chết. Trần Bát Âm triệt để nổ ra. Hoặc là nói, Trần Bát Âm là bị Viên Nhị Long, An Tam Tư và Tô Thất Nguyệt đánh cho khai ngộ. Nắm đấm to như bao cát kia, khiến Trần Bát Âm không đốn ngộ không được. Viên Nhị Long không nói hai lời, liền trực tiếp một quyền đánh tới, đánh cho Trần Bát Âm mặt mũi bầm dập. Viên Nhị Long đây là dùng hành động thực tế nói cho Trần Bát Âm, hắn sẽ phải trả giá như thế nào. Tiểu sư đệ, ngươi ở xung quanh phá Vân Hải vực tiêu ngạo một chút thì không sao, chúng ta cũng chỉ đánh ngươi một trận, sẽ không hạ sát thủ với ngươi. Nhưng mà, khi ngươi gặp phải cường giả thật sự của thiên tộc, ngươi còn có mạng sống không? Chúng ta không thể vì vừa mới có được một chút lực lượng, liền kiêu ngạo như vậy là không đúng, làm như vậy là không tốt. Thời buổi này, khiêm tốn mới là vương đạo. Ngươi xem đại sư Minh là thần ma thời thượng cổ, hắn có nói qua chuyện này không? Bản thân hắn đã rất khiêm tốn, nếu không phải chúng ta lần này tiến vào trong Bất Hủ Kiếm Tháp, cũng không thể phát hiện bí mật của đại sư Minh. Cường giả chân chính đều ẩn nấp trong bóng tối, khi bọn họ có được thực lực có thể quét ngang tất cả, bọn họ mới ra mặt. Những lúc khác, bọn họ đều khiêm tốn nâng cao bản thân, tiểu sư đệ, ngươi mới tăng lên được một chút thực lực như vậy, liền bắt đầu kiêu ngạo. Quả thật có chút không đủ để xem. Mọi người của Huyền Nguyệt Võ Quán coi như đã dạy Trần Bát Âm một bài học. Thời gian gần đây, Trần Bát Âm luôn thuận buồm xuôi gió, làm cho hắn cứ tưởng mình là người đứng đầu thiên hạ. Kết quả, các đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán ra tay, khiến Trần Bát Âm chân chính hiểu rõ khoảng cách giữa hắn và các đệ tử khác của Huyền Nguyệt Võ Quán rốt cuộc lớn đến mức nào. Hắn ngay cả đám đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán này cũng không đánh lại, sao có thể đi khiêu chiến tiên tộc? Hắn thật sự đã nghĩ nhiều rồi. Chương 328, trọng yếu ở việc chỉ vì, vị khách thần bí. Chương 328, trọng yếu ở việc chỉ vì, vị khách thần bí. Một đám đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán nhao nhao ra tay. Trần Bát Âm xem như đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Những đệ tử biến thái của Huyền Nguyệt Võ Quán này, thật sự không phải là hắn có thể đối phó. Trần Bát Âm vốn tưởng rằng, hắn đã yên lặng 100 năm, có được tiến bộ rất lớn. Không ngờ, Trần Bát Âm thật sự đã nghĩ nhiều. Thực lực của Trần Bát Âm quả thật rất mạnh, nhưng mà, những đệ tử khác của Huyền Nguyệt Võ Quán còn mạnh hơn. Những đệ tử này, bọn họ mỗi người đều là tồn tại cấp bậc yêu nghiệt. Trong đó, Viên Nhị Long, Kỳ Tứ Tượng và Tô Thất Nguyệt càng đi ra con đường của riêng mình, tốc độ tiến bộ của bọn họ rất nhanh. Căn bản không phải Trần Bát Âm có thể đuổi kịp trong thời gian ngắn. Trần Bát Âm cần tìm được con đường của riêng mình mới có khả năng cùng các sư minh sư tỷ khác sánh vai. Nếu không, Trần Bát Âm về sau vĩnh viễn cũng không đuổi kịp đám người này. Viên Nhị Long đám người vốn là yêu nghiệt, bọn họ làm sao có thể bị người khác dễ dàng vượt qua như vậy? Trần Bát Âm muốn vượt qua bọn họ, phải liều mạng mà đánh, giống như những chuyện đánh nhau nhỏ ở các nơi của Phá Vân Hải vực, căn bản không được Viên Nhị Long đám người để vào mắt. Nhân Hoàng Khai Thiên Công không phải là ngươi dùng như vậy, kỳ thực, ngươi chỉ là chiếm cứ bề ngoài của Phá Vân Hải vực khu vực này. Ngươi không có tìm hiểu sâu về những gì người dân Phá Vân Hải vực muốn. Cảm xúc của ngươi còn sẽ theo sự lưu chuyển của khí vận chi lực, nhân quả chi lực mà bị ảnh hưởng. Ngươi cần ở Phá Vân Hải vực nơi này xây dựng một bộ cơ chế trưởng thành và cơ chế thăng cấp tốt. Trở thành nhân hoàng không có đơn giản như ngươi tưởng tượng, ngươi còn cần tiếp tục cố gắng. Tô Thất Nguyệt nói về tâm đắc tu luyện Nhân Hoàng Khai Thiên Công. Về việc này, Trần Bát Âm liên tục gật đầu. Vị sư tỷ thứ bảy này nói không sai, vấn đề hắn gặp phải khi tu luyện Nhân Hoàng Khai Thiên Công thật sự quá lớn. Nếu Trần Bát Âm không giải quyết được vấn đề ở Phá Vân Hải vực nơi này, hắn rất có khả năng sẽ bị nhân quả chi lực trên người dân Phá Vân Hải vực triệt để kéo vào vực sâu. Tu luyện Nhân Hoàng Khai Thiên Công đối với Trần Bát Âm mà nói là một chuyện may mắn, cũng là một con đường không có lối về. Trần Bát Âm muốn tiếp tục đi xuống, phải điều chỉnh một chút sách lược trị vì của hắn. Tục ngữ nói, đánh thiên hạ dễ, giữ thiên hạ khó. Thực lực của Phá Thiên Tông rất mạnh, đủ để đánh hạ Phá Vân Hải vực khu vực này, nhưng mà làm sao để khu vực này có được sức sống và sức sống mới là chuyện Phá Thiên Tông thật sự nên quan tâm. Ý chí tập thể của người dân Phá Vân Hải vực sẽ ảnh hưởng đến ý chí của Trần Bát Âm. Khi dân chúng Phá Vân Hải vực toàn thể tiêu cực và điên cuồng, Trần Bát Âm cũng sẽ trở nên tiêu cực và điên cuồng. Trong khoảng thời gian này, Phá Thiên Tông tấn công Phá Vân Hải vực rất thuận lợi, cho nên toàn bộ Phá Vân Hải vực đều có một thanh âm, đó là toàn quân xuất kích, đánh hạ thiên tộc. Ý nghĩ này của bọn họ đã đến mức độ điên cuồng. Bọn họ muốn mở ra chiến tranh mới, đây là ý nghĩ của đại bộ phận người dân Phá Vân Hải vực. Chỉ là, dân chúng Phá Vân Hải vực căn bản không biết thực lực của thiên tộc mạnh mẽ đến mức nào, bọn họ không biết, bọn họ tái chiến sẽ gặp phải nguy cơ như thế nào. Bọn họ một mực cung nhiệt, chỉ sẽ khiến Trần Bát Âm mất đi lý trí. Đôi khi, thành cũng khí vận, bại cũng khí vận. Khi Trần Bát Âm mượn sức mạnh của Nhân Hoàng Khai Thiên Công, điên cuồng hấp thu khí vận chi lực trên người dân Phá Vân Hải vực, bản thân hắn cũng bị ảnh hưởng bởi ý thức tập thể của dân chúng. Cuối cùng, Trần Bát Âm rất có thể sẽ trở nên không giống chính mình. Đây chính là tác dụng phụ của Nhân Hoàng Khai Thiên Công. Bát sư đệ, ngươi có biết vì sao đại sư huynh không ra mặt thu phục các thế lực không? Ngươi cho rằng đại sư huynh trong tay không có Nhân Hoàng Khai Thiên Công sao? Không, đại sư huynh trong tay nhất định có Nhân Hoàng Khai Thiên Công, hơn nữa, tạo nghệ của đại sư huynh ở phương diện Nhân Hoàng Khai Thiên Công phải cao hơn tất cả chúng ta. Đại sư huynh không nhập cuộc, chính là không muốn bị khí vận chi lực chi phối, trở thành một quân cờ dưới khí vận chi lực mà thôi. Cho nên, khi tu luyện Nhân Hoàng Khai Thiên Công, ngươi cần phải để bản thân mình giữ vững tỉnh táo mọi lúc. Tương tự, ngươi cũng cần phải nắm giữ suy nghĩ của đại đa số dân chúng Phá Vân Hải vực, đồng thời dẫn dắt bọn họ, khiến bọn họ đi đến con đường chính xác. Ngươi cần phải cải tạo Phá Vân Hải vực, mà không phải một mực chinh chiến. Lời này của Tô Thất Nguyệt khiến Trần Bát Âm trong nháy mắt tỉnh táo, hắn cuối cùng cũng ý thức được vấn đề của chính mình. Thì ra, không biết từ lúc nào, cảm xúc của bản thân Trần Bát Âm đã chịu ảnh hưởng của cảm xúc của đại bộ phận dân chúng Phá Vân Hải vực. Cứ tiếp tục như vậy, Trần Bát Âm nhất định sẽ sa sút. Trần Bát Âm cần một hậu phương vững chắc, mà không phải một thùng thuốc súng có khả năng nổ tung bất cứ lúc nào. Chinh phục không phải là mấu chốt, làm sao để những dân chúng Phá Vân Hải vực triệt để quy phục mới là mấu chốt. Thất sư tỷ, ta ngộ ra rồi, lần này là vấn đề của ta bảo đảm trong thời gian ngắn tuyệt đối không phát động chiến tranh. Phá Vân Hải vực quả thật cần phải nghỉ ngơi một phen, tương tự, Phá Vân Hải vực cũng có rất nhiều tiềm lực có thể khai thác, chúng ta không thể chỉ đặt ánh mắt vào việc làm sao chinh phục đối thủ. Chúng ta càng nên đặt ánh mắt vào việc trị vì Phá Vân Hải vực, tìm cách để thực lực tổng thể của Phá Vân Hải vực trở nên mạnh hơn, như vậy chúng ta mới có cơ hội khiêu chiến thiên tộc cao cao tại thượng. Trần Bát Âm trở lại Phá Vân Hải vực, bắt đầu an bài của riêng mình. Kỳ thực, tài nguyên của Phá Vân Hải vực rất nhiều, quả thật có thể phát triển thật tốt một chút. Trần Bát Âm hiện tại chiếm cứ toàn bộ Phá Vân Hải vực, hắn có thể điều động tất cả tài nguyên ở Phá Vân Hải vực nơi này. Hắn có thể khiến những cường giả đó có được thực lực mạnh hơn, khiến những tiên tài đó có thể trưởng thành nhanh hơn, khiến dân chúng Phá Vân Hải vực có một cuộc sống tốt hơn, đây mới là việc Trần Bát Âm nên làm nhất. Trần Bát Âm bắt đầu trầm lắng lại. Sự cuồng nhiệt của chiến tranh gần như khiến Trần Bát Âm mê muội chính mình, may mà có đám sư minh sư tỷ của Huyền Nguyệt Võ Quán trực tiếp đánh Trần Bát Âm tỉnh táo, như vậy mới không khiến Trần Bát Âm phạm phải sai lầm lớn. Nếu không, Trần Bát Âm hắn đã có tội lớn rồi. Hắn sẽ mang theo toàn bộ Phá Thiên Tông chôn cùng vì hắn. Trần Bát Âm đến khu vực hạch tâm của Phá Vân Hải vực, bắt đầu dụng tâm trị vì toàn bộ Phá Vân Hải vực. Tương tự, Viên Nhị Long đám người cũng biến mất không thấy. Lúc này, một bóng người lặng lẽ đến Tháp Kiếm Bất Hủ. Người này là Cơ Vô Song, hắn là người duy nhất có thể kiên thủ giới tuyến của mình trên toàn bộ Kim Khuyết Thánh Đạo. Lúc trước Cơ Vô Song mượn sức mạnh thưởng thiện phạt ác của pháp gia, một bước lên trời, trực tiếp đột phá đến cảnh giới Thiên Đế. Hiện tại, 100 năm không thấy, thực lực của Cơ Vô Song trở nên mạnh hơn. Hắn tuyệt đối không đơn giản chỉ là cảnh giới Thiên Đế như vậy, thậm chí, chính là một số cường giả viết cổ cũng không đoán được cảnh giới của Cơ Vô Song. Đứng lại, tầng thứ 12 của Tháp Kiếm Bất Hủ đã bị chúng ta bao trọn, ngươi là một tu sĩ nhân tộc nhỏ bé, sao dám tiến lên? Tiến thêm một bước nữa, chính là chết. Cường giả viết cổ tuyệt đối không hy vọng nhân tộc có được Hiên Viên kiếm, bọn họ thật sự là giết điên rồi. Lâm Viên là thần ma, theo ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, Lâm Viên không phải là nhân tộc, cho nên bọn họ không can thiệp quá nhiều vào Lâm Viên. Quan trọng nhất là thế lực phía sau Huyền Nguyệt Võ Quán quá nhiều, bọn họ không thể trêu vào Huyền Nguyệt Võ Quán a, cho nên bọn họ chỉ có thể chạy đến nơi này, khi dễ Cơ Vô Song, con tôm kép này. Thật là ồn ào, lính ảo ngũ thời đại viết cổ cũng dám tự xưng tôn. Khí tức trên người Cơ Vô Song đột nhiên một phát, thử. Chỉ là một tiếng hừ lạnh, đại bộ phận cường giả viễn cổ có mặt liền trong nháy mắt ngã xuống. Thực lực mà Cơ Vô Song thể hiện ra cũng quá kinh khủng đi. Cơ Vô Song này rốt cuộc là ai? Hắn rốt cuộc có thân phận gì? Hắn vậy mà có thể dễ dàng tiêu diệt nhiều cường giả viễn cổ như vậy, lai lịch của Cơ Vô Song tuyệt đối không đơn giản. Chương 329, Hoa Nghiệt xa xưa, chỉ điểm. Chương 329, Hoa Nghiệt xa xưa, chỉ điểm. Sau khi Cơ Vô Song giải quyết một đám cường giả thượng cổ, gã đã khiến cho những cường giả thượng cổ khác hoàn toàn khiếp sợ. Ngay cả những cường giả của Ma Cốt Sơn và Thần Điện Tử Thần, nhìn Cơ Vô Song cũng rơi vào trầm tư. Trên người ngươi bao phủ một tầng sương mù, ngươi rất có thể là người mà chúng ta quen biết. Nhân tộc thật sự thích dầu diếm, không ngờ vừa ở vào một lâm viên chưa đủ, còn muốn vào thêm người thứ hai. Xem ra chúng ta phải ra tay rồi. Cơ Vô Song cũng không thèm để ý đến cường giả Ma Cốt Sơn và Thần Điện Tử Thần, gã tự mình đi vào trong bia đá kiếm đạo. Khoảnh khắc tiếp theo, trong bia đá kiếm đạo xuất hiện một luồng ánh sáng đặc biệt. Cơ Vô Song dưới sự dẫn dắt của ánh sáng tiến vào tầng thứ 13 của Tháp Kiếm Bất Diệt. Tốc độ thông quan của Cơ Vô Song thật sự quá nhanh, gã là người thông quan nhanh nhất. Cơ Vô Song lại dám thông quan ngay khi Ma Cốt Sơn và Thần Điện Tử Thần còn chưa kịp phản ứng, thân phận của gã tuyệt đối không đơn giản. Ma Lâm Tiên gặp phiền phức rồi, tầng thứ 13 của Tháp Kiếm Bất Diệt không chỉ có một Lâm Nguyên, còn có một Cơ Vô Song đến từ một nơi thần bí. Hy vọng Hiên Viên kiếm cuối cùng đừng rơi vào tay nhân tộc mới tốt. Cường giả Ma Cốt Sơn và Thần Điện Tử Thần ở bên ngoài không ngừng cầu nguyện. Lúc này, Lâm Nguyên đã đến tầng thứ 13 của Tháp Kiếm Bất Diệt, hắn liền nhìn thấy Ma Lâm Tiên một mình chiếm cứ vị trí của bia đá kiếm đạo. Lúc này, Ma Lâm Tiên cũng bị đá ra khỏi bia đá kiếm đạo. Ma Lâm Tiên nhìn thấy Lâm Nguyên có thể đến tầng thứ 13 của Tháp Kiếm Bất Diệt, hắn có chút kinh ngạc. Cường giả của Ma Cốt Sơn bọn chúng không phải đã phong tỏa toàn bộ Tháp Kiếm Bất Diệt rồi sao? Vì sao còn có cường giả khác xuất hiện ở đây? Điều này khiến hắn có chút không hiểu. Đứng lại, nơi này đã bị ta bao trọn. Ma Lâm Tiên trực tiếp tuyên bố quyền chủ động của bia đá kiếm đạo, xem ra hắn đây là không định lùi một bước nào. Vậy sao? Kiếm đạo truyền thừa ở Tháp Kiếm Bất Diệt này, không phải là ai mạnh thì có được tư cách sao? ngươi đã yếu đến mức nào rồi, còn muốn bao sân? Ngươi chắc chắn có thể giữ vững được sao? Lâm Viên ngược lại bình thản, kỳ thật, truyền thừa mà Hiên Viên Nhân Hoàng để lại, Lâm Viên đã hoàn toàn có được. Mục đích Lâm Viên đến đây, chỉ là muốn xác minh kiếm đạo của mình mà thôi. Hắn không có ý định nhận được truyền thừa kiếm đạo, cũng không có ý tưởng muốn có được Hiên Viên kiếm. Thanh kiếm tùy thân của Nhân Hoàng Hiên Viên, không biết sẽ dính bao nhiêu nhân quả, hiện tại đi lấy thanh kiếm này, quả thực là tự tìm chết. Lâm Viên còn chưa muốn tự mình chiêu rước phiền phức. Bất quá, Lâm Viên nhất định phải xông vào bia đá kiếm đạo, hiện tại, Ma Lâm Thiên cản đường ở đây, xem ra, Lâm Viên chỉ có thể xông vào thôi. Lúc này, một luồng thần quang xuất hiện, Cơ Vô Song cũng đã đến. Lâm Viên Chí Tôn, đối thủ này, cứ giao cho ta xử lý, đợi Lâm Viên Chí Tôn thông qua khảo hạch xong, ta có một số việc muốn nói với Lâm Viên Chí Tôn. Cơ Vô Song vung tay lên. Bụt. Chỉ thấy, không gian trước mặt Lâm Viên, dường như đều bị tách ra. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Từng đạo không gian hồng lưu, từ trong hư không vô tận phun trào ra, uy năng khủng bố này, thậm chí có thể giết trong nháy mắt Đế Tôn cường giả. Cơ Vô Song tuyệt đối không phải là Đế Tôn cường giả bình thường. Gã thậm chí có thể là cường giả thần cấp đến từ thời đại thượng cổ. Một ngón tay phân chia thiên địa, ngươi là hậu duệ trực hệ của Nhân Hoàng Hiên Viên thời đại thượng cổ. Lại là ngươi? Ngươi không phải đã chết trong thời đại thượng cổ rồi sao? Không ngờ, ngươi lại còn sống. Ma Lâm Thiên Như Lâm đại địch, lai lịch của Cơ Vô Song này rất không đơn giản, gã là một mạch của Hiên Viên Nhân Hoàng, hậu duệ kiệt xuất nhất. Thậm chí, có tin đồn, Cơ Vô Song có cơ hội trở thành nhân hoàng của nhân tộc. Chỉ là sau đó chiến tranh kết thúc thời đại thượng cổ bùng nổ, Cơ Vô Song rơi vào tử chiến, cuối cùng kiệt sức mà chết. Không ngờ Cơ Vô Song lại còn sống đứng trước mặt Ma Lâm Thiên. Sự xuất hiện của Cơ Vô Song thật sự quá quỷ dị. Không thể nào, không thể nào, điều này không thể nào, thế giới này không thể tồn tại luân hồi, ngươi tuyệt đối không thể phục sinh trở lại. Ngươi là giả, là giả. Ma Lâm Thiên phẫn nộ ra tay, liền phá vỡ hư không. Hai người bọn họ tiến vào trong dòng chảy không gian, mở ra cuộc chiến đỉnh phong của nhân gian. Kiếm đến. Cơ Vô Song lấy tay, Hiên Viên kiếm của tầng thứ 13 Tháp Kiếm Bất Diệt liền trực tiếp rơi vào tay Cơ Vô Song. Tương tự, Ma Lâm Thiên cũng không cam lòng yếu thế, hướng Ma Cốt Sơn với tay. Một thanh ma cốt đao đặc biệt liền xuất hiện trong tay Ma Lâm Thiên. Từ thời đại thượng cổ bắt đầu, một trận chiến kéo dài, cuối cùng cũng triệt để bùng nổ. Trận chiến của Ma Lâm Thiên và Cơ Vô Song kịch liệt vô cùng. Tương tự, khi Lâm Viên tiến vào bia đá kiếm đạo, cuộc chiến của hắn và hư ảnh kiếm khách cũng kịch liệt vô cùng. Khi cực đạo kiếm ý của Lâm Viên có được thần tính, Lâm Viên đã có tư cách vượt qua ba đại cảnh giới chiến đấu với thần minh. Chỉ là có tư cách, không đại biểu Lâm Viên có thể chiến thắng hư ảnh kiếm khách mà Hiên Viên Nhân Hoàng để lại. Phải biết rằng, kiếm đạo của Nhân Hoàng Hiên Viên là kiếm đạo mạnh nhất nhân gian. Kiếm đạo mà hắn để lại trong tầng thứ 13 của Tháp Kiếm Bất Diệt cũng mạnh đến mức kinh khủng. Lâm Viên lại dám dùng kiếm của đại đế đi đối phó với kiếm của thần minh, ý tưởng của Lâm Viên quả thật rất ly kỳ. Bùm bùm bùm, bùm bùm bùm, bùm bùm bùm. Một hồi giao chiến, hư ảnh kiếm khách cuối cùng cũng dừng tay. Kiếm ý trên người ngươi quả thật rất có tiềm lực. Ngươi đã không cần ta mài kiếm cho ngươi nữa, kỳ thật, kiếm đạo của ngươi đã thành, ngươi đã thắng rồi. Ta ở trong bia đá kiếm đạo chính là bất tử, ngươi vừa rồi một kiếm đâm chúng ta, ngươi đã thắng rồi, thế nào, có muốn tu luyện kiếm đạo của ta không? Hư ảnh kiếm khách muốn truyền thừa kiếm đạo cho Lâm Viên. Chỉ là, Lâm Viên lắc đầu. Kiếm đạo của tiền bối, vạn bối đã học được, xin tiền bối chỉ giáo. Lâm Viên tùy tiện diễn luyện một phen, liền dùng ra Hiên Viên Vô Cực kiếm pháp. Nhìn thấy Hiên Viên Vô Cực kiếm pháp đạt đến trình độ viên mãn, hư ảnh kiếm khách xem như triệt để ngồi không yên. Ngươi lại có thể lĩnh ngộ 129600 loại kiếm pháp cấp đế tôn, ngươi lại dùng phương thức này, nắm giữ truyền thừa kiếm đạo của ta. Thiên phú của ngươi về phương diện kiếm đạo, có thể nói là độc nhất vô nhị từ xưa đến nay. Thiên phú của ngươi, rất yêu nghiệt. Đã là kiếm pháp phức tạp như vậy, ngươi đều có thể học được, vậy thì ta sẽ nói cho ngươi ý nghĩa chân chính của Hiên Viên Vô Cực kiếm pháp là gì. Kỳ thật, Hiên Viên Vô Cực kiếm pháp chỉ là phương thức vận dụng cơ bản nhất. Ngươi đã nắm giữ nhiều kiếm pháp cấp đế tôn như vậy, ngươi nên dung nhập những kiếm pháp này vào Hiên Viên Vô Cực kiếm pháp, khiến cho Hiên Viên Vô Cực kiếm pháp trở thành một kiếm trận vô song. Đây mới là cách mở ra đúng đắn của Hiên Viên Vô Cực kiếm pháp. Không chỉ như thế, ngươi có thể tìm kiếm truyền thừa mà Phục Hy để lại, ngươi có thể lợi dụng truyền thừa trận pháp của Phục Hy, phát huy uy lực của Hiên Viên Vô Cực kiếm trận đến mức tận cùng. Cách dùng của Hiên Viên Vô Cực kiếm pháp rất nhiều, kiếm trận chỉ là một trong những con đường này ngươi có thể tham khảo một chút, không cần hoàn toàn bắt chước, ngươi nên tìm được con đường của riêng mình. Hư ảnh kiếm khách đưa ra một kiến nghị trung thực. Đối với những cường giả như bọn họ mà nói, điều quan trọng nhất là tìm được con đường của mình, một mực bắt chước người khác, không đi được bao xa. Chương 330, cầu xin, Hiên Viên ban thưởng. Chương 330, cầu xin, Hiên Viên ban thưởng. Lâm Viên chắp tay với hư ảnh kiếm khách, đa tạ tiền bối chỉ điểm văn bối. Lần này, văn bối được lợi rất nhiều, nếu tiền bối có chỉ thị gì, xin cứ việc nói rõ. Văn bối nhất định sẽ dốc sức làm. Lâm Viên biết, hư ảnh kiếm khách đột nhiên xuất hiện chỉ điểm hắn, chắc chắn có mục đích khác. Lâm Viên cũng không phải kẻ không hiểu chuyện. Hắn đã ở nơi Tháp Kiếm Bất Diệt này nhận được nhiều lợi ích như vậy, tự nhiên phải giúp hư ảnh kiếm khách đạt thành tâm nguyện. Ta hy vọng ngươi có thể giải trừ phong ấn của nữ bạn, khiến nàng trọng hiện nhân gian, ta hy vọng ngươi có thể giúp Cơ Vô Song dẫn dắt nhân tộc trở lại đỉnh cao. Còn việc có nên để Cơ Vô Song làm nhân hoàng hay không, ngươi tự mình suy nghĩ. Hư ảnh kiếm khách thực ra chính là hư ảnh Hiên Viên, sau khi thời đại viễn cổ kết thúc, bọn họ đã biến mất. Toàn bộ nhân gian chỉ còn lại nữ bạt và Cơ Vô Song, hai người mà Hiên Viên quan tâm. Hiên Viên tự nhiên hy vọng bọn họ đều có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tiền bối yên tâm, văn bối nhất định sẽ khiến nữ bạt điện hạ trọng hiện nhân gian, cũng sẽ khiến nhân tộc đi lên huy hoàng. Hai mục đích này và suy nghĩ của Lâm Viên không hề xung đột. Lâm Viên vốn đã muốn nữ bản sống lại. Chờ một chút, Lâm Viên muốn nữ bản sống lại chính là để hỏi rõ con đường rời khỏi thế giới này. Hiện tại đã tìm được hư ảnh Hiên Viên, chi bằng trực tiếp hỏi Hiên Viên còn thỏa đáng hơn. Tiền bối, vãn bối thật ra có một chuyện vẫn luôn có chút nghi hoặc. Sau khi thời đại viễn cổ kết thúc, tiền bối cùng những người khác rốt cuộc đã đi đâu? Vãn bối muốn biết có con đường nào rời khỏi thế giới này không? Hư ảnh kiếm khách nghe vậy cực lại nửa ngày, cuối cùng hư ảnh kiếm khách nói ra một câu: thật ra muốn rời khỏi thế giới này, mấu chốt nằm ở trên người nữ bạn. Chỉ cần ngươi tìm được nữ bạn, ngươi có thể giải đáp mọi nghi hoặc trong lòng. Trước khi chúng ta rời khỏi thế giới này, chúng ta đã phong ấn tất cả bí mật trong phong ấn của nữ bạn. Tìm được phong ấn này, ngươi có thể giải đáp bí ẩn về sự diệt vong của thời đại viết cổ. Sự việc lại trở về điểm ban đầu. Lâm Viên vốn tưởng rằng có thể biết được nhiều tin tức hơn từ miệng hư ảnh Hiên Viên, không ngờ vẫn cần phải tìm nữ bạn mới được. Xem ra nữ bạn mới là mấu chốt để rời khỏi thế giới này. Nữ bạn là một trong tứ đại thủy tổ cương thi, nàng là tồn tại bất tử, rất nhiều bí mật được cất giữ trên người nàng, là an toàn nhất. Nhìn như vậy, nữ bạn mới là át chủ bài thực sự của nhân tộc. Nghĩ đến đây, Lâm Viên gật đầu. Việc tìm kiếm tâm chú nguyên rủa vẫn không thể dừng lại. Còn về việc thứ hai là giúp nhân tộc trở nên mạnh mẽ hơn, cũng tương đương với việc giúp Lâm Viên tự mình trở nên mạnh mẽ hơn. Lâm Viên sở hữu công pháp như Nhân Hoàng Khai Thiên Công, hắn chỉ cần vận hành Nhân Hoàng Khai Thiên Công, Lâm Viên bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành Nhân Hoàng đương đại của nhân tộc. Giúp nhân tộc trở nên mạnh mẽ hơn, đối với Lâm Viên, người có năng lực luyện đan cấp thần minh mà nói, không phải là một việc khó khăn. Hư ảnh Hiên Viên vẫy tay nói, cũng không thể để ngươi giúp đỡ một cách vô ích. E rằng những thứ khác, ngươi cũng không thiếu, ta có thể cảm nhận được trên người ngươi có hai tòa đại hạ đỉnh. Nếu đã như vậy, vậy thì ta sẽ ban cho ngươi ba tòa đại hạ đỉnh để bày tỏ tấm lòng. Vù vù vù, liên tiếp ba tòa đại hạ đỉnh rơi vào người Lâm Nguyên, khiến số lượng đại hạ đỉnh trên người Lâm Nguyên trực tiếp lên đến 5 tòa. Mỗi khi có được ba tòa đại hạ đỉnh, Lâm Nguyên có thể nhận được một đạo thiên đạo thần thông. Lúc này, trong đầu Lâm Nguyên xuất hiện một chuỗi dao động kỳ dị. Đó là thiên tứ thần thông, có thể tùy ý ban cho ngươi một đạo thiên đạo thần thông, cũng có thể nâng cấp thần thông đã có của ngươi lên cấp bậc thiên đạo thần thông. Tuy nhiên, ta có thể nhắc nhở ngươi một chút, ba đạo thiên đạo thần thông chồng chất lên nhau, có thể biến thành thần thông mạnh hơn. Ta kiến nghị ngươi thu thập thiên đạo thần thông từ đại hạ đỉnh, đều dùng để cường hóa cùng một đạo thần thông, như vậy mới có thể khiến đạo thần thông này biến đổi đến cực hạn. Đây mới là cách sử dụng đúng đắn của thiên đạo thần thông. Lời nói của hư ảnh Hiên Viên khiến Lâm Viên nhanh chóng bình tĩnh lại. Lâm Viên ban đầu chỉ muốn tùy ý nhận được một đạo thiên đạo thần thông. Hiện tại, hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ xem rốt cuộc nên nâng cấp đạo thần thông nào lên cấp bậc thiên đạo thần thông. Thần thông trên người Lâm Viên có pháp tướng thiên địa, thức địa thiên ngai, tích huyết trọng sinh, đệ nhị nguyên thần và phiên thiên ấn. Trong đó, pháp tướng thiên địa và phiên thiên ấn đều là thần thông thuộc loại tấn công, loại thần thông này được nâng cấp lên cấp bậc thiên đạo thần thông, chắc chắn có được chiến lược cấp thần minh. Giá trị nâng cấp của loại thần thông này vô cùng lớn. Đồng thời, thức địa thiên ngai cũng là một thần thông phi phạm, đây là thần thông hệ không gian mạnh nhất. Nếu nâng cấp thức địa thiên ngai lên, Lâm Viên thậm chí có thể nắm giữ sức mạnh của không gian đại đạo. Loại sức mạnh này cũng rất đặc biệt. Tích huyết trọng sinh và đệ nhị nguyên thần đều là những thần thông rất đặc biệt, tích huyết trọng sinh có thể kéo khả năng bảo vệ tính mạng của Lâm Viên lên mức tối đa. Còn về đệ nhị nguyên thần càng có thể khiến Lâm Viên có được phân thân thứ hai khó có thể tưởng tượng được. Chỉ cần phân thân thứ hai của Lâm Viên đủ mạnh, Lâm Viên thậm chí có thể dựa vào sức mạnh của phân thân thứ hai quét ngang thiên hạ. Tô Thất Nguyệt là ví dụ rõ ràng nhất. Ban đầu, thiên phú của Tô Thất Nguyệt cũng không tính là quá khoa trương, từ khi Tô Thất Nguyệt có được địa ngục chi môn như đệ nhị nguyên thần, thực lực của Tô Thất Nguyệt đã tăng vọt. Hiện tại, Tô Thất Nguyệt càng mở ra một thần quốc địa ngục, trở thành nữ vương địa ngục của thần quốc địa ngục, thân phận này của nàng vô cùng tôn quý, đồng thời cũng ẩn nấp vô cùng. Về cơ bản, không ai biết Tô Thất Nguyệt là nữ vương địa ngục trong địa ngục, nàng có thể nói là mượn địa ngục chi môn, trực tiếp một bước lên trời. Nếu Lâm Viên chọn nâng cấp đệ nhị nguyên thần, Lâm Viên sau này có lẽ cũng có thể sở hữu bảo vật đáng sợ. Lâm Viên suy nghĩ kỹ càng một chút. Đầu tiên, về mặt chiến lược, Lâm Viên căn bản không thiếu. Ý kiếm cực đạo của Lâm Viên có thể khiến Lâm Viên vượt qua ba đại cảnh giới chiến đấu, loại sức mạnh siêu thoát này vượt xa thiên đạo thần thông. Nâng cấp pháp tướng thiên địa và phiên thiên ấn lên, không có bao nhiêu giá trị. Thứ hai, về mặt đệ nhị nguyên thần, Lâm Viên cũng có phương án dự phòng. Đừng quên, hệ thống trên người Lâm Viên có thể bỏ qua giới hạn của việc tu luyện công pháp, khiến hắn trực tiếp tu luyện một môn công pháp đến mức viên mãn. Công dụng của hệ thống không chỉ là để Lâm Viên tu luyện công pháp của nhân tộc, còn có công pháp của yêu thần viễn cổ, thậm chí là công pháp của thần ma viễn cổ. Chỉ cần Lâm Viên có được những công pháp này, Lâm Viên có thể lợi dụng sức mạnh của hệ thống, ngưng tụ ra phân thân tương ứng. Lâm Viên thật sự không thiếu sức mạnh phân thân. Loại sức mạnh này cũng có thể loại bỏ. Thế là, chỉ còn lại thức địa thiên nhai và tích huyết trọng sinh. Lâm Viên suy nghĩ kỹ càng một chút, tích huyết trọng sinh có thể giúp hắn bảo toàn tính mạng, thức địa thiên nhai thì có thể giúp hắn trốn chạy. Hai thần thông này đều là thần kỹ bảo toàn tính mạng. Chọn một trong hai thần thông này đều không tính là quá lỗ. Chờ một chút, ta dường như còn có một thiên phú thần thông, cựu chuyển luân hồi, đây là thiên phú thần thông đến từ phân thân cựu vĩ thiên hồ. Nói về khả năng bảo toàn tính mạng, thức địa thiên nhai và tích huyết trọng sinh sao có thể so sánh với thiên phú thần thông có thể luân hồi chín đời được. Lâm Viên đã có quyết định. Thiên phú thần thông, cựu chuyển luân hồi mới là một môn thần thông đáng để Lâm Viên nâng cấp nhất.